cửa khe núi cách thành cổ rất gần, đi tầm một bữa cơm là tới trước cổng thành, chiếc cổng đã sụp từ lâu, hào nước trước cổng thành cũng bị cắt lấp bằng, chúng tôi tiến qua bờ tường đổ nát, một bầu không khí im lìm chết chóc bao trùm đống hoang phế xung quanh. Nơi này khác biệt quá lớn so với những gì tôi tưởng tượng, không sao tránh khỏi thất vọng chẳng chề, đường xá nhà cửa trong thành không sụp đổ thì cũng vỡ nát, đứng nhìn từ xa còn khả dĩ, cũng còn thấy một chút khí thế quy mô, nhưng đến khi vào trong nhìn lại, thì hoàn toàn chẳng có gì, chỉ giặt là cát bụi, gỗ mục và đá vụn, nào có vàng bạc châu báu gì. Chỉ có một vài trụ gỗ và giường cột to đùng nhưng đã tổn hại nặng nề, lớp sơn son thiếp vàng sớm đã bong chóc từ lâu, là còn toát lên vài phần xa hoa phú lệ năm xưa. Chúng tôi định vào mấy gian nhà nát quanh cổng thành xem sao, nhưng phát hiện những gian nhà đổ nát ấy tuy quá nửa đã lộ ra trên sa mạc, nhưng bên trong cắt vẫn chất đầy lên tận nóc. Tương truyền thành này từng bị chiến tranh hủy hoại, khi liên quân tấn công hoàng cung, trong giây phút cuộc chiến gần đến hồi kết, thì bão cát đen đã chôn vùi toàn bộ nước tinh tuyệt cùng cư dân và quân đội trong thành vào sâu trong cát. Cho mãi đến thế kỷ 19, sa mạc lưu động mới khiến nó lần nữa được trông thấy ánh mặt trời. Xem xét tại hiện trường, về cơ bản rất khớp với truyền thuyết, chỉ có điều không nhìn thấy xác khô, có lẽ đã bị chôn vùi hết trong cát rồi. Tôi thấy tất cả đều vô vị, nhưng dường như mấy người đám giáo sư Trần lại rất có hứng thú đối với mọi thứ trong thành, ngay cả một bức tường đổ nát, họ cũng có thể nhìn ngắm một lúc lâu. Tôi đành nhắc nhở, Diệp Diệp Tâm kia còn đang bệnh kia kìa, cứu người là quan trọng nhất, xem ra khu dân cư trong thành đều đã bị cắt bụi lấp bằng, ngay cái giếng nước cũng không tìm thấy, chẳng bằng chúng ta vào hoàng cung xem sao, ở đó nói không chừng lại có nguồn nước. Giáo sư Trần vỗ đầu, ôi, tôi già lẩm cẩm rồi, cứu Diệp Tâm là việc cấp thiết, chúng ta mau tới hoàng cung thôi. Các vương quốc trong sa mạc đều được xây dựng ở nơi có sông ngầm gần mặt đất, có nơi sông còn chạy ngang dưới cung điện ngầm dưới đất nữa. Hoàng cung thông thường đều nằm ở trung tâm thành phố. Mọi người tìm kiếm phương hướng giữa đống đổ nát, rồi đi tới trung tâm tòa thành. Tuyền Béo nói với tôi, nhất này, ông biết giờ tôi muốn ăn gì nhất không? Tôi thích ăn dưa vàng và nho vú ngựa, có quả dưa hầu ăn cũng được đấy. Hay không nói nữa, càng nói càng khát, cổ họng bốc mẹ nó cả khói lên rồi đây, tìm được sông ngầm tôi sẽ nhảy xuống trước tắm một cái đã. Tôi đáp, mụ nữ vương tinh tuyệt này sinh thời sống rất xa xỉ, chắc chắn thường xuyên ăn dưa hấu ngâm trong nước sông ngầm mát lạnh, có điều dưa hấu ấy dẫu được giữ đến ngày nay, quá nửa là đã thành dưa đá rồi, nho cũng có lẽ đã biến thành nho khô rồi. Tuyền Béo hoan thán, mẹ cái chỗ chim không ị ba này, thật chẳng thể tưởng tượng nổi trước đây lại có người sinh sống ở đây, lần sau có cho 20.000 đô, núi vàng núi bạc có chất đống trước mặt, ông cũng chẳng thèm đến sa mạc đâu. Trên đời này cách chết khó chịu nhất chắc chắn khát mà chết rồi. Vừa nhắc đến chết, tôi liền nhớ đến Hách Thái Quốc, bị con rắn quái đảng kia cắn chết, tuy chết rất nhanh, nhưng không biết khoảnh khắc trước khi chết anh ta đau đớn thế nào, hình dạng con rắn cũng đến kỳ quái, trên đầu có béo thịt đen, bên trong toàn là nước đen, chặt làm đôi vẫn có thể phóng tới giết người, loài rắn này ngay cả Sở Lì Dương cũng chưa từng thấy, không biết trong thành có loài rắn này hay không. Quyển 1 chương 24, Tháp Đen. Bảy người chúng tôi tìm đường tiến lên giữa đống phế tích, gặp chỗ nào sụt lở thì vòng đường mà đi, đi rõ lâu. Mới đến được trung tâm thành cổ, đường xá nơi đây tương đối rộng rãi, tuy cắt phủ khắp nơi, nhưng đường lối bố cục của phố xá vẫn có thể nhận ra được. Chuyện ma thổi đèn. Thế nhưng xung quanh chỗ này ngoài tòa tháp đen siêu mẹo, thì chẳng còn kiến trúc lớn nào khác, chớ nói đến hoàng cung, ngay cả một gian nhà dân thông thường cũng chẳng có, chỉ toàn những bức tường đất đã bị phong hóa. Giáo sư Trần nói hoàng cung nơi đây có khả năng được xây trong lòng đất, trong thành cắt bụi quá nhiều, chúng ta hãy lên tháp đen. Nhìn từ trên cao xem có phát hiện ra lối vào địa cung hay không. Nền tháp và hơn nửa cánh cửa đá hình vòm đều bị vùi trong cát. Tòa tháp đen này toàn bộ được xây bằng đá lấy từ núi Giả Cơ La Mạ, tổng cộng có 6 tầng, hơi nghiêng mẹo, nhưng vẫn vô cùng vững chãi. Ngoài vật liệu xây dựng vô cùng hiếm thấy, đỉnh tháp còn có một tảng hình quả tráng màu đen nữa. Giáo sư Trần đeo kính lao lên, ngẩng đầu quan sát hồi lâu, lại lấy ống nhòm ra nhìn, nói lẩm bẩm một mình, đúng thật, sao trước kia mình không ngờ đến nhỉ? Tôi muốn hỏi xem ông chưa ngờ đến chuyện gì, thì giáo sư đã thấp người xuống lách vào trong cửa tháp, dường như ông sốt sáng muốn chứng thực gì đó, chúng tôi mau chóng theo gót giáo sư. Vách tường trong tháp khắc chi chít những chữ quỷ động kỳ quái, mỗi tầng đều có một pho tượng đá đen, tầng 1 là tượng một con dê đá, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tầng 2 là tượng người đá, to cỡ người thường, mắt sâu mũi cao, quỳ một nửa trong tháp. Tầng thứ 3 lại là pho tượng người đá mắt lớn mà chúng tôi thấy trong tòa thành vô danh khi tránh bao cát. Giáo sư Trần dừng bước lại nói, xem ra tôi đoán không nhầm, những bức tượng người đá mắt lớn ở khắp nơi đều có nguồn gốc từ nước tinh tuyệt này, vật liệu làm ra chúng đều là đá đen lấy từ núi Giả Cờ La Mạ. Táp Đế Bằng hỏi, thưa giáo sư, vậy tòa tháp này được dùng để làm gì ạ? Sao mỗi một tầng lại có một pho tượng? Giáo sư Trần trả lời, tôi đoán tòa tháp này được dùng để bày tỏ địa vị của người quỷ động. Tượng đá ở mỗi tầng tượng trưng cho đẳng cấp khác nhau. Tầng 1 là giống xuất sinh, nếu tôi đoán không nhầm, trong lòng đất còn có một tầng nữa, bên trong đặt tượng của ma đói dưới địa ngục. Tầng 2 là tượng người thường, bao gồm tất cả người hồ ở Tây Vực, địa vị của họ chỉ cao hơn bò dê, tương đương với nô lệ. Tầng thứ 3 là tượng người mắt to, vừa nãy tôi có thấy quả cầu đá ở đỉnh tháp, chính là tạo hình của con mắt, người đá mắt lớn và tổ tẻm hình con mắt, tương trưng cho sự sùng bái của dân tộc này đối với đôi mắt. Chúng ta mau mau lên xem, địa vị cao hơn nữa trong nước tinh tuyệt này tiếp theo đây là thứ gì? Tuyền béo đáp, ngay trình độ cỏi của tôi thôi cũng đã thừa đoán ra rồi, tôi dám cực rằng, tầng trên nhất định là tượng của mụ nữ vương kia. Nói chưa dứt câu liền phăm phăm bước lên tầng 4. Tôi theo sát phía sau, lên trên xem thử, không ngờ không giống như dự đoán, tượng đá ở tầng này, đầu người mình dán, lại có 4 chi to chắc, chi sau hình chân thú, chi trước lại giống hình người, tay cầm gươm sắc và thuất bài, khuôn mặt của đàn ông. Mặt mũi dữ tợn, hai mắt trợn ngược, tựa như tượng kim cang vẫn thấy trong đền chùa ở nội địa, sau gáy của pho tượng cũng có một quả cầu đen, giống như béo thịt của con rắn trong núi Giả Cờ La Mã. Lúc này giáo sư Trần và mấy người khác cũng lục tục bước lên, thấy pho tượng tạp hình quái dị, liền tấm tắc khen lạ, đây dường như là tượng thần hộ vệ của vương quốc, trên đầu cũng có một quả cầu đen hình con mắt, xem ra người quỷ động quả thực tin rằng đôi mắt là khởi nguyên của tất cả sức mạnh. Địa vị của thần hộ vệ còn dưới nữ vương. Xem ra nữ vương tinh tuyệt đích thực đã được thần hóa rồi. Nào, chúng ta hãy lên tiếp tầng 5 xem có phải là tượng của nữ vương không. Đang định đi lên, Diệp Tâm bị cơn gió sớm trên tháp thổi cho tỉnh lại, Sở Lý Dương lấy nước bón cho cô vài ngụm. Cơ thể cô vẫn hết sức suy nhược, nhưng so với lúc còn mê man bất tỉnh, giờ mọi người đã yên tâm hơn nhiều, triệu chứng mất nước của Diệp Tâm hết sức rõ rệt, nhưng tạm thời không phải lo cho tính mạng của cô nữa, đã tỉnh dậy được rồi, thì chỉ cần dùng nước muối lạnh điều trị 1-2 hôm là ổn. Không có gì đáng lo ngại nữa. Chúng tôi đều nôn nóng muốn biết xem trên tháp còn thứ gì cổ quái, nhân tiện kiếm tìm chỗ vào đại cung trong cổ thành, bèn dịu cô leo lên tầng 5 ngọn tháp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi từ tầng 4 lên tầng 5, tôi đã nghĩ ra mọi loại khả năng, duy chỉ không ngờ rằng tầng 5 lại trống rỗng không có thứ gì, ngay cả bệ đá đặt tượng cũng không có, song văn tự khắc trên tường thì dày đặc hơn. Tôi hỏi giáo sư Trần, tầng này bị phá hoại rồi phải không giáo sư? Hay là bị trộm? Giáo sư Trần chần chừ một lúc rồi đáp, điều này khó nói, lên tầng trên xem sao đã rồi mới biết được rốt cuộc đây là chuyện gì. Những pho tượng đá trong tháp đen làm dấy lên sự tò mò trong lòng mọi người, ai nấy đều sốt sáng chạy lên bậc thang lên tầng trên cùng. Trên tầng cao nhất này sừng sững một chiếc vương tọa màu đen, bên trên là tượng một phụ nữ ngồi ngay ngắn, phục sức hoa mỹ, phần mặt được chạm khắc như thể đeo mạng che, không nhìn thấy dung mạo, nhưng nhìn một cái là thấy ngay. Pho tượng này hoàn toàn giống như nữ vương tinh tuyệt vẽ trên bích họa trong mộ vương tử nước cô mặc, đây là tượng đá toàn thân của nữ vương. Mọi người gì dầm bàn tán, đều đang đoán xem vị nữ vương này rốt cuộc mặt mũi ra làm sao. Tôi không nghĩ ra được duyên cớ, bèn hỏi mọi người, mụ nữ vương này rốt cuộc có ý đồ gì đây, sao ngay cả đến khi đúc tượng cũng không để lộ mặt thật vậy nhỉ? Tuyền béo trả lời, theo tớ thì là cố ý ra bộ huyền ảo thôi, đệ nhất mỹ nữ Tây Vực cái gì, chắc chắn là một mụ xấu xí chẳng dám lộ mặt nhìn ai. Nếu không đã chẳng giấu giếm giếm như thế này, sợ người ta nhìn chắc. Có điều trông người cũng được đấy, mặt mũi không ra gì, nhưng được cái người nuột. Tôi bảo mồm cậu tích đức một chút đi, người ta đã chết 2000 năm rồi, cậu vẫn còn soi mói nuột mới chả không nuột, cậu nom những thứ trong thành này, nó khớp với những gì trong truyền thuyết đến mức nào, nộ nhỡ mụ nữ vương này là yêu quái thật, nói không chừng sẽ ở đâu nhảy bổ ra cắn cho cậu một phát ấy chứ, thôi chúng ta đừng đoán già đoán non nữa, nghe giáo sư nói xem sao. Giáo sư Trần từ khi bước lên tầng thứ 6 tòa tháp, từ đầu chí cuối chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng sâu chuỗi lại các manh mối trong đầu, lúc này cũng đã ráp được một bức tranh tương đối hoàn chỉnh, nghe chúng tôi đưa lời hỏi, bèn rằng giải, lúc trước tôi đã nói rồi, tòa tháp đá này rất có thể là một loại tượng trưng tinh thần, có đặc trưng đẳng cấp rõ rệt, từ cao xuống thấp, tức là từ sang đến hèn. Người dân nước tinh tuyệt chủ yếu là người dân tộc quỷ động, dân tộc này đã diệt chủng từ lâu, hiện nay chưa đào được bất cứ bộ hài cốt nào của họ. Cho nên không có cách nào suy đoán được nguồn gốc và bối cảnh của dân tộc này. Cho đến hôm nay, phát hiện lớn nhất của chúng ta chính là tổ tẻm con mắt của chủng tộc này, đây tuyệt đối là một bước đột phá quan trọng trong công việc nghiên cứu nền văn minh cổ Tây Vực. Có chứng cứ này, rất nhiều vấn đề khó lý giải nhiều năm nay làm đau đầu các học giả, thì đến giờ sẽ lần lượt được giải đáp. Tuyền béo lại hỏi, vậy tầng thứ 5 sao lại trống rỗng? Tôi đột nhiên nhớ đến những lời Sở Lý Dương nói trong mộ vương tử nước cô mặc, buột miệng trả lời. Không gian số ảo. Giáo sư Trần gật đầu, nói, đúng vậy, trên đầu tượng thần hộ vệ là một không gian số ảo không thể nào hình dung được, mà nữ vương lại ngự trên tất cả, dường như bà ta hoàn toàn khống chế được không gian bất khả chi này. Đỉnh tháp còn có tổ kèm hình con mắt, điều này nói lên sức mạnh của nữ vương đến từ con mắt của bà ta. Nghe đến đây, mọi người đều không tránh khỏi rùng mình, lẽ nào trên đời này quả thực tồn tại một không gian vượt qua ngoài thưởng thức của loài người hay sao? Mà mụ nữ vương kia lại có thể thông qua đôi mắt khống chế thế giới ấy, mụ ta ha chẳng phải là yêu quái sao? Cũng may là mụ ta chết rồi. Giáo sư Trần thấy mọi người có vẻ lo lắng, bèn nói tiếp, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy, kẻ thống trị thời xưa phần nhiều là lợi dụng những câu chuyện thần thoại kiểu này để lừa gạt muôn dân, như vậy mới có thể củng cố địa vị thống trị của mình, cũng giống như các vua chúa ở Trung Nguyên thôi, ai nấy đều nói mình là chân mệnh thiên tử, được trời trao trách nhiệm, nhưng trên thực tế, chỉ bất quá là thủ đoạn làm ngu dân thôi. Bà nữ vương này không lộ mặt thật, giả thần giả quỷ, cũng không có điều gì kỳ lạ. Nhưng những câu chuyện cổ này có giá trị rất lớn đối với việc nghiên cứu văn hóa lịch sử thời cổ đại, ý nghĩa của tòa tháp đá này cũng vô cùng lớn. Chúng tôi thấy trong tháp đen ngoài tượng đá ra thì không còn thứ gì khác, bèn nhìn xuống tòa thành, chỉ thấy cả đô thành tinh tuyệt lẫn vào trong sắc vàng của dải cắt sa mạc. Hình dạng của cả dải phế tích, cũng là hình một con mắt lớn. Giáo sư Trần xem xong, hỏi tôi rằng, chú nhất này, kiến giải về phong thủy bố cục của chú rất cao minh, thử xem phong thủy của thành này thế nào. Tôi nghĩ bụng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm nguồn nước trong hoàng cung, ông già này sao lại muốn thử mình nhỉ? Lẽ nào ông cho rằng mộ của nữ vương chắc chắn sẽ nằm dưới hoàng cung? Nghĩ đoạn tôi bèn xem xét kỹ hình thế địa lý chung quanh. Tôi chỉ vào hai ngọn núi giả cờ lạ mạ phía bắc rồi nói, giáo sư nhìn xem. Dải núi màu đen, trông giống như con rồng đen trong sa mạc, chỉ tiếc ở giữa bị cắt đoạn, một con rồng liền biến thành hai con rắn. Theo ngu kiến của tôi, hẻm núi ở giữa là do người ta khai phá mà thành. Đá lấy trong núi, có lẽ đều dùng để đẽo tượng và xây tháp. Vua chúa thời cổ đại vừa lên đăng cơ đã lập tức bắt đầu chuẩn bị xây dựng lăng mộ cho mình khi trăm tuổi. Tòa thành cổ này nếu quả thực có mạch nước ngầm, tất sẽ hô ứng từ xa với dãy núi giả cờ La Mạ, hình thành thế một tĩnh một động. Chắc hẳn nữ vương tinh tuyệt kia phải là một bậc kỳ nhân tài trí chắc tuyệt, biết rằng rồng đen không lành, liền phát động sức người, cho chặt con rồng đen kia ra làm đôi, ghim chặt ở đó để nó vĩnh viễn chấn th. Ủ lăng mộ của mình. Tòa thành này liền trở thành một huyệt báu quá tuyệt. Nếu lăng mộ của nữ vương đúng là nằm trong thành, thì quy mô của nó nhất định không nhỏ, cho nên có một điểm tôi không rõ. Giáo sư nói hoàng cung của bà ta ở trong lòng đất, tôi lại thấy ngôi mộ cổ cũng ở trong lòng đất, như vậy khó tránh khỏi hơi chật chội một chút. Giáo sư Trần tán thưởng, quả nhiên là cao kiến, tôi nghĩ hoàng cung và cổ mộ đều nằm cả dưới lòng đất trong thành, nhưng không phải là trụm vào một chỗ, có khả năng là phân làm hai, ba tầng, tầng trên mặt đất này là thành lũy. Tầng dưới đất là hoàng cung, sau hơn nữa mới là lăng tẩm của nữ vương tinh tuyệt. Nước tinh tuyệt lớn mạnh, sai sử hàng trăm ngàn nô lệ của các nước xung quanh, ngay cả núi giả cờ La Mạ cũng bị chẻ đôi, vậy thì công trình hoàng cung và lăng mộ dưới đất dẫu to lớn, nhưng vẫn có thể làm được. Tương truyền không chỉ một lần các nhà thám hiểm tới được thành cổ này, nhưng cắt vàng không ngừng chuyển động, hoàn toàn chẳng thể tìm được tung tích của họ, trong số đó cũng có thể có người vào được địa cung, nhưng hoàn toàn không có cách nào chứng thực. Đương nhiên cũng chẳng thể nhìn ra được những người ấy đã vào địa cung từ lối nào. Biết rõ ràng hoàng cung ở dưới chân, nhưng lại chẳng thể tìm được lối vào, thực khiến cho người như có lửa đốt trong lòng. Chúng tôi nhìn kỹ từng con đường, từng ngôi nhà nát, cuối cùng phát hiện trong thành có một kiến trúc bằng đá cao hơn so với những gian nhà thông thường, bên trên cũng có một lớp cắt vàng bao phủ, nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà phát hiện được. Xem ra đây là đầu mối duy nhất, chúng tôi vội chạy lại gần, kiến trúc này dường như là một ngôi đền. Cũng được xây bằng đá đen núi giả cờ La Mạ, cửa đá xây theo hình một con thú khổng lồ há miệng, trước cửa chất đầy cắt vàng, tôi và Tuyền Béo đào cắt mở ra một lối đi, mọi người đeo mặt nạ phòng độc, rồi dùng pháo sáng soi đường phía trước. Đền đá vô cùng đồ sộ, tổng cộng 8216 cây cột đá to, do ngoài cửa bị cắt lấp kín, nên bên trong không có cát. Chuyện ma thổi đèn. Dưới đất chỗ sâu nhất trong đền có thờ một hình con mắt bằng ngọc, trong ngọc còn có những vằn đỏ hình thành tự nhiên, trong mặt màu lam, tầng lớp rõ ràng. Trông ý như thật. Tôi xem mà tặc lưỡi không thôi, chậc chậc, món này nhất định đáng giá vô cùng, chỉ cần nhìn một cái, sờ một cái, cũng không uổng lần vào sinh ra tử trong sa mạc này, thực là một thứ thần vật, nếu không tận mắt thấy, thì sao có thể ngờ được trên đời này lại có thứ báu vật như thế này. Tuyền Béo cũng không nhịn nổi, định gỡ con mắt ngọc xuống cho vào ba lô, nào hay vận sức đến mấy lần, con mắt vẫn như bám rễ trên mặt đất, không hề nhích động. Chuyện ma thổi đèn. Giáo sư Trần sợ Tuyền Béo quá mạnh tay. Làm hỏng món thần vật cổ đại, vôi kéo cậu ta ra, bảo không được làm quái. Sở Lý Dương phát hiện ra trên con mắt ngọc còn có một cái rãnh, hình dạng kỳ quặc, nhưng lại rất khớp với miếng ngọc bội của Tuyền Béo, bèn nói với cậu ta, lắp miếng ngọc bội gia truyền của anh lên trên thử xem, đây hình như là một cái chốt khóa. Tuyền Béo mừng rỡ, liền lấy miếng ngọc bội trong người ra, đẩy những người bên cạnh dạt sang một bên, tự mình nhét miếng ngọc bội vào cái rãnh trên con mắt ngọc thạch, nếu khớp nhau thật, thì cái mắt ngọc này là của ông rồi, đứa nào cướp ông liều mạng với nó, đừng trách ông đây không khách khí. Mẹ nó, đúng là đồ quý. Nhất ơi, mẹ kiếp lần này anh em mình phát thật rồi. Quyền 1 chương 25, đèn thần của đá. Ngoài tôi ra, những người còn lại đều cảm thấy lời Tuyền Béo thật kỳ quặc, người này làm sao thế, con mắt ngọc này sao lại của riêng hắn được. Hắn nghĩ gì thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong miệng, nếu bị hội khảo cổ này biết chúng ta làm nghề phạt núi mỏ vàng thì chết dở. Tôi vội giơ tay ra hiệu cho Tuyền Béo, mẹ kiếp, sao cậu lắm mồm thế, nói ít đi vài câu cũng có ai bảo cậu câm đâu. Tuyền Béo tự biết lỡ mồm. Liền ngậm miệng im tiếng, cũng may trên đầu mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc tiểu hộp lọc hai lớp, trong đền lại tối, chẳng ai thấy mà hay, nên cũng tránh khỏi sự lung túng không đáng có. Giáo sư Trần và ba học trò của ông đều là một sách, tôi lo nhất là bị Sở Lý Dương nhận ra, đầu óc cô tinh nhanh hơn tôi không biết bao nhiêu lần, phản ứng cũng nhanh, chỉ hơi lòi đuôi chuột ra thôi sẽ chẳng thể giấu giếm cô được, có lẽ cô sớm đã biết tôi và Tuyền Béo là thợ đồ đấu, chẳng qua không muốn nói mà thôi. Việc đến nước này, tôi cũng không cần chuốc thêm gánh nặng cho mình nữa, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền ra giúp Tuyền Béo đưa miếng ngọc bội lên trên con mắt bằng ngọc. Con ngươi của mắt ngọc nhìn thẳng lên trên, đối diện với trần nhà, cái rãnh tựa hồ rất khớp với miếng ngọc của Tuyền Béo, xoay miếng ngọc bội mấy lần cuối cùng đã khớp rãnh. Cách một tiếng, miếng ngọc chìm xuống, nhãn cầu ngọc hơi rung rồi rơi khỏi vị trí cố định ban nãy, lăn lông lốc trên mặt đất, cũng chẳng rõ là sức mạnh của cơ quan gì đã giữ chặt con mắt bằng ngọc ở chỗ ấy. Tôi ôm lấy nhãn cầu ngọc, đặt lên tay giáo sư Trần để ông xem xét. Sở Lý Dương bẻ một ống huỳnh quang soi sáng, giáo sư Trần lấy kính lúp ra, dở đi lật lại xem xét kỹ trong 2-3 phút, rồi lắc đầu lia lịa, cái này tôi không nhìn ra được chất liệu của nó, nhưng con mắt ngọc to bằng đầu người này, hình thành tự nhiên, hoàn toàn không hề thấy vết tích gia công, thậm chí có thể nói hơn 2.000 năm trước, kỹ thuật thủ công của con người cũng không thể nào làm ra được. Nên văn minh quỷ động của nước Tinh tuyệt quá ư thần bí, mấy người bọn giáo sư Trần đã mất trọn mấy chục năm tâm huyết. Cũng chẳng có được bao nhiêu tư liệu, chỉ gọi là có nhận thức ban đầu về một vài phù hiệu, văn tư cũng như lịch sử của dân tộc quỷ động. Còn chuyện suy đoán ra dân tộc này sùng bái tổ tẻm hình con mắt, thì mãi sau khi tới tháp đen mới có, lúc này 1:03 đương nhiên chẳng có cách giải thích con mắt ngọc thần bí này là thứ gì. Chuyện ma thổi đèn. Trước mắt chỉ có thể nhận định rằng, gian điện có 16 cây cột đá cỡ lớn này là một ngôi đền, nước Tinh tuyệt đã coi con mắt là nguồn sức mạnh tối cao, vậy thì trong đền có thờ nhãn cầu. Cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng vì sao nhãn cầu bằng ngọc này lại còn có một cái rãnh hoàn toàn khớp với miếng ngọc bội của Tuyền Béo, hơn nữa khi nhét vào, con mắt ngọc vốn dĩ cố định lại tự nhiên rời ra. Những sự việc này chẳng có cách nào giải thích nổi. Giáo sư Trần bảo Tuyền Béo phải kể rõ miếng ngọc bội của cậu ta ra, không được cố giấu giếm, cũng không được nói quá lên, phải thực sự cầu thị. Tuyền Béo ra làm hộ cá thể được mấy năm, ngày thường nói khoác bốc phét cơ bản không cần động nào nữa rồi, gặp phải cái gì nói bốc cái đó. Trước khi đến Tân Cương, cậu ta còn bảo, miếng ngọc là cậu ta đánh thổ phỉ ở Tân Cương mới có được, lúc ấy, mọi người chỉ cười cho qua, chẳng ai cho đó là thật, nên mới đồng ý cho cậu ta gia nhập đoàn khảo cổ cùng đến Tân Cương mà thôi. Giờ bị truy hỏi, Tuyền Béo thấy mọi người hết sức trịnh trọng, cũng không dám nói bừa, nhưng những điều cậu ta biết về miếng ngọc hết sức có hạn, nhưng vẫn tường tận kể ra. Thì ra cha Tuyền Béo từ năm 15 tuổi, hồi xảy ra cuộc bạo động Hoàng Mai đã tham gia cách mạng rồi. Ông có một chiến hữu. Đầu tiên ở chung một tiểu đội, sau chiến tranh giải phóng thì mỗi người một phương, một người ở trung đoàn số 1, một người ở trung đoàn số 3, rồi đều làm chỉ huy cấp cao, ngang hàng tư lệnh. Khi trung đoàn số 1 đội quân dã chiến tiến vào Tân Cương, ông bạn bố Tuyền Béo từng mang quân đi ngang ốc đảo Nê Nhã ven phía tây nam sa mạc Tạ Cỡ Lì Mạ Cạn, gặp phải một đám thổ phỉ hơn 100 người. Bấy giờ tình hình ở Tân Cương rất phức tạp, đám quân tôm tướng cá của các thế lực vũ trang cùng với bọn thổ phỉ, quân trộm ngựa, rộ lên như nấm sau mưa. Cho nên quân giải phóng có đụng độ thổ phỉ là chuyện thường, trong một trận ngắn ngủi mà kịch liệt, đội quân cảnh vệ của ông bạn bố Tuyền Béo đánh cho lũ thổ phỉ tan tác, đứa thì chết, đứa thì bỏ chạy, cuối cùng nhặt được miếng ngọc bội này trên xác của tên trùm râu sồm. Về lai lịch cũng như tác dụng của miếng ngọc bội này, chẳng ai biết gì hơn, ngoài màu sắc và chất liệu của nó khác thường, bên trên khắc một số ký hiệu kỳ quái ra, cũng chẳng còn chỗ nào đặc biệt, nên nghiễm nhiên bỏ qua. Sau đó vị thủ trưởng này nghe nói ông bạn chiến hữu có thằng cu mập, bèn nhờ người gửi miếng ngọc bội vô tình có được này đến làm quà. Sau sự kiện tháng 2 ngược dòng, 1, bố mẹ của Tuyền Béo đều bị đấu tố, rồi lần lượt qua đời, vị thủ trưởng ở Tân Cương kia cũng qua đời vì bệnh tật, lúc ấy Tuyền Béo mới có 15, 16, cái tuổi ngờ nghệch chẳng biết gì, di vật của gia đình còn lại chỉ có mỗi miếng ngọc cổ, cậu ta giữ lại như bảo bối. Còn đến như lai lịch của miếng ngọc, toàn bộ những gì cậu ta biết, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Giáo sư Trần sau khi nghe xong liền than thở, đáng tiếc những người này đều không còn nữa, miếng ngọc tinh tuyệt này đã qua tay nhiều người, lai lịch đã chẳng thể nào khảo chứng được. Nói xong cứ thổn thức mãi, cảm thấy luyến tiếc vì không có cách nào tìm hiểu được những điều kỳ bí của nhãn cầu bằng ngọc. Sở Lý Dương đón mắt ngọc từ tay giáo sư, cô chăm chú xem xét quả cầu ngọc. Tôi thấy từ sau khi vào thành cổ tinh tuyệt, Sở Lý Dương chẳng nói câu nào cả, nghĩ bụng có lẽ bởi sau khi thấy tòa thành cổ, nhưng Thủy Chung vẫn không tìm thấy tung tích của người cha, cho nên mới lo âu ủ rột. Cha Sở Lý Dương và mấy nhà thám hiểm khác đã mất tích hơn một năm rồi, họ đã đến được đây chưa cũng còn rất khó nói, và lại nơi đây gần hẻm núi, gió to bao cắt lại nhiều, cả năm trời tòa thành không biết bao lần bị gió cắt vùi lấp, chôn vùi rồi lại bị đợt gió sau thổi lộ ra ngoài. Lần này, chúng tôi tìm được đến đây, có thể nói là cực kỳ may mắn. Sa mạc mênh mông này, muốn tìm một đoàn thám hiểm vẹn vẹn vài người, tựa mò kim đáy bể, đâu dễ dàng gì. Sở Lý Dương trước sau vẫn ôi. Một tia hy vọng, phải cố tìm thấy thi thể cha rồi mới yên tâm, càng đi sâu vào thành cổ tinh tuyệt hơn, sự hững hụt trong lòng cô có lẽ ngày một nhiều hơn. Trong hẻm núi, tôi từng được cô cứu một mạng, cũng hy vọng có cơ hội làm điều gì đó cho cô. Lúc này thấy cô có hứng thú với quả cầu mắt ngọc, nghĩ bụng chỉ tiếc miếng ngọc cổ là của Tuyền Béo, nếu không thì tặng luôn cho cô cũng chẳng đắn đo gì. Bấy giờ chưa đợi Sở Lý Dương coi xong, Tuyền Béo đã có chút quyến luyến, bèn chùi tay đòi lại. Sở Lý Dương hai tay ôm nhãn cầu ngọc rụt ra sau, nói với Tuyền Béo, anh vội cái gì, tôi xem xong tự nhiên sẽ trả lại cho anh. Tuyền Béo đáp, đừng nhiều lời, miếng ngọc này là của nhà tôi, người Tây các cô xem cả ngày không chán là làm sao. Tôi sợ cô xem lòi mắt ra ấy. Vừa nói vừa đưa tay giật khối ngọc hình con mắt lại. Tôi thấy vậy vội khuyên nhủ, hai người đừng rằng nữa, nể mặt trưởng đoàn này một chút được không, tôi làm trọng tài, bây giờ đưa cho Sở Lý Dương xem trước 5 phút. Tôi sợ Tuyền Béo và Sở Lý Dương rằng cô làm rơi nhãn cầu bằng ngọc, bèn vừa nói vừa đưa tay đặt lên khối ngọc trong tay họ, nào ngờ hai người thấy tôi nhúng tay vào, liền không muốn đôi co nữa, cùng lúc bỏ tay ra. Tôi chỉ đưa một tay ra, lại là giữ phía trên, nhãn cầu ngọc vừa tròn vừa to, trơ tuột tuột, tay miết không chắc, cả khối ngọc rơi xuống đất, kêu choang một tiếng, vỡ làm 8 phần. Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, giáo sư Trần toàn thân run lẩy bẩy, chỉ ngón tay vào tôi. Cậu cứ ấp úng mãi trong cổ họng, rồi ông đứng chơ, tức không nói được câu nào. Tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được, chỉ đành liên tục xua tay, tôi không phải tôi chẳng qua cũng có ý tốt thôi mà ai ngờ mẹ kiếp sao nó không rắn chắc gì cả. Vừa nói vừa đưa tay ra nhặt những mảnh vụn của khối ngọc trên mặt đất, trong lòng thầm cầu nguyện, tốt nhất có thể gắn chúng lại như cũ, nếu không bọn họ sẽ bắt mình bồi thường, đây là báu vật vô giá, cho dù cắt người mình ra bán từng miếng một cũng không trả nổi. Bấy giờ thực sự quá cuống, đầu óc cũng lần thần, không nhớ ra phải cầu xin Thượng Đế hay là cầu xin Phật Tổ, có lẽ do không có tôn giáo cụ thể, nên lời cầu nguyện không mấy hiệu quả, mắt ngọc vốn di đã nặng, lại cộng thêm nền đá rắn chắc, cả khối đã vỡ tan cảnh, tôi khua khoáng dưới đất hồi lâu mà vẫn không sao nhặt hết được. Tuyền Béo nói, thôi đọc rồi nhất ơi, vỡ rồi thì kệ mẹ nó vỡ đi, đừng nhặt nữa. Nói đoạn lôi cánh tay tôi định kéo tôi đứng lên. Tôi ngồi xổm hơi lâu, lại đang rối rắm trong lòng. Hành lý vắt trên lưng cũng nặng, Tuyền Béo vừa kéo một cái, hai chân không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Tôi vùng vây bỏ dậy, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong tia sáng yếu ớt, trên trần điện có một con mắt to bằng chậu rửa mặt, lóe ra những ánh sáng kỳ dị, đang chằm chằm nhìn vào chúng tôi. Khi vào nơi đây, chúng tôi đã nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, phía trên tối om om nên không nhìn kỹ, chẳng ai để ý con mắt to tướng biết nhích động kia lòi ra từ lúc nào. Tôi vội soi đèn tin lên. Điện thần này tuy cao nhưng trần điện vẫn nằm trong phạm vi đèn tin có thể soi tới, ai ngờ đèn tin vừa soi lên trên, cột sáng như bị bóng tối nuốt mất, ngoài con mắt khổng lồ hằn đầy vân đỏ kia, các chỗ khác trên trần nhà đen mịn mịn, chẳng thấy rõ thứ gì. Sáu người còn lại cũng đã nhìn thấy con mắt quái dị khổng lồ trên đỉnh đầu, ai nấy đều thầm nhủ không hay, sợ con mắt quái gở rơi xuống làm bị thương, đều lùi cả lại phía sau. Con mắt lớn xoay một vòng trong không trung, rồi theo thế rơi xuống đất, đến giờ chúng tôi đều nhìn rõ cả rồi. Thứ này tuy giống như con mắt, nhưng thực ra là một bọc thịt gần như trong suốt, bên ngoài hoàn toàn là thứ vật chất màu trắng xanh, ở giữa bọc một đống đen ngòm, nhìn lướt qua, không nghĩ là con mắt mới lạ. Tuyền Béo thấy bọc thịt cổ quái dị thường, trong lòng bấn loạn, liền rút súng trường trên lưng ra cầm tay, chuẩn bị nổ súng, tôi vội giữ tay cậu ta lại, đừng manh động. Còn chưa đợi chúng tôi kịp hiểu ra xem rốt cuộc là thứ gì, khối thịt to như con mắt lớn kia đột nhiên kêu tách một tiếng rồi vỡ tung ra, bên trong chảy ra hàng trăm con rắn quái dị đen xì đang cuộn tròn lại với nhau, giống hệt như những con quái xà chúng tôi đã gặp ở núi Giả Cờ La Mạ, toàn thân vảy đen, dài không quá 10 cm, đỉnh đầu mọc đẽo thịt màu đen. Một đống quái xà nhung nhúc cuộn lại một chỗ, trên mình chúng đầy một thứ chất lỏng trong suốt đầy mùa, như vừa nở ra khỏi trứng, trông đến lẩm giọng, mọi người gai cả da đầu, bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Chúng tôi nhìn thấy tượng thần hộ về đầu người mình rắn trong tháp đen, đầu tượng cũng có một khối tròn màu đen như vậy, khi ấy giáo sư chẩn đoán đó là con mặt, thảo nào trong lúc khẩn cấp Sở Lì Dương đã cứu mạng tôi bằng một ánh đèn loài sáng, xem ra đẽo thịt trên đầu loài rắn này, dù không phải mắt, thì cũng rất nhạy cảm với ánh sáng. Lúc này đâu dám trễ nãi, tôi và Tuyền Béo đứng chặn trước mọi người, phải nhân lúc lũ rắn còn đang quấn lấy nhau mà giết chúng ngay, bọn này sống rất dai, chỉ còn lại cái đầu vẫn có thể giết người. Tôi vừa nổ súng vừa hô Sở Kiện ném nhiên liệu rắn ra, châm lửa đốt cả lũ. Ngọn lửa chiếu sáng cả đền thần, hàng trăm con rắn đen còn chưa kịp thi triển nanh độc đã bị đốt thành tro. Tôi thở dài một hơi, cũng may là ra tay trước được, sự xuất hiện của lũ rắn đen lẽ nào liên quan đến việc tôi làm vỡ quả cầu ngọc thạch. Hoặc giả con mắt ngọc là một thứ đồ tế, gắn miếng ngọc bội lên, tức là đã hoàn thành một nghi thức nào đó, dẫn dụ lũ quái xà từ nơi được gọi là không gian số ảo kia ra. Bất kể thế nào, về sau có thấy loại nhãn cầu ngọc này cũng nhất thiết không được sơ suất nữa. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Tôi bảo mọi người kiểm tra lại bốn phía chung quanh, chỉ lo có con nào lọt lưới, rồi xem xét kỹ trần nhà, chỗ nào cũng là gạch đá bằng phẳng, thực không tài nào đoán nổi khối trứng rắn to như quả cầu kia từ đâu mọc ra. Lần này kiểm tra cẩn thận, không gấp gáp, quả nhiên phát hiện ra một số chỗ bất thường, 16 cây cột đá to trong thần điện, mỗi cột đều có vẽ 6 con mắt, 7 cột hình lục giác, có 5 cạnh khắc nhưng phù điêu nhỏ khác nhau, lần lượt là hình quỷ đói, đầu dê, người hổ, người mắt to, thú hộ vệ, cạnh còn lại để trống. Những cột đá này thu hút sự chú ý của chúng tôi, giáo sư Trần ghi chép tỉ mỉ chủng loại và phương vị của từng loại phù hiệu, rồi bảo chúng tôi xoay bệ đá lục giác bên dưới, vừa thử xoay. Hóa ra phía dưới có rãnh, tách rời với thân trụ, chỉ cần dùng sức là có thể xoay chuyển được. Giáo sư nói xem ra những kiến trúc trụ đá này là điện thần dùng để tế lễ là chắc rồi, hơn nữa còn là nơi cúng tế đa chức năng, những phù hiệu ở hình lục giác đáy trụ đã nói rõ tác dụng của nó. Cứ 4 cây trụ đá hợp thành một nhóm, sự sắp xếp hiện tại là sự giao thoa tương đối giữa các phù hiệu của thần hộ vệ, mắt ngọc vừa nãy chính là thần khí để tế lễ, còn miếng ngọc bội của Tuyền Béo là pháp khí để khởi động nghi thức. Không loại trừ khả năng còn có pháp khí khác nữa. Còn như vì sao pháp khí này lại lưu lạc ra ngoài, e rằng vĩnh viễn không có lời giải đáp, có lẽ từng có trong mộ, hay đoàn thám hiếm thời đền thờ nước tinh tuyệt này, có lẽ 2.000 năm trước, những nô lệ chống lại sự thống trị của nữ vương đã thoa ra ngoài, tất cả giờ đã chẳng thể tìm hiểu được nữa. Có thể đoán được, khi pháp khí gắn lên, sẽ có thể gọi lũ rắn được coi là thần hộ vệ ra hưởng dùng tế phẩm. Lại nói đây là điện thờ đa chức năng. Là bởi trên những trụ đá này ngoài hình vẽ tượng trưng thần hộ vệ địa vị cao quý ra, còn có nô lệ, xuất sinh, ngạ quỷ nữa, thần điện có thể còn được dùng để tiến hành các nghi thức trấn áp hồn ma, trừng phạt nô lệ chẳng hạn. Bằng cách sắp xếp thay đổi các phù hiệu dưới trụ đá, mà xác định đối tượng của những nghi thức khác nhau. Sơ Lý Dương hỏi, thưa giáo sư, thần điện này chắc cũng quan trọng ngang với hoàng cung, ở đây không biết có đường ngầm dẫn thẳng đến hoàng cung, dưới đất không? Chúng ta thử tìm khắp xung quanh một lượt xem. Diệp Tâm lúc này rất yếu, cần phải mau chóng tìm ra mạch nước trong địa cung mới được. Giáo sư Trần nói, ông già này có thể đảm bảo, chắc chắn là có một con đường hầm như thế, có điều đó là đường ngầm, mà thần điện này lại quá lớn, 1 giờ 3 khắc chúng ta làm sao tìm được đây. Tuyền Béo nói xem vào, hai vị này, tục ngữ có câu rất hay, cầm tiền người ta giúp người thái qua, các vị chắc chưa biết bọn tôi có bản lĩnh thế nào, chúng ta chẳng phải có cả đống thuốc nổ của Liên Xô đấy ư, mọi người cứ việc ra ngoài nghỉ ngơi. Tôi cho nổ ra một đường ngầm, để các vị được thưởng thức thủ đoạn của tôi. Giáo sư Trần cuống quýt xua tay, không được làm cản, đây toàn là di tích của văn minh cổ đại, phá hoại một viên gạch cũng là phạm pháp. Tôi nghĩ bụng ban nãy tôi làm vỡ con mắt ngọc, giờ chính là cơ hội lấy công chỗ tội, phong thủy ngũ hành mạch đất thế sông trong thiên hạ đều nằm cả trong đầu, tìm đường ngầm đâu có khó gì, bèn nói với họ, tôi thấy sự bổ trí của 16 câu trụ trong thần điện này, giống như trận pháp thấu địa thập lục long, 16 rồng xuyên đất. Bố cục này ngầm hợp với con số cự môn, chỉ sự giàu sang tài lộc, mộ cổ thời Hán cũng sử dụng cách bố trí như vậy. Lúc trước trên tháp đen nhìn hình thế xung quanh thành cổ, quả nhiên đã chiếm trọn địa lợi, có thể thấy nữ vương tinh tuyệt cũng là cao nhân thông hiểu huyền học, không ngại thì để tôi thử một lần, dùng thuật phân kim định huyệt tìm đường hầm bí mật trong thần điện. Có lẽ sẽ tìm được, nhưng Vương VH. Áp này tôi cũng chỉ mới học bập bõm, nộ nhờ không tìm được, chúng ta sẽ tìm cách khác sau vậy. Mọi người nghe xong, đều tán đồng, lặng yên đứng bên cạnh theo dõi. Tôi bước lên giữa thần điện, quan sát các trụ đá xung quanh, kỳ thực sắp đặt kiểu thấu địa thập lục long trụ này không khó lắm, chẳng qua là dựa theo biến hóa của 24 hướng trong ngũ hành, chỉ có điều địa điểm và trường hợp không giống nhau nên hơi thay đổi mà thôi. Tôi đi đi lại lại giữa các trụ đá, trong bụng lẩm nhẩm tính toán. 16 con rồng xuyên đất này kỳ thực đều là rắn, sách thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật có viết, thân rắn phiêu hốt, đột nhiên nam bắc. Trong 16 cây trụ này, chỉ có một cây thông tới mạch đất, ấy mới là con rồng chân chính. Nói thì đơn giản, áp dụng vào thực tế thật sự cũng tốn một phen vắt óc, cuối cùng chốt mục tiêu trên 4 phiến đá ở sâu trong điện thờ. Dùng đũa địa chất cỡ nhỏ gõ thử lên, 3 phiến đặc, chỉ có 1 phiến là phát ra tiếng vọng, phiến đá 2 mét vuông này, viền xung quanh không có dấu hiệu mài mòn do thường xuyên đóng mở tạo thành, xem ra con đường này rất ít khi dùng đến, trừ phi dùng thuốc nổ, chứ muốn bẩy cũng không bẩy lên được, cây trụ đá gần nhất chính là một cái chốt, chỉ là không biết bây giờ cái chốt này còn dùng được hay không. Tôi gọi Tuyền Béo tới rút. Tôi đặt tay vào rãnh lục giác phía dưới của trụ, vạn nhất xoay nhầm hướng, chạm phải cái chốt nào khác, thì đúng là ôi thôi, liền bảo giáo sư Trần và mọi người lui ra ngoài thần điện, đưa tay vớt mồ hôi trên trán rồi bảo Tuyền Béo, trước tiên để mặt không có hình vẽ về phía phiến đá có thể là cửa vào của đường hầm, sau đó xoay 5 nấc theo chiều kim đồng hồ, rồi quay ngược lại 1 nấc, lại quay theo chiều kim đồng hồ 11 nấc, rồi xoay ngược lại 2 nấc, không được thừa cũng không được. Thiếu. Nếu không cũng khó nói là sẽ xảy ra chuyện gì lắm. Tuyền Béo đáp, cậu làm như tớ không biết đến ấy, hồi xưa đi học điểm của tớ còn cao hơn cậu nhiều. Đừng nói nhiều nữa, xoay đi. Tôi lẩm nhẩm khẩu quyết của bí thuật trong đầu thiên lý tầm long, cầu chi tả hữu, thuận dương ngũ bộ, âm vòng kỳ nhất, khai chuyển. Hai người dồn sức, xoay chuyển bệ đá lục giác, xoay một ngấc lại cùng đến một tiếng, xoay hết ngấc cuối cùng, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh cạch rầm rầm, phiến đá trên mặt đất thụt xuống. Lộ ra một đường hầm sâu không thấy đáy. Quyển 1 chương 26, đường hầm bí mật. Tôi thấy đường hầm bí mật đã mở, thở phào một cái, cầm đèn tin soi xuống, một dải cầu thang xây bằng đá đen, thoai thoải thông xuống phía dưới, phạm vi soi sáng của đèn tin có hạn, chỗ sâu hơn nữa thì không thể thấy gì hết cả. Tuyền Béo vây tay gọi 5 người đang đứng chờ ngoài cửa vào, mọi người thấy đường hầm bí mật đã mở, liền khen thuật phân kim định huyệt của tôi không ngớt lời. Lúc này trời đã quá trưa, tôi nói khiêm tốn vài câu. Rồi cho mọi người thu xếp hành lý, cố gắng mang nhẹ, trước tiên cần ra ngoài kia uống nước ăn chút lương khô đã, không biết sẽ phải đi trong con đường ngầm kia bao lâu, tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ rồi mới vào. Lúc ăn lương khô, Táp Đế Bằng tò mò hỏi tôi, làm thế nào mà tìm được đường ngầm, lại chuẩn như vậy nữa. Tôi trả lời cậu ta, cứ nhìn bố cục 16 cây trụ đá là biết, cách bố trí mật đạo này chính là cự môn trận pháp từ thời cổ đại, sao lại gọi là cự môn? Chính là bởi loại chốt này. Phần lớn được dùng ở cửa vào mật đạo, loại số thuật này được sắp xếp và biến hóa theo là số, 1, và vị trí các sao trên trời mà thành. Những điều ảo diệu bên trong thì huyên ảo hết mức, có nói cậu cũng không hiểu. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi tôi dẫn đoàn đi xuống mật đạo trong thần điện. Phía dưới lối vào, phát hiện ra một chốt kéo bằng đá, có thể dùng mở phiến đá từ phía dưới. Cơ quan này thiết kế rất tinh xảo, đã gần 2.000 năm rồi, mà vẫn có thể sử dụng như thường, đặc biệt nguyên lý cấu tạo lại hết sức kỳ lạ. Tuy áp dụng không ít kiến thức về dịch số, nhưng lại tự thành một hệ thống riêng, nếu những thứ này đều do nữ vương tinh tuyệt phát minh ra, thì bà ta chắc chắn là một thiên tài không xuất thế rồi. Lúc đầu chúng tôi lo trong mật đạo có cạm bẫy, leo xuống hết sức cẩn thận, mỗi người đều giãn khoảng cách, từ từ bước xuống, đến khi đi hết bậc thang, khoảng không gian trước mắt đống giản trải rộng lớn, một con đường rộng 5 mét, cao 3 mét hiện ra phía trước. Bốn phía không còn là những tảng đá đen sẫm xịt, mà được xây bằng ngói thiên truyền, 2, của Tây Vực. Đỉnh xây hình vòng cung, trên vách toàn những bức bích họa màu sắc rực rỡ cổ quái. Trên các bức họa xuất hiện rất nhiều hình ảnh con mắt, có mắt to, mắt nhỏ, mắt nhắm, mắt mở, có con mắt chỉ vẽ mỗi con người, còn có con mắt vẽ cả mi mắt và lông mi. Người tinh tuyệt coi con mắt là tổ thèm, con đường này nối thẳng với thần điện, lại được vẽ vô số con mắt như vậy, át hẳn chỉ có những kẻ lo việc cúng tế và người thống trị như nữ vương mới có tư cách bước tới nơi này, có lẽ sau khi xây xong cũng chưa sử dụng được nhiều. Con đường này bị bít kín, không khí không lưu thông màu sắc của bích họa còn như mới, không nhợt nhạt đi chút nào, giáo sư Trần và các học trò đều vô cùng xúc động. Giáo sư Trần nói từ đầu thế kỷ 19, trong những di tích thành cổ Tân Cương được các nhà thám hiểm ngoại quốc phát hiện, cũng có rất nhiều bích họa, hầu như toàn bộ đều về đề tài tôn giáo, chỉ tiếc thời ấy chính phủ không có biện pháp bảo hộ, nên đã bị bóc sạch trơn, rồi thất tán ra nước ngoài. Không ngờ ở đây lại có thể thấy những bức bích họa được gìn giữ hoàn chỉnh như thế này, hơn nữa còn là bích họa tinh tuyệt thần bí nhất, cổ xưa nhất trong 36 nước Tây Vực, chỉ vậy thôi đã đủ làm chấn động cả thế giới rồi. Tôi nghe giáo sư nói vậy, liền nghĩ đến câu chuyện truyền thuyết nói nữ vương tinh tuyệt là yêu quái, tòa thành cổ này quái dị hết mức, nếu như quả thực có yêu quái, không biết liệu có thể tìm được chút ít manh mối nhờ những bức bích họa này chăng, vạn nhất đụng phải thật thì ít nhất cũng biết mình biết người trăm trận trăm thắng, liền bật đèn tin xem kỹ từng bước một. Vậy mà tất cả các bức bích họa ở con đường này, đều hoàn toàn không có bóng dáng của nữ vương, nội dung trong tranh là một số nghi thức, có bức vẽ một con mắt ngọc phát sáng, trên bầu không xuất hiện một lỗ đen, trong cái lỗ ấy lại rơi xuống một bọc trứng, to như con mắt lớn. Có bức còn vẽ vô số con rắn đen thủi bò ra từ trong quả trứng nhầy mùa, cắn xé mấy người nô lệ bị trói, họ dây rủa trong đau đớn. Còn có bức vẽ ngọn núi đen, trên núi đầy rắn đen, muông thú chung quanh đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước những con quái xà này. Những cảnh ấy, có những cảnh chúng tôi đã từng thấy, đối chiếu với nét vẽ trên bích họa, một lần nữa càng chứng thực được những lời phán đoán của giáo sư Trần, loại rắn trên đầu có mọc con mắt đen này, trước giờ luôn được người tình tuyệt coi như loài thú thần bảo hộ. Họ biết cách khống chế và ra lệnh cho chúng, còn thường xuyên hiến tế người sống cho chúng nữa, không ngờ nước tinh tuyệt đã chôn vùi trong biển các hàng ngàn năm mà lũ quái vật này lại vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa đi vừa xem, dừng chân lại trước bích họa cuối cùng, bức này vẽ một hang động khổng lồ, một dải cầu thang hẹp dài, xây vào vách động, xoáy hình chốt ốc, chạy xuống phía dưới. Sở Lý Dương nói với giáo sư thấy hang động này với nguồn gốc tên gọi của dân tộc Quỷ Động, liệu có quan hệ gì không? Giáo sư Trần nói, rất có khả năng, xem cầu thang hình xoáy chôn ốc trên vách động này, mảnh như sợi chỉ, hoàn toàn không tạo thành tỷ lệ so với hang động này, hang động khổng lồ lên thẳng xuống thẳng này, tuyệt không thể do dùng sức người mà đào được ra, lẽ nào đây là quỷ động? Tôi nhớ mình từng nghe họ kể, tương truyền dân tộc quỷ động đến từ lòng đất, lúc ấy nghe bỏ ngoài tai, cho rằng đó thuần túy là câu chuyện bịa đặt của cổ nhân, giờ trông bức họa này, trong lòng lại hoài nghi, những sự vật có trong bích họa, có những thứ chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy. Xem ra không phải người xưa cố ý dọa nạt người ta, nói không chừng ở sâu trong thành cổ tinh tuyệt, lại có hang động khổng lồ như vậy cũng nên. Tuyền Béo cười cười, trên thế giới nếu quả thực có cái hang động lớn như vậy, há chẳng thông thẳng đến đầu kia của trái đất à? Sau này muốn xuất ngoại thì tiết kiệm được bao chuyện, chẳng cần phải ngồi máy bay, cứ nhảy thẳng xuống cái hang này, vèo một cái là đến Mỹ ngay. Sở Lý Dương bỏ ngoài tai những lời lăng nhăng của Tuyền Béo, tiếp tục hỏi giáo sư, bức tượng đá người mắt to của dân tộc Quỷ Động. Rất có khả năng chính là bộ mặt thực của họ, nếu họ thực sự đến từ thế giới đen tối dưới lòng đất, vậy thì có thể giải thích vì sao họ tôn sùng con mắt đến thế rồi. Giáo sư Trần trả lời, những lời cháu nói đều có lý lẽ nhất định, nhưng còn có một khả năng khác, hang động khổng lồ này, chính là một dị giới từng xuất hiện không chỉ một lần trong nền văn minh Quỷ Động, cũng chính là không gian số ảo mà cháu nói, đây rất có thể là một thực thể. Thời xa xưa, người Quỷ Động phát hiện ra cái hang khổng lồ này. Bọn họ chẳng có cách nào giải thích được vì sao trên thế giới này lại có một động huyệt to lớn đến thế, dù cố gắng hết sức cũng chẳng có cách nào xuống tới đáy động để xem cho rõ nguồn cơn. Cổ nhân sùng bái sức mạnh tự nhiên, họ có lẽ đã coi hang động khổng lồ này là một thần tích, và tiến hành lễ bái cúng tế, họ hy vọng con mắt của mình lớn hơn nữa, có thể nhìn rõ dưới đáy động. Có một số ít người tự xưng, đôi mắt của mình có thể nhìn thấy thế giới dưới đáy động, và được tôn sùng, trở thành người thống trị hoặc thầy cúng thầy tế của bộ tộc. Do quyền lực của họ đến từ đôi mắt, cho nên đôi mắt được coi là khởi nguồn của sức mạnh. Tuyền Béo nghe giáo sư Trần nói, lấy làm khâm phục, dựng ngón tay cái lên tán thưởng, được đấy, giáo sư ạ, chỉ dựa vào mỗi bức họa mà ông nhìn ra được hàng đống thứ như vậy, mà lại còn nói đâu ra đấy, cứ y như thật vậy. Ông mà đi bán hàng, đảm bảo nói cho khách mê tít, bán cái gì đắt hàng cái đó. Giáo sư Trần chẳng hơi đâu cợt nhả với cậu ta, chỉ tùy tiện đáp bừa, đó cũng chỉ là suy đoán chủ quan của tôi thôi, cũng chẳng dám chắc. Chúng ta cứ đi hết con đường này xem rốt cuộc có hang động lớn như vậy không, cái gì mắt thấy mới là thực. Chẳng hiểu sao, tôi nghe bọn họ nói đến chuyện xuống hang động, liền nhớ đến chuyện cũ ở cựu tầng yêu lâu trong lòng núi Côn Luân, đợt ấy tôi đã mất đi mấy người đồng đội, từ đó về sau tôi đâm có tâm lý sợ hãi những động huyệt nằm sâu dưới đất. Tôi lo người trong đoàn khảo cổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không phải gấp rút tiến vào địa cung tìm nguồn nước, tôi thực chỉ muốn lôi họ về. Lần khảo cổ trong sa mạc này đã thu hoạch được những thành quả rất to lớn rồi, cũng chẳng cần xuống hang động ấy làm gì nữa. Tôi nói với giáo sư Trần, tấm thân ngàn vàng, chớ đặt mình vào nơi nguy hiểm. Các vị đều là những người có địa vị trong xã hội, đâu cần phải mạo hiểm, đợi chúng ta tìm được nguồn nước trong địa cung, bổ sung đủ nước, thì nên quay lại đi thôi. Đã tìm được thành cổ tinh tuyệt rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Giáo sư viết báo cáo đánh giá rồi gửi ban ngành hữu quan cấp trên, những việc còn lại để sau này chính phủ giải quyết thì hơn. Giáo sư Trần lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, cả đời ông chỉ muốn khám phá nền văn minh quỷ động huyền bí, đã đến được nơi này, trong lòng ngắt ngứa ngáy khó chịu, nào chịu đồng ý. Huống hồ Sơ Lì Dương cũng luôn cho rằng đoàn thám hiểm của cha mình đã từng đến đây, không tìm đến cuối cùng cô nhất quyết không cam tâm, có nói thế nào bọn họ cũng không chịu quay về. 3.1. Tức thuật số ngũ hành biến hóa theo Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư, cuốn danh thư có liên quan đến văn minh cổ đại Trung Hoa, cũng là khởi nguyên của thuật số âm dương ngũ hành. 2. Loại gạch đất vàng nhạt hình chữ nhật dùng để xây tường thành ở Tây Vực thời cổ, là hỗn hợp gồm đất đầm, phân châu, cát nguội. Gạch này khô đanh rắn chắc, dùng bền không nứt. 3. Tôi không biết làm sao, đành tiếp tục theo họ tiến về phía trước, nghĩ bụng dù sao tôi cũng đã chọn tình chọn nghĩa, những gì cần nói đều nói cả rồi, vạn nhất có xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng chẳng hổ thẹn với lòng nữa. Con đường không dài, ở cuối không có bậc thang, chỉ có một trụ đá, không có nhà cửa gì, lẽ nào mật đạo dưới ngôi đền này là một con đường cụt, chỉ để vẽ những bức bích họa nghi thức cúng tế mà thôi. Tuyền Béo nhìn ba bể bốn bên, rồi quay người lại nói với tôi, Nhất ơi, vận này cậu có chiêu gì không? Không có chiêu gì thì phang thuốc nổ đi. Tôi bảo, ngoài thủ đoạn bạo lực ra cậu còn trò gì khác không hở? Động nào chút đi, nhìn cho kỹ hăng nói, tôi đoán cửa ngầm quá nửa là ở trên cái trụ đá này đấy. Cây trụ đá đứng trơ trơ giữa mật đạo lát gạch thiên truyền, nhỏ hơn trụ đá trong thần điện mấy lần, nhưng tạo hình hoàn toàn giống nhau, đế trụ cũng có những hình khắc quanh sáu cạnh, cạnh để trống, chiếu thẳng với bức tường ở cuối đường. Vậy thì dễ rồi, hóa ra đuôi rồng của thấu địa thập lục long nằm ở đây. Tôi vẫn gọi Tuyền Béo ra rút, dựa vào hãm long quyết đối ngược với tầm long lệnh trong thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, xoay bệ đá lục giác phía dưới thạch trụ. Long khí nhập huyệt, dương chỉ nhất kinh phương liệm, âm phi ngũ phân bất triển, tính toán theo hãm long quyết. Kỳ thực chẳng qua chỉ cần xoay ngược lại một lần thứ tự đã xoay trong thần điện là được. Chúng tôi xoay hết nấc cuối cùng, bức tường trước mắt liền lập tức mở ra, Tuyền Béo cầm súng tiểu liên, dẫn đầu đi trước sông ra khỏi đường hầm, những người còn lại nối gót nhau bước ra. Mọi người ra ngoài, dùng đèn tin soi khắp chỗ, tuy là kiến trúc dưới mặt đất, nhưng không gian xung quanh rất rộng lớn, giường cột sơn son thiếp vàng tuy đã bong chóc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ hoa mỹ năm xưa, đúng là đã vào được địa cung rồi. Chỗ chúng tôi đứng dường như là chính điện của địa cung, cánh cửa vừa đi ra ở trên tường, phía sau bảo tọa bằng ngọc thạch, cánh cửa ngầm này được xây rất tinh xảo, ở trong điện hoàn toàn không thể trông thấy cửa bí mật sau lưng ngai ngọc được. Cuối cùng cũng tới hoàng cung tinh tuyệt xưa nay vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, để nhìn kỹ hơn, chúng tôi sử dụng tất cả những thiết bị chiếu sáng mang theo người, chỉ thấy bảo tọa và sàn đại điện đều bằng ngọc thạch. Dây xích của những chiếc đèn bát treo trên chân điện đã đứt tung, rơi trên mặt đất. Các góc tường đều có mấy con chuột cắt đang bò lồm lồm, xem ra ở đây cũng thông khí. Ngoài những đồ làm bằng ngọc thạch ra, đồ gốm, đồ mộc, đồ sát, đồ đồng cho đến đồ tơ lụa đều bị không khí ăn mòn, phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Đối với chúng tôi mà nói, tình hình này buồn vui xen lẫn, mừng ở chỗ không khí trong địa cung được trao đổi, chứng tỏ địa cung thông với mạch nước dưới lòng đất, tính mạng của Diệp Tâm coi như đã cứu được. Buồn ở chỗ các cổ vật trong địa cung bị hủy hoại nghiêm trọng, một số bình gốm đã nát không thành hình. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ hóa thành mặt bụi, khắp nơi rải rác vô số binh khí giáp trụ loang lổ hoen rỉ, như đao bán nguyệt, búa mỏ hạc cỡ lớn, loan đao lưới lõm, trên áo giáp có nhiều loại ngọc bội đai cúc cổ quái mang đậm màu sắc dân tộc, còn chủ nhân những chiếc thuẫn tròn đao cong kia ngay cả xương cốt cũng không còn, tìm kỹ có lẽ cũng tìm ra được một vài mảnh xương sọ tàn khuyết. Không biết tự lúc nào, rất nhiều chuột cắt đã chui vào đây. Thức ăn thường ngày của loài chuột cắt này chủ yếu là rễ cây sa mạc và côn trùng trong lòng đất. Chúng rất thích được mài răng vào vật cứng, rất nhiều đồ vật trong địa cung này đều bị chúng gặm nhấm đến hết. Thứ còn giữ lại được nguyên vẹn nhất trong đây chính là ngôi bảo tọa bằng ngọc thạch, trên chóp ngọc tọa có khắc một con mắt ngọc màu đỏ, thân của ghế trổ vàng nạm bạc, khắc hình cây cỏ chim ông, núi mây vần vũ, đế là một tảng ngọc thạch lớn, trắng như sữa dê, trong đại điện chủ yếu là màu đen này, trở nên bắt mắt vô cùng. Tuyền Béo thấy mọi thứ nát tươm như vậy, vô cùng thất vọng, liền ngồi phịch vào bảo tọa, vỗ lên tay vì nói: Cũng chỉ có cái này là đáng chút tiền, những thứ còn lại đem hết cho trạm thu hồi phế phẩm đi. Tôi nghĩ bụng thằng danh này đi đâu cũng không sửa được cái tính phóng túng, vô tổ chức vô kỷ luật, tôi phải dọa cho cậu ta một trận, để cho mấy người bọn Sở Lì Dương khỏi chê cười. Bèn nói, này đồng chí Vương Khải Tuyển, cậu đang ngồi lên chỗ của giai cấp phong kiến bóc lột đấy, chớ quên cậu cũng xuất thân trong gia đình cán bộ cách mạng đấy nhé, cậu ngồi ở đấy, cậu có còn biết đến nguyên tắc và lập trường là gì nữa không? Tuyền Béo cười nắc nẻ, thôi thôi Nhất ơi. Đừng làm bộ như bộ chính ủy nữa đi. Giờ là thời đại nào rồi mà còn cần lập trường mới chẳng nguyên tắc, cậu nói xem cái ngai ngọc thạch này có đáng giá triệu đô không?
Có điều kích thước hơi to, không gỡ ra chắc không tiện di chuyển lắm.
Tôi tiếp lời hắn, cậu đừng nghĩ đến việc chuyển nó đi, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có không tin, cái ngai ngọc này xưa kia mụ nữ vương Tinh Tuyệt đã ngồi, nói không chừng vong hồn bà ta vẫn còn lảng vảng quanh địa cung này, mấy nghìn năm rồi, vừa cô đơn vừa hữu quạng, giờ cậu lại ngồi lên đó, có khi bà ta nhìn thấy, khẳng định là sẽ nghĩ, thằng béo này hay đấy, cả người nung núc những thịt, được, giữ lại nước Tinh Tuyệt ở rể vậy, lúc rảnh rỗi cắn nó vài nhát mài mấy răng cũng hay. Những lời vừa rồi chẳng hề dọa được Tuyền Béo, báo hại Diệp Diệc Tâm vốn dĩ đã gắng gượng bước đi được, Sở Lý Dương vẫn đỡ lấy cô, vừa nghe tôi nói vong linh của nữ vương vẫn còn trong địa cung này, hai mắt của Diệc Tâm liền trũng xuống, rồi ngất lịm đi. Sở Lý Dương cuống quýt dậm chân, hai anh đừng có bông cợt nữa được không? Cũng phải xem lúc này là lúc nào rồi chứ, mau lại đây giúp tôi nào. Tôi và Tuyền Béo lại gây họa, không dám cãi lại nữa, chạy lại đỡ Diệc Tâm, đặt lên lưng Tuyền Béo để hắn cõng. Tuyền Béo ban nãy chưa nói hết câu, cảm thấy bức rước, mồm vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ở rể cái gì chứ? Tớ chưa thấy thằng cha nào vô văn hóa như cậu, làm như nữ vương là con mẹ góa nhà quê không bằng, chồng nữ vương, phải gọi là gì nhỉ? Hình như không gọi là phò mã thì phải. Sở Lý Dương thấy Tuyền Béo cứ lại nhải, tức mình nói, gọi là thái giám. Đoàn khảo cổ vừa chết mất Hách Thái Quốc, không khí vẫn còn rất nặng nề, giờ mà cười hô hố thì thực không đúng lúc, tôi đành cố gắng nhịn cười, cùng mọi người đi tìm nguồn nước trong địa cung rộng lớn này. Hoàng cung trong lòng đất của nước Tinh Tuyệt cổ không lớn như tôi tưởng tượng khi trước, chỉ có chính điện mới có chút quy mô, điện phụ ở hai mé bên có chút hơi đơn giản, cửa lớn và thềm đá ở điện trước đều đã bị cắt lèn chặt, chỗ gần cánh cửa lớn ở tiền điện có một góc bị thuốc nổ phá vỡ, điều này chứng tỏ trước kia cũng từng có người tới địa cung này, nó mức độ hư hại và vết tích của cửa đá, thì chắc không phải hành động gần đây, chí ít cũng phải hơn mấy chục năm trở lên, rất có thể là do chủ nhân của tấm ảnh đen trắng kia đã làm. Giờ lỗ hổng đó đã bị cắt vàng lấp kín từ lâu rồi. Xem xong hai gian điện phụ ở mé bên, lại quay về điện sau, đây là nơi nghỉ ngơi của hoàng tộc, có mấy vòi phun nước bằng ngọc thạch, có điều đã khô cạn từ lâu. Cả đoàn người vừa đi vừa nhìn, Sở Lý Dương bỗng hô lên, mọi người nghe đi, có phải có tiếng nước chảy không? Tôi giỏng thai lắng nghe, quả nhiên không xa có tiếng nước chảy róc rách, xem ra thì là nằm sau tầm cung, mọi người liền rảo chân bước, lần theo tiếng nước chảy tới một hang động nằm sau gian điện. Địa thế của hang động rất thấp, đi xuống phía dưới rất sâu, tới một động đá thiên nhiên to bằng sân bóng đá, nhưng hiển nhiên đã có bàn tay con người tu sửa, mặt đất hết sức bằng phẳng, trong động có một hồ nước nho nhỏ, giữa hồ nổi lên một mô đất, tựa như một hòn đảo nhỏ, chỉ tầm 10 mét vuông, mặt hồ phẳng lặng như tờ, bao bọc từ phía. Chuyện ma thổi đèn. Một tuần liên tục, chúng tôi đều chỉ uống nước được chia theo tiêu chuẩn thấp nhất, chớ nói trong sa mạc, lúc thường ngày mà chỉ uống một chút xíu nước như vậy cũng khó chịu nổi rồi. Bây giờ thấy hồ nước ngầm mát lạnh, ai nấy đều mau mau trong trong muốn vụt mặt xuống uống cho đã đời. Sở Lý Dương vội ngăn lại, nguồn nước này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cũng chưa rõ là ao tù nước động hay nước chảy lưu thông, huống hồ, sông ngầm dưới đất không ngừng đổi dòng, nước ngầm lúc này, chưa chắc đã giống như 2.000 năm trước, lòng đất Tây Vực có rất nhiều lưu hình, trong nước ngộ nhỡ có độc thì làm thế nào, có xem, kỹ coi sao đã. Tôi lại gần xem, thấy trong hồ nước có vài con cá ngũ sắc đang lượn lờ, bèn cười rằng, kỹ tính quá. Hồ này có cá, sâu bên dưới ắt có suối nguồn, là nước chảy lưu thông không có độc đâu. Lời này vừa dứt, mấy người còn lại không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, tranh nhau chạy tới bên hồ uống lấy uống để, bơm cho căng bụng mà vẫn thấy khát, cho mãi đến khi cửa quậy một cái là nước gỡ từ mồm ra mới thôi. Diệc Tâm bị mất nước cấp tính, không thể uống thẳng nước hồ, Sở Lý Dương lấy muối hòa vào một bình nước, rồi cho cô uống từng ngụm nhỏ một. Chúng tôi uống nước quá nhiều, chẳng thể đứng dậy nổi nữa, đành nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi chưa từng thấy nước ngon như vậy bao giờ, nằm duỗi dài trên mặt đất phơi bụng lên trên, nhắm mắt lại cho thảnh thơi đầu óc. Lúc này mọi thứ xung quanh đều lắng lại, dường như tôi nghe thấy ở phía xa xa vẫn còn có tiếng nước chảy, xem ra mạch nước trong địa cung này không chỉ có một. Hồ nước nhỏ nơi chúng tôi uống nước, vô cùng tĩnh mịch, tiếng nước chảy mà chúng tôi nghe thấy trong hậu điện, vọng lại từ dòng nước xa hơn, có lẽ đó là một con sông ngầm lưu lượng rất lớn, nói không chừng chính là sông ngầm từ độc chảy vòng qua núi Giả Cờ Lạ Mạ cũng nên. Chuyện ma thổi đèn. Tôi đang nghĩ miên man, đông nghe Sở Lý Dương ối lên một tiếng đầy kinh ngạc pha lẫn kỳ lạ, vội chống tay ngồi dậy, hỏi xem có việc gì. Sở Lý Dương đưa tay chỉ về phía mô đất nhô lên ở giữa hồ, ngầm bảo tôi trông ra. Những người còn lại cũng lần lượt ngồi cả dậy, nhìn theo hướng tay Sở Lý Dương, một cảnh tượng hết sức kỳ quái hiện ra trước mắt. Trên mô đất giữa hồ, chẳng biết từ lúc nào, đã phủ đầy một lớp phủ du màu xanh, cũng phải hàng vạn con,
thân thể chúng dần chuyển sang màu trắng xám, từng con một bò ra khỏi vỏ, cơ thể sau khi ra khỏi vỏ tựa hồ như có ánh huỳnh quang, lấp lánh rực rỡ như những ánh sao ngập trời, lũ côn trùng đang rội những cặp cánh mới mọc, chỉ một lúc nữa thôi là chúng sẽ có thể bay lên trời. Đúng lúc ấy, chợt có vô số chuột từ ba bể bốn bên chui vào trong sân động, lũ chuột này chẳng hề sợ người, dường như không buồn để ý đến chúng tôi, không hề do dự nhảy thẳng xuống hồ, rẽ nước bơi đi, bò lên mô đất giữa hồ, rồi tham lam bắt lũ côn trùng vừa thoát xác, không ngừng nhai ngấu nghiến, như gió cuốn mây bay, chỉ trong chốc lát đã ăn hết trơn hết chủi cả đám phụ du. Chúng tôi thấy rất nhiều chuột to tướng bơi lội trong hồ, nghĩ bụng chắc những con chuột này thường xuyên đánh chén ở đây, nếu không sao lại thành thục như vậy, nghĩ đến đây liền thấy lầm giọng, há miệng nôn thốc nôn tháo cả một bụng nước. Bầy chuột ăn non nê, lại lũ lượt bơi lại lên bờ, rồi tản đi mất. Sở Kiện nhặt lấy đá vụn dưới đất, định ném đuổi những con chuột cảnh càng đang lững thững chấm bước, tôi liền ngăn lại, gia đình tôi từ đời ông nội đã định sẵn gia quy, người nhà họ Hồ không được giết hại chuột, dù sao lũ chuột kia đều không hại người, cứ để chúng đi cho xong. Tuyên béo mắng, mẹ kiếp cậu làm như vậy là nối giáo cho giặc đấy, thì ra hồ này là chỗ bọn chuột tắm rửa ăn uống, buồn nôn bỏ mẹ đi được, vừa nãy uống cả đống nước, cũng chẳng biết đã uống vào bụng bao nhiêu ba đái lông chuột nữa. Tôi nói, đừng nhắc lại nữa được không, càng nghĩ càng thấy lầm giọng, chúng ta đừng ngồi đây nữa, đổi đi chỗ khác thôi. Không ai trong chúng tôi muốn uống nước ở đây nữa, đành tiếp tục đi sâu vào trong hang động kiếm tìm sung ngầm, ở đây không có đường nào nữa, chỉ có duy nhất một lối đi, tiếng nước chảy vẳng lại từ đầu kia của lối đi này. Chúng tôi tiến về phía trước, đi vào càng sâu, hơi nước càng nhiều, xung quanh ngày một tầm ướt. Hai bên đường có khá nhiều gian nhà đá nhân tạo, giao cửa sắt, khóa chặt, bên trong có không ít dụng cụ tra tấn, xem chừng là nơi giam cầm tội phạm, nay đều trở thành ổ chuột, trên mặt đất giặt những đống phân chuột đen xì. Đi sâu vào chừng hơn 100 mét, cuối cùng cũng thấy một dòng sông ngầm chảy xiết vắt ngang cửa động, đây chính là sông ngầm từ độc chảy dưới biển cắt đã mấy ngàn năm, xưa nay chưa từng khô cạn rồi, không những lưu lượng lớn mà còn rất sâu, ở cuối dòng, con sông này rồi sẽ hợp lưu với sông Tạ Dìm. Song những con sông trong lục địa ở trong sa mạc Tân Cương đều có một đặc điểm, đó là bất kể lưu lượng nước sông lớn đến đâu, đều không có cách nào tuôn khỏi sa mạc đổ về biển lớn, từ những sông trên mặt đất cho đến những con sông ngầm trong sa mạc này, cuối cùng đều sẽ dần bị sa mạc nuốt lấy. Bờ sông bên kia còn một hang động khác, một cây cầu đá đen nối liền hai bờ, thân cầu cũng được xây bằng đá đen núi giả cờ la mạ, bắc ngang dòng nước xiết của sông từ đầu. Trước cửa hang ở đầu cầu bên kia, có một cái cửa nặng ngàn cân, dùng xích sắt to bằng cánh tay người kéo lên một nửa, bên dưới còn chèn một tảng đá lớn, từ chỗ cái cửa nhìn xuống lòng hang, chỉ thấy sâu hoang hoắm, không biết có thứ gì ở dưới. Giáo sư Trần ngạc nhiên, lúc trước phát hiện ra cửa đá ở địa cung bị người ta phá nổ, nghĩ chắc hẳn có người từng tới nơi đây. Cái cửa này to nặng như vậy, lại ở chỗ sâu nhất trong tầng thứ 3 của địa cung, rất có khả năng dưới đây chính là nơi an giấc ngàn thu của nữ vương tinh tuyệt rồi. Các nước Tây vực cổ đại, thường đặt mộ của hoàng gia trong thành, chứ chẳng xẻ núi làm lăng, kề non xây mộ như người Hán ở Trung Nguyên, điểm này lúc trước ở thành cổ Tây Dạ chúng tôi đã được lĩnh giáo, mộ vương tử nước Cô Mặc được xây trong giếng thánh của tòa thành, nên giáo sư cho rằng mộ nữ vương tinh tuyệt nằm dưới địa cung, điều này cũng không có gì lạ. Chỉ có điều mọi người cảm thấy có chút hơi quá thuận lợi, trước đây từng có đoàn thám hiểm tới địa cung này, hang động này lại không hề khuất lấp, chắc chắn người đi trước đã từng phát hiện ra, lẽ nào những người tiến vào lăng tẩm nữ vương đều chết ở trong đó. Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Lẽ nào hang động khổng lồ trên bích họa cũng ở trong này? Tôi hỏi ý của giáo sư Trần, xem có tiến vào nữa hay không? Giáo sư không hề do dự, trả lời, vào chứ. Tôi nhất định phải vào xem, mộ của nữ vương tinh tuyệt có bị trộm cắp hay hư tổn gì không? Nếu không thấy một lần, tôi chết cũng không nhắm mắt, cái thân giả này nếu như bị chôn ở đó, cũng coi như chết đúng nơi đúng chỗ rồi. Tôi từng này tuổi, còn e ngại gì đâu, chỉ có điều các cô các cậu còn trẻ. Chớ có vào làm gì, để mình tôi vào là được. Sở Lý Dương đang thay cuộn phim mới cho chiếc máy ảnh, ngẩng đầu lên nói, cháu đương nhiên cũng đi. Cô nói với giọng hết sức hờ hững, tựa như hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc có tiến vào mộ cổ của nữ vương tinh tuyệt hay không, mà chẳng qua chỉ là vấn đề một người hay hai người vào trong đó mà thôi. Tôi thấy tình hình như vậy, thì biết là không thể không vào rồi, hai người họ thẳng như có gì bất chắc, tôi làm sao yên tâm cho được, bèn để Tuyền Béo ở lại trông nom ba sinh viên. Tuyền Béo thấy vậy không bằng lòng, chức cô giáo giữ trẻ này sao lại rơi vào đầu tôi nhỉ? Ba người vào tôi không yên tâm, nếu đi thì tôi cũng đi, bằng không đừng có ai vào trong đó nữa. Cứ yên chí, vàng bạc châu báu bên trong, tôi nhất loạt không lấy thứ nào là được. Bọn Sở Kiện, Tắc Đế Bằng thấy bảo không đưa mình đi, liền cuống quýt cầu xin, bất kể thế nào cũng muốn vào trong xem thử, cơ hội này quả thật rất hiếm có, vượt ngàn dặm đường, đi qua sa mạc đen, khổ sở vất vả mới đến được thành cổ tinh tuyệt, sao có thể không xem lăng mộ nữ vương tinh tuyệt quan trọng nhất này cho được. Và lại ngộ nhỡ có việc gì, cũng có thể trợ giúp mọi người một tay được nữa. Chuyện ma thổi đèn. Cứ như vậy ai cũng muốn đi, thế còn Diệp Diệc Tâm sức khỏe suy nhược, lại lúc tỉnh lúc mê này thì sao đây? Diệc Tâm được bổ sung nước muối lạnh, lúc này đã hơi hồi lại sức, liền nói với mọi người đừng bỏ em lại chỗ này, sức khỏe của em không vấn đề gì nữa, em đi vào cùng mọi người được mà. Tôi thấy sự việc bắt đầu phiền phức, tôi và Tuyền Béo có bản lĩnh hơn nữa, cũng khó mà săn sóc được cho cả 5 con người, lại toàn người già đàn bà bệnh tật, cũng chỉ có tay Vâm Sở Kiện còn giúp được chúng tôi ít nhiều. Tôi đành nói với tất cả, nếu không thì thế này đi, một mình tôi vào trước xem sao, nếu bên trong không có gì nguy hiểm, thì chúng ta cùng nhau vào. Nếu tôi vào trong hơn 4-5 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra, thì mọi người chớ có chờ tôi nữa, nhất thiết chớ có tiến vào ngôi cổ mộ này, mà mau chóng rời khỏi đây đi. Tuyền Béo nói, không được. Nếu đi anh em mình cùng đi, dù gì cũng có tiếp ứng. Tôi vô vai cậu ta, một mình tớ đi được rồi, mạng tớ lớn lắm, không sao đâu, vạn nhất tớ có làm sao, cậu còn phải đưa mọi người an toàn rời khỏi đây cơ mà. Sở Lý Dương nói, thôi được rồi, đừng nói nghe bi đát thế nữa, tôi với anh cùng đi. Tôi tưởng mình nghe nhầm, cô với tôi cùng đi. Đừng có đùa, nếu có nguy hiểm gì, một mình tôi còn dễ thoát thân, có cô đi theo, tôi e là không chiếu cố cho cô được. Sở Lý Dương đáp, còn chưa chắc ai chiếu cô ai, dù sao cũng không thể để một mình anh vào cổ mộ mạo hiểm được. Nói đoạn cô giật khẩu súng trường thể thao trên tay Sở Kiện, mở chốt cạch cạch, thấy đạn đã đầy, liền đẩy chốt súng cho đạn lên nòng. Động tác của cô ta khiến tôi ngầm tặc lưỡi, hóa ra cũng là một tay nhà nghề trong mấy thứ súng ống này, trước đây đúng là không thể nào nhận ra được. Hai chúng tôi tự thu xếp các trang bị cần thiết, Tuyền Béo nói nhỏ, ê nhất này, tớ thấy dạo này ánh mắt của cô ta với cậu có gì đó khác thường đấy nhé, hay là có ý với cậu rồi. Dính từ bao giờ thế? Tôi cười cười mắng, mẹ kiếp mắt cậu có vấn đề thì có, tớ còn chẳng nhìn ra gì, mà cậu nhận ra được à? Tớ không có hứng với cô ta đâu, đàn bà mạnh mẽ quá tớ không dám chơi. Và lại, ông già mà thấy tớ vác một em mỹ về, có khi đập cho một trận như tử ấy chứ. Tuyền Béo nói, cậu cũng thấy vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu vớ phải bà vợ như thế, cái loại người chỉ dựa vào mấy đồng tiền hôi hám mà cứ ra vẻ ta đây rồi không coi ai ra gì, mẹ kiếp, ngày xưa có câu gì nhỉ? Lộp ca lộp cuộc gót giày ra, tư tưởng tư sản thật thối tha. Cậu nhất định phải chặn viên đạn bọc đường ấy lại đấy nhé. Tôi nạp đầy đạn vào khẩu tiểu liên nhặt được của bọn trộm mộ ở khe núi, khoác bao thuốc nổ và xẻng công binh lên người, rồi thay tin mới cho chiếc đèn tin, sau đó cầm cái bùa mô kim làm bằng móng xuyên sơn giáp trong tay một lúc, khẩn cầu sư tổ phù hộ cho con. Bấy giờ Sở Lý Dương đã chuẩn bị xong, cô hỏi tôi có thể nhìn ra kết cấu bên trong của ngôi mộ này được không? Tôi đáp, loại mộ xây trong thành này tôi chưa từng nghe qua, nếu bảo tôi ở bên ngoài xem kết cấu bên trong của lăng mộ, nhất thiết phải thông qua các bước như tìm mạch đất, xét hình thế, coi trồng sao, phân biệt nguồn nước, đo phương vị, định huyệt trường, lường nông sâu, dùng những thuật phong thủy này xác định niên đại và kết cấu bên trong của cổ mộ, nhưng ngôi mộ này lại ở bên dưới. Thanh trì, loại mộ như vậy, quả thực là nay tôi mới gặp lần đầu, trước cửa mộ có cầu có nước, không hợp với lý luận phong thủy, trong mộ có những gì, thực sự là tôi không nhìn ra được. Sau khi vào trong, chúng ta phải hết sức cẩn thận, đặc biệt cẩn thận đừng để chạm pH, ý bất kỳ chốt bấy nào. Ngoài ra cần phải đề phòng nhất chính là loài rắn trên đầu có mắt đen ấy, động tác của chúng rất mau lẹ, khó mà tránh né được. Sở Lý Dương gật đầu, bước lên cầu đá, tôi theo sát phía sau, trong ánh mắt nhìn theo của những người còn lại, hai chúng tôi một trước một sau, đi qua cầu đá đen, rồi chui qua cánh cửa ngàn cân đi vào động đá. Quyền 1 chương 27, kho báu. Sau cửa là một con đường hẹp dài dốc xuống dưới, độ dốc rất lớn. Sở Lý Dương ném một cây pháo sáng xuống dưới, lăn một lúc lâu mới tới cuối đường. Ở chỗ cây pháo nằm lại, ánh sáng phát ra đã nhỏ đến nỗi không thể nhìn rõ được nữa. Tôi hít một hơi khí lạnh, nếu đây đúng là đường dẫn tới lăng mộ, thì không khỏi hơi quá dài rồi, xung quanh không có xác người, nếu con đường dốc này có cạm bẫy, thì những người từng qua đây, chắc hẳn sẽ lưu lại vết tích nào đó. Dẫu vậy, chúng tôi cũng không dám sơ suất, đi sai một bước rất có thể sẽ dẫn đến tan xương nát thịt. Tôi vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, dường như có cái gì đó bất thường, nhưng rốt cuộc thứ gì bất thường thì tôi lại chẳng nghĩ ra. Sở Lý Dương nói anh có nhận ra không, ở đây không hề có bóng dáng con chuột nào. Tôi gật đầu, đáp rằng đúng thật, tôi cũng cảm thấy không ổn lắm, cô nói tôi mới phát hiện ra, cửa sập đã mở ra một nửa, lại có cầu đá nối liền, chuột trong địa cung nhiều nhúc nhúc, sao ở đây nửa con cũng chẳng thấy. Không những không thấy chuột, mà dưới đất cạ ba và lông chuột cũng không có. Lẽ nào lũ chuột có bản năng động vật, cảm nhận được nơi đây là vùng cấm địa đầy dây nguy hiểm?
Chuyện ma thổi đèn.
Sở Lý Dương không trả lời, lại bước xuống mấy bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi, anh có thể nói thật không, có phải anh từng trộm mộ không? Tôi hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi câu ấy vào lúc này, nhất thời bối rối, không biết phải trả lời làm sao, vì những người đồng hành lần này đều làm công tác khảo cổ và trộm mộ xét trên một góc độ nào đó tuy không khác nhau nhiều lắm, nhưng suy cho cùng vẫn khác nhau về bản chất, thậm chí có thể nói là như nước với lửa, chuyện của tôi rất mực bí mật, sao cô ta lại biết được nhỉ?
Sở Lý Dương thấy tôi không trả lời, bèn nói tôi cũng chỉ đoán thôi, đương nhiên nhớ ra nên hỏi anh ấy mà, tôi thấy anh hiểu nhiều bí thuật phong thủy đã thất truyền từ lâu như vậy. Lại không lạ lắm gì các loại mộ cổ, tựa hồ còn biết rõ hơn sân sau nhà mình, thực sự cũng hơi giống với trộm mộ đấy. Tôi chửi thầm trong bụng, ả đàn bà xấu xa, hóa ra là đoán mò, làm mình sợ đến suýt đau tim rồi. Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời Sở Lý Dương đây là bản lĩnh gia truyền của tôi, ông nội tôi trước giải phóng là thầy phong thủy nổi tiếng khắp làng trên sông dưới, chuyên chỉ âm trạch cho người ta. Cha tôi làm quân nhân cả đời không học nổi mấy thứ này, còn tôi cũng chỉ là sở thích nghiệp dư mà thôi. Con người tôi thế nào cô không biết đâu, chính là rất thích đào sâu nghiên cứu, tinh thần lôi phong, tóm lại cũng chính là đào sâu tìm tòi mà. Càng nói về sau tôi càng lẳng đi, tránh không nhắc chuyện phong thủy trộm mộ với Sở Lý Dương nữa. Chúng tôi đi rất lâu, cuối cùng cũng tới cuối con đường dốc, chỗ này đã hết đường đi tiếp, bốn phía không gian rộng lớn dị thường, duy chỉ không có đường, dưới dốc là khoảng đất bằng, trên đó có đặt hàng trăm pho tượng người đá mắt lớn, ven khoảng đất đó là vách đá dựng đứng treo leo, nhìn lên trên, không thấy trần hang, chỉ toàn một màu đen hun hút. Phía trước là một hố hang khổng lồ khác, chẳng thể hình dung được nó rộng lớn chừng nào, đèn tin tụ quang chỉ có thể chiếu xa 20 mét căn bản không thể dọi tới đấy được, lẽ nào đã tới đường cùng. Song quan sát kỹ lại, chỗ này hoàn toàn không giống hang động trong bích họa trên tường mật đạo. Sở Lý Dương nói có thể quan quách của nữ vương còn ở dưới kia, sau khi an táng bà ta, người tình tuyệt đã hủy con đường xuống đó, như vậy sẽ không ai có thể quấy rối giấc ngủ của nữ vương của họ nữa. Tôi cười bảo vậy thì tốt, chúng ta quay về thôi. Nói chưa hết câu, đã thấy Sở Lý Dương rút ra ba cây pháo sáng, lần lượt ném xuống hang, áng chừng độ sâu phía dưới. Hai chúng tôi nằm sấp bên miệng hang, thò đầu xuống dưới nhìn, thấy pháo sáng chỉ rơi xuống một quãng không xa, hóa ra khoảng cách giữa chỗ này và đáy hang không lớn, chỉ chừng 30 mét. Nhờ ánh sáng của cây pháo, chúng tôi thấy bên dưới là một khoảng đất bằng khá rộng, vô số đồ vàng bạc gốm sứ, trân châu bảo thạch chất lên như núi, tôi kinh ngạc thốt lên mẹ kiếp. Hóa ra hàng tốt đều ở cả đây, xem ra cô quan tài liệm xác nữ vương chắc chắn ở phía dưới. Chỉ có điều không có đường xuống mà thôi. Bấy giờ Sở Lý Dương tìm thấy một bộ thang dây ở đầu phía bên kia khoảng đất bằng, thang dây buộc vào một tảng đá lớn nhô ra ở rìa miệng hang, hai đầu đều có khóa an toàn kiểu cũ. Sở Lý Dương nói có lẽ các nhà thám hiểm tới đây trước để lại, thang dây tuy chắc chắn, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm rồi, chúng ta cứ quay lại cầu đá lấy thang dây của chúng ta cho chắc. Tôi nói làm vậy đương nhiên rất đơn giản, nhưng cô đã nghĩ tại sao vàng bạc châu báu dưới đó nhiều như thế, mà những nhà thám hiểm từng tới đây trước chúng ta lại không đem đi không, người ngoại quốc cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nói dễ nghe thì là nhà thám hiểm, nói khó nghe thì là bọn đạo tặc đến Trung Quốc chúng ta ăn trộm, phải biết rằng, trộm không bao giờ trở về tay không. Sở Lý Dương trả lời tôi hiểu ý anh muốn nói, bọn họ vào núi vàng quyết không về tay trắng, sở dĩ vàng bạc châu báu kia vẫn còn nằm nguyên ở đây. Là bởi dưới đó có cạm bẫy kiểu như cơ quan ám khí hay manh thú gì đó đúng không? Tôi đáp đúng vậy, chính là ý này, trên trời tự dưng có bánh rơi xuống, lấy đâu ra chuyện hay như vậy chứ, những việc càng có vẻ đơn giản, đến lúc thực hiện lại luôn luôn phức tạp. Cô còn nhớ Lao Ản Lì Mạn từng nói trong sa mạc đen có một lời nguyền từ xa xưa không? Bất kể là ai, lấy châu báu trong sa mạc đen, người đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong sa mạc cùng với đống châu báu đấy. Sở Lý Dương đáp truyền thuyết này trong Đại Đường Tây Vực Ký cũng ghi chép, thành phố bị vùi trong sa mạc đen đó gọi là Khát La Ca Lai. Tôi cảm thấy lời nguyền này cũng không có vấn đề gì, giáo sư Trần và học trò đều là người làm khảo cổ, họ sẽ không tùy tiện động tới những món đồ này, tôi lo nhất chính là anh bạn béo của anh phải trông chừng anh ta đấy. Tôi tức giận nói cô nói vậy là sao, ý cô bảo bọn tôi trông giống trộm à. Nói cho cô biết chúng tôi người nghèo nhưng trí không ngắn, tôi có thể lấy đầu mình ra đảm bảo. Chỉ cần tôi bảo không được động vào đồ ở đây, anh em của tôi sẽ tuyệt đối không lấy thứ gì. Cô cứ trông chừng cô đi đã, nhớ hồi năm Canh Tí, liên quân tám nước tới Trung Quốc giết người phóng hỏa, cướp của chúng tôi bao nhiêu thứ tốt. Trong tám nước ấy có cả nước Mỹ của các người ấy nhỉ? Cô làm gì có tư cách nghĩ chúng tôi giống trộm chứ?
Sở Lý Dương tức nhận cả mặt, anh nói như vậy nghĩa là bảo tôi giống trộm ư? Tôi nghĩ lại, dù sao Sở Lý Dương cũng từng cứu mình thoát chết, lời vừa rồi của tôi quả thực có hơi nóng, đành nhẫn nhịn xin lỗi, rồi hai người men theo đường cũ quay trở lại, lần này chẳng ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề đến kinh người. Giáo sư Trần và mọi người đợi chúng tôi đã sốt ruột lắm rồi, thấy tôi và Sở Lý Dương cuối cùng cũng trở ra, liền vội hỏi ngọn ngành. Tôi múc một bình nước dưới sông, vừa uống vừa thuật lại tình hình trong hang động, Sở Lý Dương cũng bổ sung thêm một phần nữa. Giáo sư Trần và học trò nghe nói trong hang lại còn có hang động khác, Tuyền Béo nghe nói phía dưới có hàng đống đồ tùy táng, đều vui mừng hớn hở, không thể chờ đợi hơn, liền tức khắc tiến vào bên trong. Tôi đi sau cùng, trước lúc vào, tôi còn kiểm tra lại cái cửa sập, mẹ kiếp nó mà rớt xuống, thì đừng hòng ai ra khỏi đây, có điều thuốc nổ nhiều thế này, cũng chẳng cần phải lo, nghĩ vậy, ít nhiều cũng thấy yên tâm, liền túi thấp đầu bước vào trong đường hầm. Tại bãi đất, mọi người đang khẩn trương chuẩn bị thăng dây, tôi đoán đến giờ phút này, có khuyên bọn họ cũng vô ích, đành dặn dò Tuyển Béo nhất thiết không được lấy đồ bên dưới, cái lời nguyền ba chó gì gì kia tôi không tin, nhưng không thể để Sở Lý Dương nắm thoát, chúng ta không thể làm mất mặt người Trung Quốc được. Tuyển Béo đáp, yên tâm đi. Anh em mình xấu tốt gì cũng là thằng đàn ông, không thể để mất mặt được, lần này bất kể có thứ gì, một cái lông chuột tớ cũng không đụng vào. Cậu ta nghĩ một lúc rồi lại đế thêm một câu, nếu có lấy thì bận sau sẽ tới lấy. Sau khi thả thang dây, tôi vẫn là quân tiên phong, dẫn đầu đoàn xuống trước. Tôi thấy xung quanh không có bóng dáng con chuột nào, thoạt đầu cứ tưởng có thể dưới này có bọn rắn đen quái dị kia, nên lũ chuột không dám xuống. Nhưng sau khi xuống dưới, mới phát hiện nơi đây im ắng như chết, đừng nói là rắn hay chuột, ngay cả con kiến con bọ cũng không hề có. Trên vách đá gần đó gắn rất nhiều giá đèn bằng đồng xanh, đúc hình người nô lệ quỳ gối tay bưng chén, dầu đèn trong chén đã đốt hết từ lâu, đèn đồng ở đây gắn san sát, nhiều không thể đếm xuể, lấy bừa một cái đem ra chợ, với công nghệ này, xuất xứ này, niên đại này, lịch sử này, tuyệt đối rất đáng tiền. Đứng trên đống châu báu chất chồng, cũng không khỏi ngứa ngay trong lòng, muốn cầm lòng không đụng vào mà không có chút định lực thì thật không xong, cách duy nhất là không nhìn những đồ ấy nữa, cố gắng phân tán tập trung. Tôi thổi còi ầm lên, những người đang chờ tín hiệu bên trên liền lục tục kéo xuống. Từng người bước xuống đều hết sức kinh ngạc trước một dải ngọc ngà châu báu chất cao như núi này, tất cả những đồ kỳ chân dị bảo này, đều do người tình tuyệt vơ vét từ các nước Tây vực năm xưa. Đến cả giáo sư Trần cũng không thể gọi tên từng thứ ra được, nhưng có một điều có thể khẳng định, tất cả của cải nơi đây, món nào cũng đáng giá liên thành. Tuyền Béo tròn xoe mắt nhìn, quên bén đi lời hứa với tôi ban nãy, thò tay vơ lấy chiếc bình rượu ngọc gần đó nhất. Tôi nhanh chóng giữ tay cậu ta lại, nói nhỏ, mẹ kiếp, cậu hứa hon như dám thế hả, đã bảo là không được động vào những thứ ở đây cơ mà. Tuyền Béo ngây ra một lúc rồi mới định thần lại, mẹ tiên sư lạ thật, vừa nãy cái tay tớ không nghe lời nữa, đầu bảo là không được chạm vào, nhưng lại không sao kiềm chế được cái tay mình nữa. Tôi nói đừng mượn cớ làm gì, cậu thấy tiền hoa mắt thì có, còn đứng đây làm gì nữa, mau đi tiếp nào. Nói dứt tôi quay sang nhìn Sở Lý Dương, cô và Sở Kiện đang mải dịu giáo sư Trần xuống thang dây, không chú ý đến hành động của Tuyền Béo. Tôi hỏi Sở Kiện, thằng nhóc này sao lại xuống đây, chẳng phải bảo cậu ở trên trông Diệp Diệt Tâm còn gì. Sở Kiện đáp, đại ca ơi, em cũng chỉ muốn xem ngôi mộ thế nào thôi mà, nhìn một kẹo là em quay lại ngay. Không chỉ có cậu ta, mà mỗi một người có mặt tại đây, đều sốt sắng muốn xem quan tài nữ vương tinh tuyệt thế nào, truyền thuyết nghe có vẻ kinh, tuy có thể nguy hiểm, nhưng đã đến đây, chẳng ai dằn được tính hiếu kỳ cả, đặc biệt là những người làm công tác khảo cổ này. Giáo sư Trần vừa leo xuống thang, thở hổn hà hổn hển, nói với tôi, cứ để cho chúng xem đi, đây là một cơ hội học tập hiếm có, nâng cao kiến thức cũng tốt. Bất kể nữ vương tinh tuyệt kia có ghê gớm thế nào, thì bà ta cũng đã chết đến 2.000 năm rồi, đất nước của bà ta cũng bị nô lệ hủy diệt sau khi bà ta qua đời, chắc không còn gì nguy ngại đâu, mọi người chỉ cần nhớ kỹ một nguyên tắc của người làm khảo cổ là được, nhất thiết không được làm tổn hại tới bất kỳ vật phẩm nào ở nơi này. Chuyện ma thổi đèn. Tôi nghĩ vậy cũng phải, dù sao nữ vương cũng đã chết, cho dù mụ ta có phép thuật ma quái thế nào cũng chẳng thi triển nổi. Những người gặp nạn trong cổ mộ trước đây, chắc là bị đống ngọc ngà châu báu này khiến cho mê mẩn tâm trí, vĩnh viễn không thoát ra được, xem chừng những đồ bồi táng này chính là cạm bẫy lớn nhất. Chỉ có cách gắng không nhìn chúng nữa, mới có thể khống chế được lòng tham của mình. Nữ vương tinh tuyệt cả đời tạo nên bao truyền thuyết, quyền thế nghiêng ngả Tây vực, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết, thế mới biết thế sự như ván cờ, luôn luôn đổi mới, xưa nay thịnh suy là do trời định, mụ ta có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng khó mà thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Lúc này nhờ Táp Đế bằng trợ rút, Diệt Tâm cũng đã theo được xuống, mọi người mò mẫm tiến về phía trước, bốn bên đều là vách đá đen, lẽ nào đã vào trong lòng núi giả cờ là mạ rồi sao? Không gian trong hang động này quá lớn, chẳng cách nào có thể nhìn rõ được địa hình xung quanh. Trong trường hợp này, thiết bị chiếu sáng cường độ lớn từ đầu chúng tôi vẫn chưa nỡ đem dùng giờ có thể phát huy được tác dụng rồi. Đây là một loại đèn chiếu di động nặng tới 4 cân, sử dụng bóng xe nẩn siêu cao áp hình cầu, kính phản quang ngoài ẩn tợ lạ tỉn, phạm vi chiếu sáng trong không gian không có vật cản là 2,5 cây số. Thứ này rất tốn điện, không thể dùng lâu được, cho nên chúng tôi lâu nay vẫn tiếc chưa dùng tới. Tôi lắp ráp đèn chiếu, Tuyền Béo tháo ác quy đeo trên thắt lưng xuống bỏ vào hộp đựng tin phía sau đèn, Tắc Đế bằng cận nặng tò mò nhìn vào chỗ bóng đèn, Sở Lý Dương kéo cậu ta ra cẩn thận. Ánh sáng đèn chiếu rất mạnh, trong vòng 100 mét có thể khiến người ta mù mắt, đừng có nhìn thẳng vào. Chỉ một vài thao tác tôi đã lắp xong chiếc đèn chiếu cường độ lớn, để mọi người đứng cả ra sau, bật công tắc, một luồng ánh sáng như đông đặc phóng ra, vừa quét rọi bốn phía, mọi thứ chung quanh đều trở nên hết sức rõ rệt. Đây quả thực là phần chân núi Giả Cơ La Mạ, trên đỉnh đầu và bốn phía xung quanh đều là đá đen, chỗ để đống châu báu tùy táng là một vách đá chìa ra, trên đó ngoài những đồ bồi táng ra, còn có vô số tượng người đá mắt lớn, bên dưới là một hang động lớn hình tròn. Hoàn toàn giống với những gì vẽ trong bức bích họa trên tường mật đạo, hang động đường kính sấp xỉ 1.000 mét này tuyệt đối không thể do con người tạo nên, chạy vòng quanh hang động sâu thăm thẳm này là một dải thang nhân tạo hình xoắn ốc. Tiếp tục dọi đèn xuống dưới, chỉ thấy những bậc thang này xoắn được mấy vòng rồi hết, xem ra sức người cũng có hạn, sâu lắm cũng chỉ có thể tới được đó mà thôi, lại dọi đèn xuống dưới nữa, thì thăm thẳm không thấy đáy. Dưới động vù vù thổi lên những trận gió lạnh buốt, một cảm giác dồn nén mà ưu tối, khiến người ta không dám nhìn xuống. Nếu tiếp tục nhìn xuống, nói không chừng sẽ dẫn đến thần kinh rối loạn, rồi không khống chế nổi mình mà nhảy xuống đó mất. Sở Lý Dương nói đây nhất định là thánh địa của nước Tinh Tuyệt, tên gọi dân tộc Quỷ Động, có lẽ cũng bắt nguồn từ đây. Động quỷ? Động quỷ phía dưới thông tới nơi nào đây? Tôi thấy hang động rộng lớn đến vậy, trong lòng cũng gai gai lạnh, động quỷ có khi thông thẳng tới địa ngục cũng nên, mẹ kiếp, nhìn mà chóng mặt. Giáo sư Trần nói ôi dào, chú em cũng từng đi lính, mà vẫn tin vào thuyết quỷ thần này sao? Tôi thấy cái động lớn này nhất định là hang động tự nhiên, có câu quỷ phủ thần công mà, 2.000 năm trước cổ nhân chắc chắn đã coi đây như một thần tích vậy. Tuyền Béo dọi đèn chiếu loanh quanh, dừng lại rồi rối rít gọi chúng tôi lại xem, chỉ thấy cột sáng dừng lại ở giữa miệng hang, chỗ đó có một cây trục đá lơ lửng, trục đá này vừa hẹp vừa dài, nhô ra từ vách đá, vừa vặn treo ngay phía trên hang động. Quan trọng là tại ở đầu kia trục đá đặt một khúc gỗ rất lớn, khúc gỗ này đường kính hơn 2 mét, dường như là thân một cây đại thụ, bị đốn trực tiếp. Không hề qua bất kỳ sự gia công nào, cành cây vẫn còn nguyên, thậm chí mọc rất nhiều lá xanh nữa. Mười mấy vòng xích sắt quấn quanh cành cây, buộc liền với trục đá ngang, cố định khúc gỗ lại. Kỳ quặc hơn nữa là trên khúc gỗ này mọc lên một lùn hoa cỏ xanh mướt, đông hoa to như thùng nước, miệng thắt bụng thỉnh, cánh hoa cuộn lại với nhau, từ trong ra ngoài chỉ một màu xanh cánh trả, xung quanh mỗi phía có một cái lá lớn đỏ như máu, bám rễ trên khúc cây, cành nhánh của nó và xích sắt cùng quấn lấy nhau, ôm chặt thân cây. Chuyện ma thổi đèn. Tôi kinh ngạc, khúc gỗ này là cây thần côn luân đây mà. Từng nghe ông nội tôi nói chuyện gỗ quan tài, thứ tốt nhất chính là loài âm trầm mục, ngoài ra còn có một loại thần phẩm trong các loại thượng phẩm, cực ít người nhìn thấy, đó chính là gỗ thần côn luân được nhắc tới trong cổ thư. Tương truyền rằng gỗ thần côn luân dù chỉ có một đoạn, tách rời khỏi bùn đất, nguồn nước và ánh mặt trời, nó vẫn không khô héo, tuy không thể sinh trưởng thêm nữa, nhưng thủy chung vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, đặt thi thể vào trong quan tài làm bằng gỗ thần côn luân. Hàng vạn năm cũng không mục giữa. Lẽ nào thi thể của nữ vương Tinh Tuyệt chính là ở trong khúc gỗ thần côn luân này? Giọng của Sở Lý Dương cũng hơi run run, không sai đâu. Đây chính là quan tài làm bằng gỗ thần côn luân. Trong thư tịch cổ có nói rằng loài cây này có niên đại lâu đời như núi Côn Luân. Năm xưa Tần Thủy Hoàng muốn tìm cây thần côn luân để làm quan quách nữa, không ngờ nữ vương Tinh Tuyệt này lại tài giỏi đến thế, e rằng trong lịch sử chẳng còn ai sở hữu cái quan tài quý hơn của bà ta nữa. Mọi người đều khó kìm nén được cảm giác kích động, vội chạy tới xem cho rõ ràng. Giáo sư Trần định ngăn mọi người lại, dường như muốn nói gì đó rất quan trọng, kết quả là nhất thời hấp tấp, giẫm phải một hòn đá, trèo cả chân. Chúng tôi đành phải quay lại đỡ giáo sư dậy, cú ngã của ông không nhẹ chút nào, chẳng thể tiếp tục đi được nữa. Giáo sư đành ngồi xuống, nói nhất thiết không được phá hoại những thứ ấy, mọi người không thấy bông hoa kỳ lạ trên quan tài đó hay sao? Tuyền Béo thốt lên, giáo sư ơi, là giáo sư, ông bảo đó là hoa ư? Trông kỳ quái như thế, tôi lại cứ tưởng là củ khoai sọ siêu đại ấy chứ. Mà sao trên quan tài lại mọc hoa cỏ được? Lẽ nào mụ nữ vương kia như hạt giống, liệm vào quan quách liền đâm chồi nảy lộc? Giáo sư Trần vừa xoa mắt cá chân vừa nói, cậu có biết loài hoa này tên là gì không? Hoa thơm sắc đấy, đây là loài thực vật cực kỳ quý hiếm, trên thế giới e rằng chỉ còn lại một cây này thôi, hơn nữa loài thực vật này cũng vô cùng nguy hiểm nữa. Hoa thơm sắc. Chúng tôi nghe cái tên này, ai cũng ngơ ngác, kể cả Sở Lị Dương, đều lần đầu tiên nghe nói đến loài hoa kỳ dị này, cái tên nghe cũng không tầm thường chút nào, liền mời giáo sư tiếp tục giảng giải. Giáo sư nói tôi năm xưa nghiên cứu về văn minh cổ Tây Vực, từng thấy trong một số bích họa cổ còn sót lại và sử liệu ghi chép, loài hoa này vốn sinh trưởng ở nước Hậu Nguyệt, từng được đưa vào trung thổ qua con đường tơ lụa, vì môi trường không thích hợp, rồi tuyệt tích luôn. Hoa thơm sắc có thể sống trong cổ mộ, nghe nói có thể giữ cho xác chết không mục giữa, còn có thể khiến xác chết tỏa ra mùi thơm, cực kỳ chân quý. Sắc thái thần bí trong nền văn minh Tây Vực cổ đại hết sức mạnh mẽ, tôn giáo phức tạp, thần thoại truyền thuyết và sự thực lịch sử hòa lẫn là một, rất khó phân biệt rạch ròi. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là câu chuyện truyền thuyết từ thời thượng cổ, không đủ tin cậy nữa cơ. Sở Lý Dương nhìn lại bông hoa kỳ quái trên trục đá, hỏi tiếp giáo sư nếu nó đã là một loài hoa thần kỳ như vậy, sao giáo sư còn nói nó rất nguy hiểm? Giáo sư Trần nói những gì lúc trước bác nói, chỉ là một trong những đặc tính của nó mà thôi, tương truyền trong loài hoa thơm sắc này có ám ác quỷ, sau khi hoa trưởng thành, thì người sống không được tiếp cận nó nữa. Xưa nay hiếm thấy quan tài bằng gỗ thần côn luân. Chắc vậy nên loài hoa ma quỷ này mới có thể sinh trưởng được ở nơi đây. Đời tôi đã trải không ít chuyện kỳ quái, nhưng chưa từng gặp phải cỗ quan tài và loài hoa ma quái thế này, liền nói với giáo sư Trần kỳ quặc quá, trong lòng núi giả cỡ lạ mạ này, không thể quang hợp, vậy mà thực vật vẫn có thể sinh trưởng, những thứ thần bí này và thân phận của nữ vương quả thật rất ăn khớp, đều là những quái vật không tuân theo quy luật tự nhiên. Quyển 1 chương 28, Hoa thơm sắc. Từ xa đã thấy một mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất lướt qua mũi. Đông hoa ma này phải chăng có độc? Thông thường những loài thực vật và động vật có độc, màu sắc đều rất sặc sỡ. Non đông hoa thơm sắc này lá đỏ hoa xanh, màu sắc tươi tắn tựa hồ như vừa được tưới nước, nói không chừng có độc thật cũng nên. Nghĩ vậy, tôi vội bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc lên. Tớ thấy đông hoa trông có vẻ không có độc đâu, những thứ có độc thường đều nhỏ, còn to như cái thùng thế này, thấy giống hoa ăn thịt người hơn. Tuyền béo nói, chuyện ma thổi đèn, chắc không thể là hoa ăn thịt được. Xung quanh đây đến con kiến cũng không có, nếu nó sống bằng thịt động vật, thì đã chết khô từ lâu rồi, chiếc quan tài gỗ cây thần côn luân này hẳn đã cung cấp cho nó đủ chất dinh dưỡng rồi. Tuyền béo háng giọng nói bất kể ma quái hay khỉ gió gì, tôi cứ cho nó vài phát súng cho nát như ra, thế là chẳng nguy hiểm gì nữa. Rồi chúng ta lại đó xem cái bánh tông của đệ nhất mỹ nhân Tây Vực, thử coi rốt cuộc ra làm sao nào. Giáo sư Trần kêu lên ngàn vạn lần không được làm vậy, tha các cô các cậu đừng tới đó. Chứ đừng có phá hoại bông hoa thơm sắc quý báu này. Tôi xoay đèn chiếu, soi bốn phía quan tài, để cho giáo sư và mấy học trò nhìn rõ hơn một chút, bấy giờ dưới ánh đèn mới hiện ra quanh trục đá có khắc rất nhiều văn tự, chi chít toàn chữ quỷ động, phải đến mấy trăm chữ. Phát hiện này quả không nhỏ, cả tòa thành cổ, bao gồm thần điện và địa cung, rất ít chỗ có khắc chữ, phần nhiều ghi chép sự việc bằng bích họa, trên con mắt ngọc trong thần điện cũng có một ít chữ, nhưng tiếc rằng chưa kịp xem kỹ, tôi đã đánh vỡ mất rồi. Không ngờ trên trục đá này lại có nhiều chữ quỷ động đến thế. Văn tự là loại ký hiệu cơ bản nhất để truyền tải thông tin của loài người, thông tin các bức bích họa thời cổ đem lại, là một dạng cảm nhận trực quan, còn thông tin bao hàm trong văn tự thì chính xác hơn nhiều, nếu giải mã được những văn tự quỷ động này, sẽ tránh được việc phải đi đường vòng trong khi tìm hiểu nền văn minh tinh tuyệt. Giáo sư Trần vội cho học trò tiến hành ghi chép, sao lại toàn bộ chữ quỷ động trên trục đá, cũng may những chữ ấy khắc rất lớn. Không cần phải lại gần vẫn có thể đứng sau đèn chiếu sao chép lại được, Sở Lý Dương cũng lấy máy ảnh ra chụp. Chỉ có tôi và Tuyền Béo không có việc gì làm, giáo sư Trần lại không cho chúng tôi hút thuốc ở đây, hai đứa tôi đành phải ngồi một chỗ đợi bọn họ xong việc vậy. Xem ra công việc khảo cổ lần này đến đây là kết thúc, thu hoạch không thể nói là nhiều, nhưng chỉ riêng những bức bích họa được gìn giữ hoàn hảo trong mật đạo kia thôi, cũng đủ để làm giới khảo cổ thế giới chấn động trong 2 năm rồi, huống hồ còn có hang động không đáy, cả quan tài gỗ thần côn luân. Hoa thơm sắc thời thượng cổ, thứ nào cũng đủ để cho đám trí thức này nghiên cứu trong một thời gian dài. Hiện giờ chúng tôi không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào, mở quan tài ra xem đệ nhất mỹ nhân Tây Vực là điều không thể rồi. Mấy hôm trước, thấy quan tài của vương tử nước cô mặc trong giếng thánh, giáo sư Trần đã cấm chúng tôi khai quan, những hành động này đại loại còn phải chờ lãnh đạo cấp trên phê chuẩn, sau đó mới được làm, tôi thì chẳng có cơ hội tham gia. Rồi, tiếc rằng Hách Thái Quốc đã chết trong hẻm núi, bằng không nhìn thấy những thứ này. Chẳng biết anh ta sẽ xúc động đến nhường nào, nghĩ tới đây tôi lại tiếc thay cho anh ta, ít nhiều cũng có cảm giác tự trách, nếu như lúc ấy tôi nhanh tay hơn một chút thôi vậy, trên đời này lấy đâu ra nhiều cái nếu như đến thế chuyện cũ lần lượt hiện lên trong óc, càng nghĩ lòng càng khó yên. Tuyền béo thấy tôi bần thần, liền vỗ vào vai nói nhất, cậu xem hai thằng mình làm gì đi chứ. Tôi giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ rối bời, vừa đưa mắt nhìn, chợt thấy Sở Kiện và Táp Đế Bằng đã mon men trên cây trúc đá, giáo sư chẳng phải đã bảo không được động vào quan tài của nữ vương hay sao? Tôi vội hỏi cho xem là chuyện gì. Giáo sư Trần nói không sao, chúng không đụng tới quan tài đâu, ở giữa trục đá nhiều bụi quá, che hết cả chữ, chúng tôi đó phủi đi rồi về ngay, mà đều đeo mặt nạ phòng độc cả rồi, không sao đâu. Tôi định gọi hai sinh viên trẻ này quay lại, để tôi đi thay, giáo sư Trần liền nói không cần thiết đâu, ý nghĩa của những văn tự quỷ động trên cây trục đá này hết sức to lớn, các anh làm cái này không chuyên nghiệp, vạn nhất để hư hỏng thì rắc rối lắm. Bọn Sở Kiện sẽ dùng bàn chải cẩn thận quét sạch đất cắt bụi bằng từng chút một, bọn chúng chân tay nhanh nhẹn, 1-2 phút là làm xong thôi. Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, đứng ngồi không yên. Trực giác của tôi xưa nay rất chính xác, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Những nhà thám hiểm người Anh trước kia từng tới đây, sao không đem quan tài quý kia theo? Ngoài một kẻ may mắn sống sót thần kinh bấn loạn, những người còn lại đi đâu cả rồi? Hang động trong lòng núi này nhìn thì có vẻ êm đềm tĩnh mịch, không nguy hiểm gì. Nhưng nếu đến gần quan tài của nữ vương chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tôi không thể chờ được nữa, cần phải gọi bọn Sở Kiện trở lại ngay mới được. Tôi đang định mở miệng gọi, thì phát hiện ra đã quá muộn, chỉ thấy hai sinh viên của giáo sư Trần, một trước một sau đi trên cây trúc đá, Táp Đế Bằng đứng sau đột nhiên khom lưng nhặt một cục đá, bước lên hai bước hung hăng đập mạnh vào đầu Sở Kiện, Sở Kiện không thốt được câu nào, cả người ngã vật xuống, rơi vào động sâu không đáy bên dưới. Chuyện ma thổi đèn. Mọi sự diễn ra quá đột ngột. Chẳng ai kịp ngăn cản, chúng tôi chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy Táp Đế Bằng quay lại giật phăng mặt nạ phòng độc trên đầu xuống, cười nhân nhẫn với mọi người, nụ cười ấy dị hợm mà tà ác không tả, sau đó cậu ta lại quay người, rảo chân bước về phía quan tài ở đầu kia trục đá, rồi đập mạnh cục đá trong tay vào thái dương, máu trên đầu chảy xuống xối xả như lê vỡ, cậu ta lảo đảo ngã bổ lên quan tài nữ vương tinh tuyệt, sống chết còn chưa rõ. Những người còn lại đều ngây ra kinh hãi trước cảnh đấm máu quái dị này. Táp Đế Bằng làm sao vậy? Xưa nay cậu ta vẫn hiền lành khù khờ, sao đột nhiên lại biến thành một con quỷ giết người, giết chết chính bạn thân nhất của mình, sau đó sao lại tự sát cạnh quan tài? Tôi kêu lên chết rồi, thằng cận này chắc bị ma nhập rồi, Tuyền Béo mau lấy móng lửa đen lại đây, hình như cậu ta chưa chết, vẫn còn kịp cứu người. Giáo sư Trần trong nháy mắt thấy hai học trò của mình, một chết một bị thương, người chết thì rơi xuống vực sâu, cả cái xác cũng không tìm được, người bị thương thì vỡ đầu chảy máu. Nằm bất động nơi đầu trục đá, cũng không biết còn sống hay không nữa, sự thực này thật khó chấp nhận, nỗi đau thắt lại trong tim, khiến ông choáng váng ngã nhào xuống đất. Diệp Diệp Tâm vội đỡ lấy giáo sư, cô cũng sợ khiếp vía, ngoài khóc lóc ra, cũng chẳng làm được gì nữa. Tôi nghĩ cứu người quan trọng, cho dù trên trục đá có ma quỷ thật cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên chiến đấu thôi, vừa bảo Tuyền Béo và Sở Lì Dương ở lại giúp giáo sư, vừa lấy vũ khí, đeo mặt nạ phòng độc lên đầu, bụng nghĩ mặc cho loài ma quỷ ghê gớm đến đâu. Át cũng phải sợ móng lửa đen và gạo nếp kỵ ta mấy phần, nếu như hoa thơm sắc kia có độc, đeo mặt nạ này vào cũng chẳng phải sợ nó nữa. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, sải bước tiến về cây trục đá này rộng chừng 3 mét, lơ lửng bên trên hang sâu không đáy, thoạt nhìn xuống dưới, đã thấy khắp mình toát ra mồ hôi, lông tóc dựng ngược cả lên. Vừa đi được một nửa, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tuyền Béo và Sở Lì Dương chạy theo. Tôi liền hỏi hai người không ở lại chăm sóc giáo sư còn theo tôi làm gì. Tuyền Béo nói trên trục đá này không biết có thứ quỷ quái gì, một mình cậu đi tớ không yên tâm, và lại mình cậu vác Táp Đế Bằng cũng nhọc, hai chúng ta cùng kéo cậu ta về cho nhanh, tránh xảy ra bất trắc. Tôi nghĩ bụng tình hình khẩn cấp, nói thêm 2-3 câu nữa, Táp Đế Bằng mất máu quá nhiều thì không cứu được mất, bèn vây tay gọi hai người họ lại, cả ba chạy thẳng tới chỗ quan tài cuối trục đá. Giờ tiến lại gần, mới thấy bông hoa thơm sắc sặc sỡ dị thường. Màu sắc diễm lệ tươi tắn ấy khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách, tôi nhớ giáo sư Trần từng nói, trong đông hoa này có linh hồn ác quỷ ám vào, nhưng chuyện đã đến nước này, thì hiếm hay chân quý gì cũng mặc, bèn cất giọng chửi lớn mẹ mày. Nói không chừng toàn do mày dở trò, rồi vung sẻn công binh, nhắm thẳng vào đông hoa chém loạn xạ, đến khi đông hoa khổng lồ nát bét, chảy ra không ít nước dịch màu đen, lúc ấy mới thôi. Sở Lý Dương thấy tôi ra tay quá nhanh, đã chém nát đông hoa ma quỷ, chẳng kịp ngăn cản nữa, đành than thở một cách bất lực thôi. Chém cũng chém rồi, mau mau, cứu người quan trọng. Tôi nói đúng vậy, mau cầm máu cho Táp Đế Bằng. Vừa nói vừa lấy bông băng cấp cứu ra, chuẩn bị băng qua loa cho cậu ta trước, rồi mau chóng vác về chữa trị. Tuyền Béo đưa tay giở động mạch cổ Táp Đế Bằng, rồi thở dài thôi đừng cố nữa, xong rồi, mạch đã ngừng đập, chúng ta đã đến chậm một bước. Tôi nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay lên quan tài gỗ con mẹ mày. Giờ về biết ăn nói với bố mẹ người ta thế nào, chẳng phải khiến người nhà họ đau lòng đến chết sao. Nào ngờ tôi vừa đập tay lên quan tài một cái, thi thể Táp Đế Bằng đang nằm trên đất đột nhiên ngồi bật dậy như bị địa giật, hai mắt trợn lên đỏ lòm, trỏ vào cô quan tài nữ vương tinh tuyệt nói bà ta sống rồi. Tôi, Sở Lý Dương và Tuyền Béo cả ba đều giật thoát mình, vừa nãy rõ ràng mạch Táp Đế Bằng đã ngừng đập rồi, sao giờ đột nhiên lại ngồi dậy được như thế. Trong vô thức, tôi rút một chiếc móng lửa đen trong túi ra định đập cậu ta, nhưng thấy Táp Đế Bằng nói hết câu, hai chân duỗi ra, đổ vật xuống đất người thẳng đơ, lần này như đã chết thật rồi. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn, nắp quan tài bằng gỗ thần côn luân không biết đã mở hé ra một khe nhỏ từ bao giờ. Tim tôi suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực, Tuyền Béo và Sở Lý Dương cũng chẳng hiểu tại sao, tay cả ba người đều ướt đẫm mồ hôi. Đã là họa thì có tránh cũng không được, quan tài của nữ vương hé mở, chuyện này rõ ràng là nhằm vào chúng tôi. Tuyền Béo giơ súng ngắm thẳng vào quan tài của mụ ta, tôi nắm chắc xẻng công binh và móng lửa đen, để xem bên trong rốt cuộc có thứ gì xuất hiện. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi xoay chuyển 7-8 vòng, mụ nữ vương này là ma hay bánh tông? Nếu là ma thì phải đối phó ra làm sao, là bánh tông thì phải xử lý thế nào, cái trục đá này quá hẹp, chẳng thể thi triển được chiêu gì, làm sao rút lui, phải rút lui thế nào, tất cả tôi đều tính toán trong óc trước một lượt. Nhưng ngoài việc cái nắp bị xê dịch hẽ ra một khe hở, cô quan tài hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ tiếp tục thế này không giải quyết được việc gì. Hiện giờ chúng tôi có hai sự lựa chọn, một là bất kể quan tài của nữ vương có động tĩnh gì, cứ rút lui khỏi trục đá rồi tính tiếp. Hai là lấy tiến làm lùi, trực tiếp xông lên bật nắp quan tài, bất luận bên trong có quái vật gì, đều sẽ dùng xẻng công binh, móng lửa, súng tiểu liên ứng phó. Trong đầu tôi lập tức đưa ra phán đoán, con đường thứ nhất chừng như ổn thỏa, nhưng lại bất khả thi. Trên trục đá này chắc chắn còn ẩn chứa một sức mạnh tà ma nào đó, cái chết kỳ quái của Táp Đế Bằng và Sở Kiện, chính là minh chứng rõ nhất. Thứ sức mạnh thần bí ma quái này, chỉ chờ thời cơ là sẽ trỗi dậy, đang tìm cơ hội thích đáng để rồi sẽ tiêu diệt những kẻ đang quấy rầy giấc ngủ của nữ vương như chúng tôi đây. Nếu như chúng tôi lập tức rút lui, trên trục đá chật hẹp mà bị tấn công bất ngờ, căn bản là không né tránh vào đâu được, lúc này chỉ còn cách liều mình xông lên mà thôi, hy vọng cây trục đá chìa ra phía trên hang động không đáy này sẽ không phải là đường cùng đối với ba chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Tuyền Béo và Sở Lý Dương, ba người chung một ý nghĩ, gật đầu với nhau một cái, ai cũng đều hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt. Tuy tạm thời chưa có chuyện gì, nhưng vô hình chung đã hình thành cục diện không thể rút lui, chỉ còn cách bật nắp quan tài xem thử, tìm ra kẻ địch trước, rồi mới nghĩ cách ứng phó. Tuyền Béo đưa cho Sở Lý Dương khẩu tiểu liên, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng nổ súng, sau đó nhổ vài hơi nước bọt vào lòng bàn tay, tỏ ý bảo tôi và cậu ta cùng hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Quan tài bị xích sắt to như cánh tay quấn chặt mấy vòng, không thể nào đẩy nắp ra theo chiều ngang được, chỉ còn cách đẩy thẳng về phía trước, khe hở cũng dần lộ ra theo chiều dọc. Chuyện ma thổi đèn. Tôi nén tâm trạng bất an xuống, cùng Tuyền Béo đếm từ 1 tới 3, gắng sức đẩy nắp quan tài. Quan tài làm từ gỗ cây thần côn luân này không có nhiều dấu vết gia công, phần lớn giữ được nguyên dạng, vỏ cây vẫn còn nguyên dạng, nếu không phải nó tự hé ra một khe hở thì thật chẳng dễ nhìn ra đâu là nắp quan tài nữa. Nắp quan tài không quá nặng, chỉ dùng 7 phần sức, chúng tôi đã đẩy đi được một khoảng rộng, cả hai đều đeo mặt nạ phòng độc, chẳng ngửi ra trong quan tài có mùi gì. Chỉ thấy một cái xác đàn bà mặc áo ngọc, nằm thẳng bên trong, ngoài ra, trong quan tài trống rỗng, không có thứ đồ tùy táng nào. Cái xác này chắc là nữ vương tinh tuyệt, trên mặt bà ta đeo mặt nạ đen, nhìn không rõ diện mạo, cơ thể cũng không lộ ra bên ngoài, nên chẳng rõ thi thể được giữ gìn thế nào. Đây chính là nữ vương tinh tuyệt bị đồn thổi là yêu quái tàn bạo thành tinh đây sao? Tôi thầm chửi trong lòng con bà nó, chết rồi còn bày đặt giả thần giả quỷ che mặt nữa. Tuyền Béo hỏi tôi nhất này, cậu thấy cái chết của bọn Sở Kiện, có phải do mụ nữ vương này dở trò không? Con mẹ nó, lột mặt nạ mụ ta ra, xem rốt cuộc là đệ nhất mỹ nhân Tây Vực hay là yêu quái nào? Tôi bảo được. Tớ cũng đang muốn xem thử, cậu gỡ mặt nạ ra, tớ chuẩn bị, nhét móng lửa đen vào một mụ, có là yêu quái thật thì cũng phải nếm mùi móng lửa đen từ tà đuổi quỷ của ta trước đã. Nói đoạn tôi cầm chắc móng lửa trong tay, đứng tấn chuẩn bị nhét vào mồm cái xác. Tuyền Béo săn ống tay áo, thò một tay ra, giật phát chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt nữ vương. Gương mặt nữ vương tinh tuyệt lộ ra, mái tóc đen dài mềm như áng mây, mắt phượng mày ngài, dung mạo thanh tú, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng đến rợn người, ngoài điểm này ra, những chỗ khác đều y như người còn sống. Trước lúc đó, tôi từng vô số lần tưởng tượng ra khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt này, hoặc gầy hoặc béo, hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là mũi cao mắt sâu, nhưng cho tôi tưởng tượng đến 100.000 lần, cũng không thể nào nghĩ được nữ vương lại có khuôn mặt như vậy, bởi vì... Hả? Tôi và Tuyền Béo cùng lúc la lớn, chẳng ai ngờ, khuôn mặt của nữ vương tinh tuyệt lại giống hệ Sở Lý Dương, dường như đúc ra từ cùng một khuôn vậy. tôi chẳng biết phải làm sao, đầu óc rối tung, quay đầu lại định xem Sở Lý Dương đứng sau có phản ứng gì, ai ngờ vừa quay lại nhìn, Sở Lý Dương mới đây cầm súng đứng yểm hộ chúng tôi đã biến mất từ bao giờ không biết. Lẽ nào thi thể trong quan tài không phải nữ vương, mà chính là Sở Lý Dương? Tôi cảm thấy khắp mình nổi da gà, từng mũi kim tuyệt vọng đâm nhói lên vào não, đau khổ, sợ hãi, căng thẳng, bất lực, xen lẫn ngờ vực, một mớ bòng bong những cảm xúc phức tạp, cùng lúc xối xả vào đầu tôi, trong giây lát đầu óc trở nên trống rỗng. Đối thủ của chúng tôi thật quá khó nắm bắt, chúng tôi như miếng thịt trên thớt, mặc cho người ta hầm luộc hay xào rán, hoàn toàn bị bỡn cợt trong lòng bàn tay của y, thậm chí còn không biết đối thủ của mình là thứ gì nữa. Đúng lúc tôi đang ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh buốt ập tới, dường như có một vật thể lạnh lẽo mang theo âm khí đang tiến lại gần, tôi tự nhủ đến đúng lúc lắm, lập tức giơ sẻn công binh ra sức chém xuống, cảm giác chém trúng một người, định thần nhìn lại, nửa cái đầu của tuyển béo đã bị tôi chém bay, máu tươi tung tóe, cậu ta đổ dầm xuống, chớp mắt đã mất mạng. Tôi đứng ngẩn người ra tại chỗ, tôi đã làm gì thế này? Sao lại hấp tấp như thế, lẽ nào mụ nữ vương kia đã khiến tôi sợ vỡ cả mật? Lại chém chết cả người anh em thân nhất của mình, trong một thoáng lòng tôi xám xịt như một đống tro tàn. Lần này thì hay ho rồi, cả đoàn 9 người chỉ trong một ngày đã liên tiếp chết mất 5 người, ngay cả tuyển béo, anh em vào sinh ra tử với tôi mấy chục năm trời, không ngờ lại bị chính tôi chém bay mất đầu. Chỉ còn lại mình tôi, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ, có lẽ cái mạng này của tôi nên tống đi từ độ còn ở núi Côn Luân hay tiền tuyến Vân Nam rồi, vậy thì cũng đâu đến nỗi ngộ sát người bạn thân nhất như bây giờ, dù tôi có chết, xuống đến suối vàng, cũng còn mặt mũi nào mà đi gặp tuyển béo đây. Lòng tôi nguội như đống tro tàn, đầu đau như búa bổ, chỉ thấy từ đầu đến chân như đang rơi vào hố băng, chỉ có chết mới có thể chấm dứt tất cả. Vậy là liền rút ra dao găm dắt ở thắt lưng ra, nhằm vào lồng ngực, nghiến răng đâm xuống. Trong khoảnh khắc mũi dao chạm phải da thịt, bên hai tôi đột nhiên nghe vang lên hai tiếng súng, một viên đạn súng trường bắn trúng lưỡi dao, làm con dao văng khỏi tay tôi xuống đất. Xung quanh bỗng dưng trở nên mờ ảo, chẳng còn nhìn rõ thứ gì, là ai đã nổ súng. Lòng tôi hoảng hốt, càng nghĩ càng thấy bất thường, mọi logic đều điên đảo, văng vẳng bên tai nghe thấy tiếng người la hó nhất, mau quay lại đây, chạy về ngay. Âm thanh đó tựa như tia chớp hẳn lên trong đêm tối, tuy tôi chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, bản năng bảo cho tôi biết mình đã rơi vào một cái bẫy, mẹ kiếp chẳng lẽ mình đã trúng tà. Nghĩ đến đây tôi nghiến răng cắn rách đầu lưỡi, toàn thân giật bắn, nhận ra mình đang đứng giữa cây trục đá, chứ không hề đứng trước quan quách của nữ vương tinh tuyệt, cô quan tài ở đầu kia trục đá vẫn y nguyên như thế. Đông hoa thơm sắc trên đó vẫn nở rộ, những cánh hoa vốn cụm lại giờ đã ruôi hết ra, để lộ nhụy hoa ở giữa, chĩa vào tôi như một chiếc da đa. Đầu bên kia trục đá, có hai người đang đứng, là Tuyền Béo và Sở Lý Dương, họ đang rối rít nhảy lên, gắng sức gọi tôi, họ vẫn chưa chết sao. Tuyền Béo khoác cây súng gọi lớn nhất ơi, cậu thần kinh mẹ nó rồi, mau quay lại đây. Tôi không chần chừ gì thêm nữa, vội sải bước chạy về, giật mạnh chiếc mặt nạ trên đầu xuống, nhổ đống máu tươi trong miệng ra. Bấy giờ đầu óc mới quay về trạng thái bình thường. Tôi hỏi Tuyền Béo và Sở Lý Dương xem vừa nãy xảy ra chuyện gì. Tuyền Béo đáp mẹ, cậu làm tớ sợ phát khiếp, chẳng phải cậu đi cứu Táp Đế bằng sao. Cậu vừa đi tới giữa trục đá, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, cũng chẳng biết cậu làm sao nữa, y như người mộng du, cứ vung sẻng lên chém loạn xạ, sau đó lại chỉ trỏ một lúc lâu, bọn tớ có hò hét thế nào cậu cũng không nghe thấy, sau đó cậu rút dao găm ra định tự sát, tớ định chạy ra ngăn lại, nhưng không kịp nữa. Đành phải bắn hai phát súng rơi con dao trong tay cậu ra. Cậu lên cơn điên hay là bị ma nhập vậy? Tôi quay đầu lại nhìn trục đá dài, bấy giờ sâu chuỗi lại mọi việc, mới hiểu ra, tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là ảo ảnh bông hoa thơm sắc tạo ra, mẹ kiếp, nó định dụ tôi tự sát chứ. Bông hoa thơm sắc quái quỷ này, tôi nghĩ nó không chỉ dựa vào mùi hương gây nhiễu loạn thần kinh con người, mà lợi hại hơn chính là màu sắc, chỉ cần tiến lại gần sẽ lập tức nảy sinh ảo giác. Thảo nào xung quanh quan tài của nữ vương không hề có cạm bẫy gì, hóa ra cây hoa ma này chính là kẻ trông mộ lợi hại nhất, bất kỳ kẻ nào có mưu đồ tiến lại gần quan tài, đều sẽ bị nó tức đi cảm giác, rồi bị chính những ký ức trong đầu mình giết chết. Xem chừng trụ đá ngang bắt trên miệng hang động không đáy này chính là phạm vi khống chế của hoa thơm sát, chỉ cần bước lên đó, sẽ có ảo giác sinh ra. Chắc chắn những nhà thám hiểm và bọn trộm mộ trước kia từng đến đây, đều có chung một kết cục không minh bạch như cái chết của Sở Kiện và Táp Đế Bằng. Chỉ sợ chết cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Sở Lý Dương cẩn thận, không để Tuyền Béo ra kéo tôi lại, bằng không giờ tôi đã chết trên cây trục đá từ lâu rồi. Tôi càng nghĩ càng giận, chửi rủa thậm tệ con mẹ mụ nữ vương, đưa súng lên ngắm bông hoa thơm sắc trên quan tài bắn vài phát, đạn bắn vào cành lá bông hoa ma, như bắn vào đống mùn cưa, chẳng để lại lỗ hổng nào, lại càng không có bất kỳ phản ứng gì, không biết làm sao, tôi đành bỏ qua cho nó vậy. Táp Đế Bằng nằm gục bên quan tài ở đầu kia trục đá, máu me chảy xối xả, xem chừng không thể cứu được nữa, nhưng dẫu sao cũng không thể để kệ xác cậu ta ở đó như vậy được, vẫn phải nghĩ cách nào đó mà kéo về. Tôi, Sở Lý Dương và Tuyền Béo bàn bạc với nhau vài câu, nhưng chẳng có cách gì hay. Giáo sư Trần tuy không nguy đến tính mạng, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, Diệp Diệt Tâm ngồi cạnh ông già khóc thút tha thút thít, cục diện trước mắt thực sự rối như tơ vò, khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tuyền Béo nói nhất này, tớ có một diệu kế, có thể khử được Đông Hoa Ma kia đấy. Tôi hỏi hoa thơm sắc này lợi hại như thế, cậu thì có cách gì? Tuyền Béo đáp tuy nó ghê gớm, nhưng cũng không phải khó đối phó, chẳng qua cũng chỉ quấy nhiều thị giác và khứu giác, dù những kẻ tiếp cận nó nhảy vào chỗ chết. Khi các cậu lại đó đều đeo mặt nạ phong độc, nhưng vẫn vào tròng của nó, chứng minh rằng nó không những chỉ dùng mùi hương để đưa người ta vào chỗ chết, ngay cả nhìn cũng sẽ bị mê hoặc, không phân biệt được thật giả, cho nên mới trở tay không kịp. Diệu kế của tớ chính là, chúng ta không nhìn nữa, bịt mắt lại, nằm bò trên mặt đất, tiến lại nổ tận gốc nó đi, cậu thấy thế nào? Tôi đáp cũng được. Vậy cậu mau bịt mắt bò ra đó đi, bọn tớ ở đằng sau lược trận cho cậu, hò hét trợ vai. Sở Lý Dương nói không được. Ngoài giáo sư Trần biết vài điều về loài hoa này ra, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nó, các anh sao dám khẳng định nó thôi miên người ta qua các giác quan được. Loài hoa ma quỷ này quá là quái đản, vạn nhất phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ chết thêm người nữa đấy. Tuyền Béo rằng nói như cô, tức là bỏ mặc xác Táp Đế Bằng ở đấy, còn ta thì phủi đít đi luôn. Tôi nói chêm vào mà dù có bỏ đi, cũng không thể bỏ qua cho bông hoa này được, chẳng phải chúng ta có cả đống thuốc nổ hay sao, tôi sẽ cho nổ cả cây cột, chôn vùi nó xuống hang động không đáy này. Người này một câu, người kia một câu, đang tranh luận, đống thấy thi thể Táp Đế Bằng ở đằng xa dường như tung lên, chúng tôi lập tức dừng tranh cãi, chăm chú nhìn về phía đó. Chiếc đèn ánh sáng mạnh vẫn luôn được giữ ở góc tương đối thấp, để lúc mọi người ở trên cây trục đá quay lại không bị ánh đèn chiếu vào mắt, lúc này tôi liền điều chỉnh cho góc chiếu của đèn cao hơn, cột sáng chiếu thẳng vào Táp Đế Bằng. Thân thể Táp Đế Bằng lăn lăn, tựa như bị vật gì lôi kéo xuống hang động đen ngòm bên dưới, đang chăm chú nhìn, thì ngọn đèn chớp hai chớp, rồi tắt ngúm, chẳng rõ là rắc cắm lỏng hay hết đi nữa, không gian trong tức khắc chìm vào bóng tối. Đúng lúc cấp bách, tôi đập mạnh tay vào chiếc đèn chiếu, nhưng đèn vẫn không sáng lên, liền cuống quýt bảo Tuyền Béo lấy tin dự bị ra. Tuyền Béo nói hết rồi, hai bộ tin dự bị ở cả chỗ đoàn lạc đà, lúc vào thành hành lý nặng quá, chẳng phải chính cậu bảo mọi người cố gắng mang nhẹ, thứ gì thừa đều để hết cả lại còn gì. Sở Lý Dương đốt một cây pháo sáng, bốn phía liền sáng rực lên, ánh sáng trong bóng tối, dù chỉ một chút ít, cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm, nhưng từ xa vẫn không nhìn rõ được xem rốt cuộc vật gì đã kéo Táp Đế Bằng xuống. Trong hang động khổng lồ này lẽ nào vẫn còn sinh vật khác sao? Trong bóng tối chỉ nghe trên vách đá có tiếng lúc nhúc rộn rạo, âm thanh không lớn, dường như có động vật nào đó đang bỏ đi nhúc nhúc, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, không thể ước đoán. Tôi nghĩ đến lũ rắn quái đản khiến người ta không rét mà run kia, liền vội vàng bảo Tuyền Béo mau đi con giáo sư Trần, bất kể có con gì bỏ ra, cũng tuyệt đối không phải hạng tử tế hữu hảo gì, anh em ta 36 kế, chuẩn là thượng sách. Thời gian chiếu sáng của quả pháo có hạn, chúng tôi rút đèn tin mắt sói ra soi, Tuyền Béo con giáo sư Trần. Sở Lý Dương kéo Diệp Diệp Tâm đang mềm nhũn cả người, xác định lại phương hướng, rồi rút về theo đường cũ. Bấy giờ âm thanh vẳng đến từ bốn phía ngày một rộn rã hơn, Sở Lý Dương cầm máy ảnh liên tục bấm máy, đèn flash loe sáng cùng những tiếng loẹt xoẹt, trong nháy mắt ba bể bốn bên phủ một lớp sáng trắng, nhờ ánh sáng trắng như tuyết ấy, chúng tôi kịp thấy xung quanh bỏ ra vô số rắn đen, to có nhỏ có, con nhỏ nhất chỉ chừng mười mấy cm, con to nhất cũng gần một mét, trên đầu đều có một cục đẽo màu đen, có con đã trưởng thành. Cục đéo đã như một con mắt to tướng. Con mắt đen trên đầu của lũ rắn hết sức nhạy cảm với ánh sáng, chúng bị đèn flash làm lóa liền lũ lượt lùi lại, nhưng số lượng chúng quá đông, hàng nghìn hàng vạn, lại không ngừng đồn trong hang ra, chất đống quằn quện với nhau, con đường lúc trước tới đây đã bị chặn kín, chẳng cách nào ép chúng dồn sang chỗ khác được. Ánh đèn chớp của máy ảnh, ánh đèn tin, tuy có thể tạm thời ngăn chặn lũ rắn, nhưng cũng chỉ là cách uống thuốc độc giải khác, chỉ cần máy ảnh hết tin, tất cả khó tránh bị rắn cắn chết. Lũ rắn càng ngày bò ra càng nhiều, thùng nhiên liệu rắn chúng tôi mang theo lúc vào thành đã dùng hết trong thần điện, giờ này thì vô kế khả thi, đành phải đi giật lùi từng bước một. Khắp nơi đều thấy lũ rắn đen bò nhung núc, tình thế lúc này vạn phần nguy cấp, Tuyền Béo bỗng chỉ tay về phía vách núi sau lưng cách chỗ chúng tôi chừng vài mét, hô lớn đằng này có một cái hang, chui vào trong nấp đã rồi tính sau. Tôi quay lại nhìn, thì ra không phải hang, mà chỉ là một cái rãnh trong lòng núi bị nứt ra theo năm tháng, chỉ cao ngang người. Bên trong không biết nồng sâu ra sao, nhưng tình hình khẩn cấp, cũng chỉ còn cách rút vào bên trong lánh tạm được lúc nào hay lúc ấy, rồi sẽ nghĩ cách khác sau vậy. Nghĩ rồi chúng tôi lập tức kéo Diệp Diệc Tâm và giáo sư Trần đang không thể bước đi, tức tốc rút vào trong khe hở đó, nơi này bề trên hẹp bề dưới rộng, bên trong lại rất sâu, dưới chân cũng có rất nhiều vết rạn nứt, song chỉ rộng chừng mấy centimet, bước đi bên trên không sợ bị rơi xuống dưới. Tố chất tâm lý của Sở Lý Dương rất tốt, trong lúc hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn, vừa thấy hình thế khe núi, sau lưng mấy mét có một khe hở lớn nằm ngang, trong đầu liền nảy ra một kế hoạch, hỏi tôi có thể phá nổ lối vào để chặn lũ rắn được không? Bấy giờ đã có mấy con rắn đen bò vào, đang chuẩn bị phóng tới cắn người, Sở Lý Dương vội bấm máy ảnh, đèn flash lóe lên làm lũ rắn vội quay đầu né tránh luồng sáng, Tuyền Béo ra tay nhanh như chớp, vung sẻn công binh đập nát đầu lũ rắn, rồi hất ra ngoài. Tôi nhớ đến bộ dạng lúc chết của Hách Cái Quốc, thầm nghĩ thà bị nổ chết hay chôn sống còn hơn bị lũ rắn độc này cắn chết, đoạn vội lấy ra mấy gói thuốc nổ vàng, lúc này căn bản chẳng kịp căn ke xem dùng bao nhiêu thuốc nổ là vừa, chỉ dựa vào kinh nghiệm mấy năm làm lính công binh, tiện tay cắm ngòi nổ, để mọi người chạy vào sâu trong khe nước nằm ngang trước mặt. Tôi đốt ngòi nổ, vừa rút chạy vừa giương súng bắn tỉa những con rắn đang bò vào trong, lui lại mấy bước, đứng dồn với Sở Lý Dương và mọi người trong một góc ngoặt. Tôi đang định bảo họ há miệng thật to, bịt chặt tai lại, cẩn thận không bị điếc. Còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ dữ dội đã vang lên, cộng hưởng trong hang núi như tiếng sấm ầm ầm, đá vụn và hơi nóng quần quận xối vào trong, chúng tôi tuy nấp trong góc ngoặt, tránh được xung lực trực tiếp, nhưng vẫn bị áp lực của vụ nổ ép chặt, lồng ngực như bị người ta đấm cho một cú nặng tay, hai tai nhức nhối, trong đầu toàn tiếng ù ù, chẳng nghe được gì nữa. Tuyền Béo mở miệng nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng nghe được tiếng nào, đành hét lên từng chữ với cậu ta thuốc nổ hình như cho hơi nhiều. Các cậu không sao chứ? Cũng không biết có phát ra được thành tiếng không nữa, chỗ tôi cách điểm nổ quá gần, trong khe nước này lại bị cộng hưởng âm thanh, màng nhĩ tôi đau nhức như kim chích, gào lên khản cổ mà chính bản thân cũng chẳng nghe thấy gì. Quyển 1 chương 29, Thạch Thất. Khói bụi mịt mùng, khắp mặt đất giặt những mảnh đá vụn màu đen tôi lách ra soi đèn tin vào chỗ vừa cho nổ khe nước đã hoàn toàn bị lấp kín, lũ rắn bên ngoài không chui vào được nữa, nhưng chúng tôi muốn rút theo đường cũ cũng không đơn giản. Trong bốn người còn lại tình trạng của Tuyền Béo cũng coi như tạm ổn, trên tay chỉ bị mấy viên đá vụn xước qua để lại vài vệt máu, giáo sư Trần vẫn đang hôn mê, Diệp Diệc Tâm bị áp lực của vụ nổ nén chặt không khí tức lại trong lồng ngực lại ngất lịm đi. Tôi đưa ngón tay lên mũi cô kiểm tra, thôi chết, hơi thở đã tắt, tôi thầm nhủ không hay rồi, cô nàng này thân thể vốn mảnh mai, lại bị áp lực của vụ nổ ảnh hưởng, bịt kín hơi thở, phải nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Lúc này ba người tỉnh táo là tôi, Tuyền Béo, Sở Lý Dương, hai thai đều bị điếc tạm thời, không thể hồi phục được trong thời gian ngắn, không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ. Tôi ta hiệu bằng tay Sở Lý Dương mau hô hấp nhận tạo cho Diệp Diệc Tâm, đồng thấy mũi Sở Lý Dương chảy máu, liền rối rít nhắc cô cầm máu. Sở Lý Dương tiện tay xé một mảnh áo bịt vào mũi, chấm máu viết vào lòng bàn tay mấy chữ, rồi trỏ trỏ vào Diệp Tâm, tôi soi đèn tin vào lòng bàn tay cô, thì thấy có viết ba chữ cờ tờ giờ. Nghĩa là sao? Tôi không hiểu, có phải ý là Diệp Tâm đã vô phương cứu chữa? Ben nhìn cô lắc đầu. Sở Lý Dương thấy tôi không hiểu, đành bỏ mặc cái mũi đang chảy máu của mình, túi đầu xuống, hai tay đặt lên ngực Diệp Tâm, ấn mạnh xuống. Giờ tôi mới hiểu. Cô muốn bảo tôi làm động tác xoa bóp tim mạch cho Diệp Tâm, đang định tiếp tay thì Diệp Tâm hự lên một tiếng, hơi thở hắt ra một hơi không ngừng ho khan, tôi vội bảo Tuyền Béo lấy bình nước cho cô nàng uống mấy ngụm. Sở Lý Dương thấy Diệp Tâm đã đỡ, liền ngẩng đầu, ấn chặt xương hai, cầm máu mũi lại. Tình hình vừa ổn định lại một chút, còn chưa đợi tôi lo lắng cho hoàn cảnh trước mắt, thì nguy cơ mới lại đã xuất hiện. Động quỷ trong truyền thuyết nằm ngay trong lòng núi Giả Cơ La Mạ, ngọn núi tựa như một chiếc vỏ rỗng màu đen, chúng tôi hiện giờ có lẽ đang ở một nơi nào đó dưới cái vỏ ấy. Lòng núi rỗng nên hàng ngàn năm nay đã hình thành nên một lực giãn nội bộ rất lớn, gây ra rất nhiều vết nứt lớn nhỏ bên trong. Vụ nổ vừa rồi đã làm chấn động lòng núi, sản sinh một lực nén chen vào giữa những khe nước nhỏ đó. Lực nén này mỗi lúc một lớn hơn, tạo thành hiệu ứng đổ mì nổ lan khắp mọi nơi. Hai tôi tạm thời không nghe thấy gì, nhưng cũng cảm giác được quả núi đang chấn động, khe nước vốn rất nhỏ hẹp trên đỉnh đầu, đang dần rộng ra, đá vụn rơi xuống như mưa. Hơn nữa lại còn càng lúc càng dữ dội hơn. Tôi vừa che đầu tránh những viên đá nhỏ đang rơi xuống ào ào, vừa gọi mấy người còn lại mau chóng rời khỏi đây. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời men theo khe nước trèo lên trên, bò được một quãng, phía sau đã bị đá vụn lấp đầy, chỉ cần dừng lại một chút, không bị đá đè chết thì cũng bị chôn sống ở đó. Chúng tôi bước thấp bước cao, chính mình cũng không biết đã bò đi được bao xa, bàn tay bị đá vụn sắc nhọn rạch cho be bét máu, ai nấy đều thở hổn hển, cảm giác như quả tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Vừa khát vừa mệt, lại còn phải có giáo sư Trần đang mê man bất tỉnh, và Diệp Diệc tâm éo ả éo ợt, cuối cùng thực sự hết cả hơi, chẳng thể nhấc nổi chân lên, đành dứt khoát nhắm mắt buông xuôi, chôn sống thì chôn sống không chạy nữa. Không ngờ đúng lúc ấy lòng núi thôi không rách toang ra nữa, khoảng không gian hơn một mét phía sau chúng tôi hoàn toàn bị lấp kín, cả bọn nằm vật ra thở hổn hển, muốn uống nước mà lại không nỡ uống nổi. Một lúc sau, Tuyền Béo cất tiếng, nhất ta mẹ kiếp bọn mình còn sống hay đã chết rồi. Tôi đưa mắt nhìn những tảng đá đen kịt xung quanh, nói tớ thấy cũng thế cả thôi, tạm thời còn sống, nhưng có lẽ cũng sắp chết cả rồi. Tuyền Béo có lẽ đã mệt lử người, đầu óc không được minh mẫn, lại quay sang nói với Sở Lì Dương bên cạnh cô Dương này, tôi xin chào tạm biệt cô trước, lát nữa hai anh em tôi xuống điểm danh với Diêm Vương, còn cô sẽ đi gặp Chúa Trời của cô phải đi xa, trên đường nhớ bảo trọng nhé. Sở Lì Dương trả lời vì Chúa, giờ là lúc nào rồi, hai anh đừng có nói năng linh tinh nữa được không, ấy bốn. Tôi nghe được rồi này. Tôi há miệng, cử động hàm dưới lên xuống, tuy vẫn hơi ủ thai, nhưng đã không còn không nghe thấy gì nữa rồi. Mọi người điểm lại số bình nước và hành lý, bình nước của tôi trong lúc hỗn loạn không biết đã rơi đâu mất, Diệp Diệc Tâm lúc vào thành còn đang hôn mê, không mang bình nước theo người, cộng số nước của những người còn lại, tổng cộng cũng không quá hai bình. Tôi nói tuy rằng hiện thực không dễ chấp nhận lắm, nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người biết. Chúng ta hiện giờ đang ở trong lòng núi Giả Cơ La Mạ, ba bể bốn bên không còn bất kỳ đường nào ra ngoài được, không biết chỗ này có thông khí không, nếu không có lẽ cầm cự được nửa tiếng nữa là chúng ta sẽ chết ngạt. Số thuốc nổ còn lại cũng làm mất rồi, dựa vào sức chúng ta e rằng không thể ra nổi ngoài kia đâu. Đoàn chúng ta người thì chết, kẻ thì bị thương, ngoài kia chỉ còn lại Lao Ạn Ly Mạn, Lao già này rất xảo quyệt, nói không chừng Lao thấy tình hình bất lợi, đã chuẩn trước mất rồi, cho nên cũng chẳng hy vọng gì có người bên ngoài tới cứu viện đâu. Tuyền Béo nói đằng nào cũng thế, nghĩ nhiều cũng vô dụng, giờ cổ họng bốc khói cả lên rồi, còn lại có hai bình nước, thôi thì cứ chia nhau uống cái đã rồi hắn nói cái khác. Tôi chia số nước làm đôi, một nửa đưa cho Diệp Diệc Tâm và giáo sư Trần, nửa còn lại ba chúng tôi chia nhau uống. Sở Lì Dương uống được hai ngụm, rồi lại nuốt không trôi, trầm ngầm giây lát rồi nói nếu đúng là chúng ta phải chết ở đây, có lẽ tất cả đều là do lỗi của tôi, nếu tôi không kiên quyết tìm bằng được thành cổ tinh tuyệt, thì chắc sẽ chẳng xảy ra nhiều việc thế này càng chẳng thể liên lụy bao nhiêu người như thế tôi thực sự. Tôi xua tay ngắt lời không thể nói thế được, người Trung Quốc chúng ta có câu, người chết vì tiền, chim chết vì miếng. Hai anh em tôi tự làm tự chịu, nếu không ham hố 40.000 đô của cô, cũng đâu đến nỗi xa vào bước đường cùng này. Ngoài ra mấy người giáo sư Trần làm cái nghề này, cho dù cô không bỏ tiền tài trợ, họ cũng sẽ nghĩ cách tìm tới di tích tinh tuyệt này thôi. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ từng nghe Sở Lì Dương kể một chuyện, trước kia cô từng liên tục nằm mơ đến cái động quỷ này, thậm chí còn thấy cả xích sắt trên quan tài nữ vương, lại còn nói trong mơ thấy thấp thoáng bên trên quan tài có thứ gì đó rất lớn, nhưng Thủy Chung vẫn không nhìn rõ là vật gì. Đó chẳng phải chính là bông hoa của địa ngục, hoa thơm sắc nở rộ trên nắp quan tài đó hay sao? Lúc đó, Sở Lý Dương cho rằng đây là do người cha đi thám hiểm mất tích báo ngộng, giờ nhớ lại thấy chuyện này thật hết sức trùng hợp, lẽ nào Sở Lý Dương có tài tiên tri? Tôi liền lên tiếng hỏi thăm xem thế nào. Sở Lý Dương lắc đầu đáp trước đây lúc nào cũng như có một giọng nói không ngừng gọi tôi, bảo tôi tới động quỷ này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy động quỷ sâu không thấy đáy, tôi mới biết rằng, đoàn thám hiểm của cha tôi chưa từng tới nơi này. Có lẽ họ đã chết ở nơi nào đó trong sa mạc rồi. Nhưng vì sao tôi lại mơ thấy mình đến một nơi xưa nay chưa từng đặt chân tới bao giờ, điều này thì tôi cũng không hiểu nổi nữa. Tuyền Béo lấy làm lạ, đáp sao lại có chuyện này nhi? Có khi kiếp trước cô là nữ vương tinh tuyệt cũng nên, giờ quay lại cố quốc. Cậu ta còn chưa dứt câu, lòng núi lại vọng tới từng chuỗi âm thanh rạn vỡ, xem ra dư chấn của vụ nổ ban nãy còn chưa dứt, giờ lại dội lên một trận nữa. Chúng tôi đã nghỉ ngơi được giây lát. Giờ thấy chết đến nơi đương nhiên chẳng cam tâm, chỉ thấy phía trước nứt ra một kẽ hở lớn, ánh đèn tin quét vào trong, không ngờ lại thấy tựa hồ như có một người đang ngồi. Bấy giờ trong lòng núi lại rách toát ra, làm đá vụn rơi xuống như mưa, chúng tôi không kịp nhìn kỹ, thấy có đường là cứ lao lên rồi tính sau. Sở Lý Dương cầm đèn tin soi đường, Tuyền Béo cong giáo sư Trần, tôi đỡ Diệp Tâm, cùng lách người chạy vào khe đá vừa nứt ra phía trước. Chưa kịp nhìn rõ xem đây là nơi đâu, đã cảm thấy hô hấp không được thông suốt. Trong này rất nhiều bụi bặm, lại còn bị bịt kín nhiều năm, không khí không lưu thông, chúng tôi vội đeo mặt nạ phòng độc lên, chỉ nghe thấy phía sau vang lên những tiếng rầm rầm, mười mấy tảng đá đen đã lao xuống chặn kín lối ra. Tôi thấy đường đã bị cắt đứt, bèn quay ra xem xét tình hình xung quanh, hóa ra nơi chúng tôi đang đứng là một gian thạch thất hình vuông rộng chừng mười mấy mét vuông, dưới đất có một chiếc hòm đá cũ kỹ, chất liệu đá của chiếc hòm hoàn toàn khác với thứ đá đen có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trong thành cổ tinh tuyệt này. chắp đá màu xám, trông rất cổ xưa, hình dạng kỳ lạ, chúng tôi chưa thấy bao giờ, thậm chí cũng chưa nghe nói đến. Hòm đá cao hơn nửa mét, dài hơn một mét, thủ công rất tinh xảo, bên trên điêu khắc mấy bức tranh, không biết dùng để làm gì. Chúng tôi mải quan sát chiếc cháp đá kỳ lạ, không chú ý đến hai bên hòm đá có hai người đang ngồi xếp bằng, lúc đi tới gần đột nhiên ánh đèn quét tới, cả ba đều thất kinh, đèn tin trong tay rơi xuống đất, chỉ nghe thấy Tuyển Béo kêu lên hai cái bánh tông. Trong bóng tối, Sở Lý Dương lấy đèn tin dự trữ ra, dưới ánh sáng ngọn đèn chỉ thấy có hai người ngồi xếp bằng bên cạnh cái hòm đá, hóa ra là hai bộ thi hải đã khô đét. Hai cái xác này một già một trẻ, đều đã chuyển sang màu nâu đậm, xác người già vẫn còn thấy rõ bộ râu dưới cằm, trên mình khoác da dê, di hải còn lại xem ra là một đứa trẻ con, cả hai đều ngồi xếp bằng, tựa hồ đang canh giữ cái hòm đá quỷ quái này. Tôi kiểm tra rõ ràng, thở phào một hơi, nói với Tuyển Béo sau này đừng có hơi tí là nhắc tới bánh tông nhé, dọa chết người ta không có mạng mà đến đâu, hai cái xác này rõ ràng đã sắp hóa đá rồi, ít ra thì cũng cả ngàn năm rồi. Mẹ kiếp! Hóa ra nơi này là mộ thất. Sở Lý Dương trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói anh giỏi thật đấy. Còn định dối tôi à? Hai người rõ ràng là những tay trộm mộ. Tôi giật mình đánh thót ngầm nhủ không ổn, mà bọn tôi đâu có nói lỡ miệng câu nào nhỉ? Lẽ nào một người Mỹ như Sở Lý Dương cũng hiểu bánh tông là cái gì? Cũng may giáo sư Trần đang mê man, không nghe thấy gì, Diệp Diệp Tâm hình như cũng đang nửa mê nửa tỉnh, chắc không thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi vội bao biện chẳng phải nói với cô rồi sao, tôi là người yêu thích nghiên cứu thiên văn phong thủy, không phải là trộm mộ, về sau cô đừng có làm hoen ố sự trong sạch của tôi một cách vô căn cứ như thế. Thanh danh của tôi và Tuyển Béo đều rất tốt cả, hồi ở quê là những thanh niên hậu sinh tiếng tốt lan khắp vùng. Tôi là bộ đội phục viên, còn Tuyển Béo hồi đó năm nào cũng được đơn vị bình bầu làm cờ đỏ mùng 8 tháng 3 lao động gương mẫu gì gì đó đấy nhé. Tuyển Béo thấy tôi cuống, nói nhầm câu cuối cùng, liền vội cải chính, nhân tiện nói lảng ra chuyện khác cô đừng có nghe cậu ta nói linh tinh, mẹ mẹ cậu ta mới là cờ đỏ mùng 8 tháng 3, tôi là đội viên đội thanh niên xung kích, thật xấu hổ quá, đều do đảng và nhân dân bồi dưỡng mà ra cả. Mà hai người trông cái cháp đá này cũng cổ quái thật, không biết bên trong chứa thứ gì nhỉ. Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương không tiếp lời chúng tôi, đột nhiên nói định bản tử treo nghìn vàng, hải tử kêu vang, móc câu đá gậy đổ đấu quán đại đỉnh nguyên lương, nguyệt chiêu tử nhìn xa gói đâu được. Lời của cô ta người ngoài nghe không hiểu, còn tôi thì hiểu rõ một một, đây là tiếng lóng của nghề đổ đấu. Bởi nghề này của chúng tôi, là cái nghề không nhìn được ánh sáng mặt trời, cũng giống như giới hắc đạo có ám ngữ riêng của mình vậy. Trong thế giới ngầm, người ta gọi buôn bán phụ nữ là khai đơn, buôn hàng lậu là cong xanh. Buôn trẻ em là khuôn đá, ăn trộm thì gọi là ông bụt vân vân, nghề trộm mộ này của chúng tôi gọi là đổ đấu, mỗi ngành nghề lại có những từ lóng quy định riêng, để tiện cho những người cùng nghề giao lưu trao đổi. Thời dân quốc, ông nội tôi chuyên tìm âm trạch, đất phong thủy cho người ta, bấy giờ cũng là một trong những nhà phong thủy nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay trong vùng, cũng từng kết thân với một vị mô kim hiệu ý, nên am tê. Tường mọi ngõ ngách trong nghề này, nhắc đến tiếng long trong nghề đổ đấu, có khi còn thuộc hơn cả tiếng phương ngữ ở quê nhà. Câu Sở Lý Dương vừa nói với tôi, đại loại có ý là anh thật xấu xa, toàn ăn nói dối trá, trông anh rõ là một tay trộm mộ nhà nghề, tay chân nhanh nhẹn, không qua nổi mắt tôi đâu. Tôi bị cô hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ cho kỹ, thường khi được đồng nghiệp khen là cao thủ, đều sẽ khiêm nhường một chút, bèn buột miệng đáp luôn nào dám nhận là nguyên lương, lên núi khuân tuổi xuống núi đốt lửa, dám hỏi vị thượng nguyên lương này, ở nơi nào chia sân giáp, dỡ bỏ được mấy dãy khưu môn. Sở Lý Dương tiếp lời một dải sông hai bờ cảnh sắc. Cùng là lên núi khuân tuổi xuống núi lốt lửa, chim giá cô chia sân giáp, diều hâu dỡ khưu môn, nhiều lần từng lên bảo điện, đâu trốn tìm kiếm lầu rồng. Đối nhau chăn chát, tôi vừa kinh ngạc vừa hối hận, mẹ kiếp, lần này chúng kê cô ả người Mỹ này rồi, thế này chẳng phải đã tự nhận mình là tên trộm mộ đổ đấu ư. Nhưng cũng kỳ lạ thật, những đoạn tiếng lóng này, trước giải phóng chẳng mấy ai hiểu, sau giải phóng thì cơ bản coi như đã thất truyền, giống như ông bố của Giang Vàng làm trộm mộ bán chuyên nghiệp bao nhiêu năm. Cũng chỉ biết được vẹn vẹn mấy danh từ mà thôi, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, những lời này lại phát ra từ miệng của một cô gái người Mỹ trẻ như thế này, nếu như không phải là mặt đối mắt hai nghe mắt thấy, có đánh chết tôi cũng không tin, lẽ nào lại gặp phải người cùng nghề. Chuyện ma thổi đèn. Nghe cô nói tiếng lóng, có thể đoán được đây là bản lĩnh gia truyền, nhưng chỉ biết nghề trộm mộ, chứ không nắm được thuật coi phong thủy tìm huyệt kiếm mạch. Không được, việc này quyết không thể thừa nhận, mình vẫn tiếp tục giả ngây cho xong. Nghĩ đoạn tôi bèn nói mấy câu thơ này là bài chúng tôi học hồi tiểu học, không ngờ sách giáo khoa tiểu học của Mỹ cũng giống Trung Quốc thế à. Sở Lý Dương thấy tôi cãi giả cãi cố, chết cũng không nhận, đành nói thôi được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện, nếu chúng ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, tôi hy vọng có thể một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi như được đại xá, vội đứng dậy tìm lối thoát ở khắp nơi, trong bụng thầm nhủ nếu còn có thể quay về, còn lâu mới để cô tìm thấy tôi nhé, he he, cùng lắm là tôi về quê, không kiếm sống ở Bắc Kinh nữa. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ không được, cô ả còn chưa trả tiền cho mình, chuyện này quả thực khó đây, rốt cuộc cô ả có ý đồ gì vậy? Chắc không phải như thằng béo nói, cô ả đã phải lòng tôi rồi chứ? Hay là cô ta định tố cáo, chắc không thể nào chứ? Hay là tổ tiên của cô ta quả thực là Mô Kim Hiệu Ý? Vậy thì coi như môn đăng hộ đối với mình rồi. Trong lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ, Tuyền Béo và Sở Lì Dương đã mò mẫm quanh hầm mộ còn con này đến mấy lượt, trên đầu dưới chân, bên phải bên trái, toàn là những vách đá đen xì, có chỗ có mấy cái nước, nhưng đều quá nhỏ, không tìm được đường ra. Bấy giờ giáo sư Trần gào lên một tiếng rồi tỉnh dậy, đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo, lúc khóc lúc cười, chẳng nhận ra ai, chúng tôi không thuốc cũng không bác sĩ, chẳng biết làm sao, đành bỏ mặc ông điên khùng quay quá. Cuối cùng, mắt chúng tôi đổ dồn về phía cái hòm đá nằm giữa hai bộ xác khô, song cho dù trong đó có thứ gì quý báu đi nữa, đối với những kẻ sắp chết như chúng tôi mà nói, đều hoàn toàn vô nghĩa. Tuyền Béo vỗ lên cái hòm nói trong hầm mộ không biết là chôn con ma nghèo kiết xác nào vậy, ngoài tấm da dê trên người ra, chẳng có lấy một món đồ tùy táng nào ra hồn, trong này chắc cũng chẳng có cái gì hay ho đâu. Sở Lý Dương xem xét kỹ lưỡng những hình khắc trên chắp đá, bỗng ngẩng đầu lên nói anh còn nhớ tôi từng nhắc tới cuốn Đại Đường Tây Vực ký không? Trong đó có ghi chép về núi Giả Cơ Lạ Mà đấy. Tôi đáp tôi vẫn nhớ, hình như còn nói đây là ngọn núi thần, chôn hai vị tiên thánh, nhưng chắc không phải hai vị một già một trẻ này chứ. Hầm mộ này quá đơn sơ, không phù hợp với thân phận bậc tiên thánh chút nào. Tôi vốn định nói tiếp rằng tôi đã từng thấy rất nhiều mộ cổ lớn, hầm mộ trong lòng núi đá này, căn bản không tuân theo lý thuyết của phong thủy học, dưới núi có hung huyệt, phía trên sao lại có thể mai táng người được. Song nếu nói những lời này ra ắt khó tránh khỏi bị bại lộ thân phận, cho nên chỉ nói nửa chừng, những lời về sau đành nuốt lại không nói nữa. Sở Lý Dương nói hai người được mai táng ở đây không phải là tiên thánh gì. Đứa trẻ này có lẽ là đồ đệ hoặc con cháu nào đó của vị tiên thánh, được gọi là nhà tiên tri, còn người già này là lão buộc của cậu ta. Tôi ngạc nhiên hỏi sao cô biết? Lẽ nào hình khắc trên chiếc hòm này nói vậy ư? Trên đó còn có nội dung gì nữa? Sở Lý Dương gọi tôi và Tuyền Béo cùng đến xem mười mấy hình khắc trên cháp đá này, ghi lại một lời tiên tri cổ xưa, nét vẽ rất giản đơn, dấu hiệu tượng trưng rất rõ, tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào đó. Tôi càng nghe càng thấy lạ lời tiên tri gì vậy? Có nói đường ngầm bí mật của căn thạch thất này ở đâu không? Sở Lý Dương lắc đầu không có, lời tiên tri này có lẽ không được chuẩn xác cho lắm, nhà tiên tri nói rằng sau khi cậu ta chết đi, sẽ không có bất cứ người nào tới hầm mộ này, mãi cho tới một ngày nọ, có bốn người vô ý mở chiếc cháp đá này ra. Tuyền Béo đếm lẩm nhẩm 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta cả thể 5 người cơ mà, lẽ nào giáo sư Trần ngây dại thì không tính là người nữa sao? Có thể thấy lời tiên tri này không chuẩn rồi. Chắc hắn ta cũng chỉ là bọn buôn thần bán thánh lừa bịp người đời mà thôi. Tôi nhìn chăm chăm vào bốn người còn lại, nếu nhà tiên tri không phải là tên bịp, lời tiên đoán này, có lẽ không phải chỉ chúng ta. Có điều ngoài ra, vẫn còn một khả năng khác, một trong chúng ta không phải là người. Quyền 1 chương 30, lời sấm truyền cổ xưa. Tuyền Béo nghe không hiểu, hỏi, gì? Gì không phải người? Không phải người, lẽ nào là yêu quái chắc? Tôi đáp, không phải ý đó, tớ cũng chỉ nói vậy thôi. Mấy người chúng ta đã ở cùng nhau cả tháng trời rồi, sớm tôi bên nhau, ai là người thế nào còn không rõ ư. Thằng bé tiên tri này toàn ăn nói vớ vẩn, người cổ đại ngu muội lạc hậu, chúng ta có gì là chưa gặp đâu, mấy cái hình như ma vẽ bùa ấy lẽ nào tin là thật được chứ. Mồm tôi thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, lúc này phải thận trọng hơn mới được, trên đời này có biết bao chuyện chẳng thể lường trước được, lời sấm truyền của nhà tiên tri này rốt cuộc có ứng vào mấy người chúng tôi hay không, con mẹ nó, vậy quá, chỉ có rời mới biết được. Nghĩ đến đây, tôi cầm chặt cái móng lửa đen trong tay, đề phòng bất chắc. Tôi lại hỏi Sở Lý Dương, cô có nhìn nhầm không? Liệu có khả năng trên đó vốn vẽ 5 hình người, lâu năm đã phai nhạt đi một phần, chỉ còn lại 4 hay không? Sở Lý Dương chỉ vào hình khắc trên hòm đá, chiếc hòm đá này được giữ rất hoàn hảo, không hề có dấu vết bào mòn, đây rõ ràng là 4 người. Các anh xem, hình biểu trưng thay cho hình người này hết sức đơn giản, hình tròn phía trên là cái đầu, mấy nét nhỏ hơn là cơ thể và tứ chi. Chẳng phải vừa đủ 4 người đấy thôi. Tôi nhìn kỹ lại, quả đúng như Sở Lý Dương nói, cô còn chỉ tôi xem những hình khắc phía trước. Hình khắc hết sức đơn giản, ngay cả tôi cũng nhìn vào là hiểu. Bức thứ nhất khắc một hình đứa trẻ con chỉ tay lên trời, dưới đất có nhiều người chạy tán loạn lẩn tránh gì đó, những người đang chạy kia có lẽ là dân thường gì đó. Bước thứ hai và bước thứ ba, lần lượt khắc hình một cơn gió lốc, thổi bạt đi không ít nhà cửa, những người đi lẩn tránh lúc trước, đều an toàn tránh khỏi thiên tai. Họ vây xung quanh đứa trẻ túi đầu bái lạy, xem ra đứa trẻ này có thể dự đoán được thiên tai nhân họa. Hình khắc thứ tư, có khắc họa đứa trẻ đứng cạnh hai người lớn, dưới đất có một ông già đang quỳ, đường nét của những nhân vật này đều giản đơn đến cực điểm. Hình vẽ biểu thị ông già chẳng qua chỉ lưa thưa vẽ thêm một vài nét coi như bộ râu trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu. Hình khắc này tuy đơn giản nhưng rất dễ hiểu. Hai người lớn trong hình khắc cao hẳn lên so với người thường, và lại điêu khắc cũng hết sức tỉ mỉ, không thô phác như hình khắc người thường. Đây có lẽ là hai vị tiên thánh trong truyền thuyết cổ đại, ông già quỳ dưới đất rõ ràng là nô bộc của họ, cái xác già trong hầm mộ này có lẽ chính là ông ta. Xem ra Sở Lỷ Dương nói hoàn toàn chính xác, chủ nhân của chiếc hòm đá này là một đứa bé có khả năng tiên tri. Tôi xem tiếp những bức tranh khắc kế bên, hầu hết đều thuật lại công trạng của nhà tiên tri bé con này. Khi xem tới bức cuối cùng, quả nhiên cũng thấy dựng tóc gáy, trong bức thạch hòa này, có khắc một người già, một đứa trẻ ngồi hai bên chắp đá, hầm mộ có thể bốn người đang đứng. Hình khắc bốn người này rất đỗi bình thường, rất đỗi đơn giản, là già trẻ gái trai cao thấp gầy béo gì, đều không nhìn ra, một người trong số họ đang đưa tay mở hòm. Đây cũng chính là bức hình khắc cuối cùng trên mặt hòm đá, phía sau không còn bức nào nữa, rốt cuộc bên trong hòm đá nảy trước bí mật gì. Quan trọng nhất là nó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trước đó đã bị mở ra, bên trên còn được bít bằng sơn da trâu nữa. Tôi lại quay lại nhìn bốn người còn lại, Sở Lý Dương đang đỡ giáo sư Trần ngây ngây dại dại. Diệp Tâm lại lịm người đi, lồng ngực phập phồng, nhịp thở gấp gáp, mà không có thuốc men chữa trị, Tuyền Béo ngồi xổm dưới đất lắc đầu nhìn cô bất lực. Không thể sai được, tuyệt đối là 5 người, nếu như lời tiên đoán này quả thực chuẩn xác, vậy tại sao chúng tôi rõ ràng có 5 người, trên bức thạch họa kia chỉ khắc lên có 4. Đầu óc tôi xoay như trong tróng, nghĩ hết một lượt tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng không hề có chút manh mối nào. Lẽ nào một trong 5 chúng tôi không phải là người mà đã bị ác ma khống chế? Thậm chí đúng như Tuyền Béo nói, Sở Lý Dương là nữ vương tinh tuyệt chuyển thế. Tôi thấy thật vô nghĩa và nực cười, đầu thai chuyển kiếp cái gì, tôi căn bản không tin chút nào. Vậy thì liệu có khả năng là bản thân lời sấm truyền có sai số? Tôi bèn hỏi Sở Lý Dương xem mấy vị tiên thánh tiên tri này là người triều đại nào. Sở Lý Dương đáp, theo ghi chép trong Đại Đường Tây Vực Ký, hai vị tiên thánh của Tây Vực cổ đại này có lẽ sống vào thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, tức là thời nhà Hạ, thường ở Trung Nguyên. Đó là thời kỳ văn minh thứ nhất của Tây Vực cổ dại, so với thời đại 36 nước Tây Vực, còn sớm hơn chừng 1.000 năm. Tôi tính nhẩm một lát, không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ lại lâu đời như vậy, thế thì càng chẳng thế nào tin những lời sấm truyền khắc trên hòm đá kia là thật được, trên đó cũng chẳng còn lời tiên đoán nào khác nữa, có lẽ nhà tiên tri lúc đó bị hồ đồ, vẽ thiếu mất một người, tính toán có chuẩn xác thế nào cũng khó tránh khỏi sai số, huống hồ là lời tiên đoán từ mấy nghìn năm trước. Tôi lại hỏi Sở Lý Dương. Liệu có thể dựa vào những gì khắc bên ngoài để đoán sau khi mở hòm đá sẽ xảy ra chuyện gì không? Có gì nguy hiểm không? Sở Lý Dương lắc đầu nói, không có gợi ý gì nữa, có điều chúng ta bị nhốt trong căn phòng chưa bằng lòng bàn tay này, muốn lên trời cũng khó, muốn xuống đất không xong, cũng chỉ còn cách mở hòm đá này ra xem sao. Nhà tiên tri đã dự tính được việc chúng ta vô ý vào đây, nói không chừng sẽ chỉ điểm cho chúng ta cách thoát ra ngoài cũng nên. Tuyền Béo đợi có vẻ sốt ruột, khệnh khạng bước tới, đẩy tôi với Sở Lý Dương sang một bên. Nói, hai người nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng thấy kết quả gì, thằng cu con có bằng cái nhúng này, mẹ kiếp tiên đoán được cái đầu nó. Nhìn tới đây, cũng chẳng qua là cái hòm cũ rích, lại không có khóa. Đúng rồi, chẳng phải nó tiên đoán rằng một người trong số 4 người sẽ đưa tay mở hòm đó sao? Chúng ta chơi với nó luôn, nhất, đưa tay đây, hai anh em ta cùng động thủ. Nói đoạn liền chuẩn bị đẩy nắp hòm ra. Dường như đúng lúc ấy, Diệp Tâm đang hôn mê bất tỉnh bỗng dưng co giật một hồi, hai chân duỗi thẳng. Nằm yên bất động. Chúng tôi mặc sắc cái hòm đá, vội chạy lại xem cô thế nào, đưa tay bắt mạch, đã hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Cô bé này đang bị mất nước cấp tính, dọc đường vất vả, trong động quỷ lại bị sốc không nhẹ, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, có thể kiên trì đến giờ phút này đã là không dễ dàng rồi, chỉ có điều chúng tôi không ngờ cô lại bỏ gánh ra đi đúng lúc này, mà chết lại đột ngột như thế. Cả ba người nhất thời không nói đọc tiếng nào, Sở Lý Dương ôm lấy thi thể Diệp Tâm, nước mắt rơi lạ chã. Tôi thở dài một tiếng, đang định an ủi cô vài câu, chợt thấy giáo sư Trần điên điên dở dở nhè răng cười hình hệch, đồng đứng phát dậy, đi tới trước hòm đá, thò tay đẩy nắp đậy ra. Ba người chúng tôi đều há hốc mồm, tất cả những việc này không ngờ hoàn toàn trùng khớp với lời sấm trên chiếc hòm của nhà tiên tri. Khi vào đây là 5 người, một người đột nhiên mất mạng, ngay sau đó một người đưa tay đẩy chắp đá. có người hay hình dung ra Cát Lượng đoán chuyện như thần, thần cơ diệu toán, tôi nghĩ, Khổng Minh tiên sinh cũng không chuẩn được như vậy, lời sấm này quá là chuẩn đến đáng sợ.
Sở Lý Dương sợ giáo sư Trần Lũ lẫn lại gây ra hỏa gì, vội kéo ống tay áo ông lại, bắt ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan hệ của họ, như hai chú cháu ruột, Sở Lý Dương thấy ông trở nên điên điên dở dở như vậy, trong lòng chua xót, không kìm nén nổi bật khóc nức lên.
Tôi biết Sở Lý Dương là người cực kỳ mạnh mẽ hiếu thắng, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, hôm nay lại liên tiếp rơi nước mắt trước mặt tôi và Tuyền Béo, quả là đã đau lòng tới cực điểm rồi, áp lực ngày hôm nay cô phải chịu đựng quả thực quá lớn, tôi cũng không biết phải khuyên giải thế nào, đành để cho cô ngồi bên giáo sư Trần khóc thút thít.
Tôi và Tuyền Béo bước tới phía trước cái cháp đá đã bị giáo sư Trần đẩy nắp ra, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hai cánh cửa hồng thẳng trước mặt đã bị kéo ra, lớp sơn da trâu cũng bong xuống. Chỉ thấy bên trong lại có hai cánh cửa đá nho nhỏ, trên mỗi cánh lại được phết sơn da trâu như nhau, phía trên khắc ba bức họa, cả ba bức đều khiến tôi toát mồ hôi lạnh, đứng thần người mãi mà chẳng nói ra được câu nào.
Tuyền Béo cũng ngó vào xem, nhưng không hiểu, liền hỏi tôi, bức họa này vẽ gì vậy?
Này, đừng có nói là cậu sợ mấy bức họa này nhé.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, tôi nói với Tuyền Béo, trên bức họa này là một lời sấm khắc của nhà tiên tri.
Tuyền Béo vội hỏi, lời sấm này có nội dung gì?
Có nói chúng ta làm sao để rời khỏi chỗ quái quỷ này không?
Tôi cố gắng nén sự kích động trong lòng, thấp giọng nói với cậu ta, lời sấm nói, trong bốn người mở lớp cửa thứ hai này, có một người là ác quỷ.
Ba bức thạch họa ở lớp cửa thứ hai là thế này, bức thứ nhất có vẽ bốn người đứng mở hòm, ba trong bốn người này không có bất cứ đặc trưng gì, vẫn là hình người bình thường như những hình trước. Nhưng một người trong số đó, trên đầu mọc lên một con mắt, trên hình tròn tượng trưng cho cái đầu vẽ thêm hai chiếc răng rắn, lại vẽ thêm tứ chi, rõ ràng là thần trấn thành tinh tuyệt ở tầng 4 tháp đen, gọi là thần, chẳng bằng gọi là ác quỷ thì thích hợp hơn.
Chuyện ma thổi đèn.
Hình người này chẳng qua cũng chỉ được khắc thêm mấy nét, nhưng lại khiến tôi sởn cả gai ốc.
Tôi, Tuyền Béo, giáo sư Trần, Sơ Lý Dương, hiện giờ chỉ còn 4 người sống sót, ai là ác quỷ đây?
Bức thạch họa thứ 2 và thứ 3 ghép cạnh nhau, biểu thị hai kết quả khác nhau. Kết quả thứ nhất, ba người và con ác quỷ mắt mọc trên đầu, cùng mở chắp đá, lúc ấy con ác quỷ sẽ đột nhiên tấn công, moi tim gan của ba người còn lại.
Bức tranh thứ hai là, con ác quỷ lăn ra mặt đất, đầu lìa khỏi cổ, và đã bị giết chết.
Ba người mở cánh cửa thứ hai, trong mộ thất xuất hiện một lối đi, có thể thoát lên trời.
Nói như vậy, nhà tiên tri đã gợi ý cho chúng tôi, để chúng tôi tự lựa chọn vận mệnh của mình.
Bài toán này quả là có hơi quá khó rồi, tôi và Tuyền Béo là hai cánh tay của một cơ thể, thiếu ai cũng không được. Giáo sư Trần Hiền lành lương thiện, lại đối xử với tôi không bạc, Sở Lý Dương thì từng cứu mạng tôi, bất luận ai trong ba người họ là ác quỷ, tôi cũng không thể nào ra tay được.
Nếu lúc trước không biết lời tiên tri là thực hay giả, có lẽ tôi sẽ không sợ hãi, nhưng vị tiên tri đã chết mấy ngàn năm này, lời sấm của ông ta chính xác đến nỗi khiến người ta không còn gì để nói, vậy là trong chúng tôi quả thực có một người là ác quỷ hay sao?
Đó là người bị ma nhập cũng được, hay là ác quỷ từ trước tới giờ vẫn luôn ngụy trang trong bộ da người bình thường cũng được. Đây đã là sự thật sờ sờ trước mắt rồi, mà lúc này tôi không thể không đối diện với nó, hộp đá thứ hai nhất định phải mở ra, không trừ khử con mà đang che giấu thân phận kia, chúng tôi chắc chắn sẽ chết ở đây làm đồ bồi táng.
Vậy ai là?
Ác quỷ đây.
Không thể nào là tôi được, tôi nhìn Tuyền Béo, đôi mắt là điểm trực tiếp nhất để quan sát một người, ánh mắt rất khó ngụy trang được, ánh mắt của Tuyền Béo thế nào tôi là người rõ hơn ai hết, vẫn hệt như trước kia, phất lờ mọi thứ, ánh mắt ấy dường như đang nói, ông mày đây đệ nhất thiên hạ. Thằng nào không phục thì ông đập thằng đấy.
Đương nhiên cũng không thể nào là Tuyền Béo được, vậy nếu không phải là hai chúng tôi, lẽ nào?
Tôi len lén nhìn phía sau, Sở Lý Dương và giáo sư Trần, Sở Lý Dương cũng đang chăm chú nhìn tôi không dám tiếp xúc với ánh mắt của cô, vội giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.
Sở Lý Dương thấy sau khi tôi và Tuyền Béo mở hòm đá cứ thì thà thì thầm, bèn hỏi, anh nhất, trong đó có gì vậy?
Tôi nháy mắt với Tuyền Béo hiểu ý, vội giả bộ ngồi xuống nghỉ. Vừa vặn che lấy cháp đá đang mở nắp không để Sở Lý Dương nhìn thấy.
Tôi phải nghĩ cách trấn an bọn họ trước đã, có đối sách rồi mới ra tay được.
Tôi nói với Sở Lý Dương, trong này chẳng có gì hết, trống rỗng.
Sở Lý Dương hỏi một câu rồi không nói gì nữa, ngồi một bên lấy nước định đưa cho giáo sư Trần uống mấy ngụm.
Giáo sư Trần đã hoàn toàn điên khủng, chẳng nhận ra ai nữa, ông ta hởi tay đánh đổ bình nước ra mặt đất, rồi vùng vẫy hai chân cười ha hả.
Đây là nửa bình nước sạch cuối cùng của chúng tôi.
Sở Lý Dương vội nhặt bình nước lên, nửa bình nước còn lại đổ ra quá nửa.
Tuyền Béo nói với tôi, sao bây giờ?
Có cần lôi cả hai ra?
Tôi chặn lời hắn ngay, chớ. trước khi chưa làm rõ chân tướng, nhất quyết không được manh động, nếu không sẽ hối không kịp.
Phải rồi, hai ta đều không phải kẻ tình nghi chứ.
Tuyền Béo đáp, đương nhiên rồi, chúng ta là người thế nào, còn không rõ sao.
Tớ thấy cô ả người Mỹ là đáng ngờ nhất.
Tôi nói, tớ thấy cứ hỏi dạo cái đã, kẻo nhỡ lát nữa động tay động chân, cô Dương và giáo sư Trần khỏi cãi lý với chúng ta.
Tuyền Béo, mẹ kiếp, súng ống là chính quyền, lý lẽ cái gì, trực tiếp tra khảo cả hai, không tra ra thì đại hình chờ lệnh, tra tiếp vẫn không ra thi vừa nói bàn tay vung xuống như thể chém người.
Tôi vừa nghe thấy Tuyền Béo bảo súng ống là chính quyền, đột nhiên nghĩ ra một kế, con ác quỷ này nhất định là nhảy ra từ trong thành Tinh Tuyệt, bất kể ngụy trang thế nào, nó cũng chưa từng nếm trải mùi vị của cách mạng văn hóa, lũ yêu ma quỷ quái này chẳng thể có trò học tập chính trị, không xem báo chí, chúng giả được hình dáng con người nhưng chưa chắc đã hiểu biết những chuyện bên ngoài, cha này suy nghĩ như gần tạ trong cổ nạn ấy nhỉ, phong cách suy luận đậm đặc chất một bê.
Vậy là tôi nói với tên Tuyền, vừa nãy cậu nói súng ống là chính quyền, vậy đủ để chứng minh rằng cậu không phải là ác quỷ rồi.
Giờ đến lượt cậu kiểm tra tớ, tớ cũng chứng minh tớ không phải, rồi chúng ta tiếp tục hỏi hai bọn họ.
Tuyền Béo gãi gãi đầu, vậy cậu đọc thơ Mao chủ tịch đi.
Tôi không cần nghĩ ngợi gì đã đọc ngay, quốc tế bi ca, hát một bài, vì ta gió lớn thổi tung trời.
Thơ gì vậy trời?
Tuyền Béo nói, không sai, cậu tuyệt đối không phải ác quỷ.
Sở Lý Dương thông minh nhường nào, thấy tôi và Tuyền Béo không ngừng to nhỏ bàn bạc, liền hiểu ngay chắc có vấn đề gì, lập tức đứng dậy đi về phía chúng tôi, hai anh rốt cuộc đang nói gì vậy?
Lại còn thậm thụt nói sau lưng người ta nữa.
Tôi và Tuyền Béo nhảy phát dậy, quát lên, đứng yên, tiến thêm một bước nữa chúng tôi không khách sáo đâu.
Sở Lý Dương ngẩn người ra hỏi, hai anh sao vậy?
Thần kinh có vấn đề gì hả?
Tuyền Béo đáp, chẳng sao hết, chỉ muốn nghe cô hát thôi, cô hát bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh nghe xem nào.
Nam.
Sở Lý Dương lại càng chẳng hiểu mô tê gì, giờ là lúc nào chứ, vừa mất đi bao nhiêu người bạn, lại ở trốn tuyệt cảnh cùng đường. Lấy đâu ra tâm trạng để hát với họ, huống chi là hát cái bài Tổng Tư lệnh Lâm hạ lệnh gì, gần như là chưa nghe nói bao giờ.
Tôi nghĩ bụng tên Béo bảo cô nàng hát bài này cũng hơi lệch lạc một chút, bảo một câu người Mỹ hát bài này, cô ta chắc chắn là không biết, vậy thì hỏi cái gì bây giờ?
Tổng thống Mỹ đương nhiệm là ai?
Câu này thì mẹ kiếp đến cả tôi cũng chẳng dám chắc.
Tôi moi móng lửa đen ra vừa dụ dỗ vừa gạt Sở Lý Dương, nói, cô chớ hỏi nhiều nữa, giờ cô cứ gặm lấy cái này. Sau đó đưa giáo sư Trần gặm một miếng, cứ làm theo lời tôi bảo, đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại.
Sở Lý Dương tỏ ra bực tức, ngay cả anh cũng thần kinh rồi à.
Cái móng lừa này dùng để trừ tà đuổi quỷ, tôi không ăn, anh bỏ ra.
Cô ta càng không ăn càng tỏ ra đáng ngờ, tôi đưa mắt ra hiệu cho Tuyền Béo, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, bước tới đè Sở Lý Dương xuống đất, lấy thắt lưng trói cả tứ chi cô ta lại.
Sở Lý Dương tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lừ lúc trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, hồ bát nhất.
Có phải anh thấy tôi vạch trần cái ngón nghề đổ đấu của anh, giờ định giết người diệt khẩu sao hai người mau thả tôi ra.
Giáo sư Trần ngồi một bên hớn ha hớn hở, cười ngặt nghẽo, nước bọt chảy xuống dòng dòng hai bên mép.
Tôi liếc nhìn giáo sư Trần, trong lòng vô cùng đau xót, một bậc lao thành có học vấn cao thâm, không ngờ lại ra kết cục thế này, song không thể loại trừ khả năng ông ta chính là nghi phạm, đợi sau khi làm rõ chuyện của Sở Lý Dương đã rồi sẽ tính.
Tôi dằn lòng lại, nói với Sở Lý Dương. Rốt cuộc cô có phải là nữ vương Tinh Tuyệt không?
Sở Lý Dương giận nói, hồ bát nhất chết tiệt, lại nhải cái gì thế?
Tôi nói một cách lạnh lùng, tôi thấy cô như bị nữ vương Tinh Tuyệt yêu quái kia nhập hồn, nếu không thì cũng là do bà ta chuyển thế đầu thai, bằng không làm sao có thể mơ thấy tình hình ở động quỷ được, và lại một ả người Mỹ như cô, sao có thể biết được tiếng lóng của bọn đổ đấu chúng tôi được?
Chuyện ma thổi đèn.
Tuyền Béo từ lâu đã thấy Sở Lý Dương trứng mắt, cuối cùng đã có cơ hội phát tiết rồi. Cậu ta rút dao găm ra, cắm phập một cái xuống đất, cậu cứ giao ả này cho tớ, ả biết hai đứa ta chuyên đổ đấu, việc này cũng không lạ, con yêu quái này chắc chắn biết thuật đọc ý nghĩ, hỏi ả cũng vô ích, cứ rạch lên mặt ả hai nhát dao rồi hỏi tiếp, xem ả có khai hay không.
Nói xong định ra tay luôn.
Tôi thấy Sở Lý Dương cố kiểm không cho những giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt, không đoái hoài đến con dao găm của Tuyền Béo, mà lại nhìn chằm chằm vào tôi, lòng dạ tôi mềm nhũn lại. Còn nhớ sau khi được cô cứu sống trong hẻm núi Giả Cờ La Mạ, tôi từng nói tôi nợ cô một cái mạng, giờ tôi làm sao có thể nặng tay với cô cho được.
Tôi vội ngăn Tuyền Béo lại, khoan.
Cứ trao đổi với cô ta về chính sách đối đãi tù binh của chúng ta đã, nếu cô ta vẫn ngoan cố đến cùng, lúc ấy ra tay cũng không muộn.
Tuyền Béo nói, kỳ thực tớ cũng chẳng nỡ lòng nào hủy hoại khuôn mặt của cô em xinh đẹp này đâu, nhưng con yêu quái này lắm mưu nhiều kế, ta phải cẩn thận chớ để sắc đẹp của ả ta mê hoặc.
Sở Lý Dương càng nghe càng tức, suýt nữa thì ngạt thở, không thể kìm nén được hơn, nước mắt trào ra, chỉ nghe câu nghẹn ngào nói, bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi mơ thấy động quỷ nữa, tôi hiểu tiếng lóng đổ đấu của các anh, bởi ông ngoại tôi trước khi sang Mỹ cũng làm nghề này, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện với các anh những gì cần nói tôi nói cả rồi, hai thằng các anh muốn chém muốn giết, cứ việc ra tay đi, tôi coi như nhìn nhầm người rồi. Tuyền Béo háng giọng lạnh lùng, nói, hoa ngôn xảo ngữ, còn giả bộ vô tội à, cứ việc giả bộ đi. Nhất, cậu cho ý kiến đi, xử lý thế nào? Tôi lấy móng lửa đen đặt cạnh miếng sơ lì dương, cô cắn một miếng đi, chỉ cần cô cắn một miếng, tôi sẽ lập tức thả cô ra. Sơ lì dương nói, anh mau giết tôi đi, bằng không sau này tôi sẽ không tha cho anh đâu, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu. Tôi thấy sơ lì dương không chịu cắn móng lửa, liền cầm con dao găm trong tay Tuyền Béo. Lúc này trong lòng tôi như vang lên một âm thanh tự hỏi mình, nếu cô ta đúng là ác quỷ, liệu tôi có xuống tay được không? Câu trả lời rõ ràng ở thể phủ định. Nhưng nếu không ra tay giết con ác quỷ trong bốn người chúng tôi, mọi người sẽ đều phải chết trong hầm mộ nhỏ xíu này, mẹ kiếp, đã thế cả bọn cùng chết cho xong. Chuyện ma thổi đèn. Tôi đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì giáo sư Trần bỗng ha hả cười ngờ nghệ, đứng phát dậy nổi cơn hoa chân múa tay loạn xạ. Tôi sợ ông mở cái lớp cháp đá bên trong, bèn vươn tay kéo ông giật lại. Giáo sư Trần cụ gửi lớn, gào lên, hoa này, đẹp quá, xanh xanh đỏ đỏ, ta đi hái hoa này, ha ha ha. Tôi thấy bộ dạng ông điên điên khùng khùng, lại nghe nhắc đến hoa, tiểu điên điên thế này, tôi đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ. Không phải là thấy, mà là nghe, nhà thám hiểm người anh duy nhất sống sót trong đầu tôi nhất thời rối như tơ vò, đống nhiên như có một bàn tay vô hình kéo ra một đầu mối, manh mối này rất nhỏ nhưng vẫn bị tôi bắt được. Hoa thơm xác. Lẽ nào chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi cạm bẫy ảo giác nó tạo ra? Hoa thơm xác, đông hoa ma quỷ đến từ địa ngục này, chúng tôi vẫn nằm trong phạm vi khống chế của nó đang dụ chúng tôi tàn sát lẫn nhau. Quyền 1 chương 31, thật và giả. Hiện thực và ảo giác, phải phân biệt thế nào? Nếu căn thạch thất cùng với lời sấm trong chiếc hòm đá, đều là ảo tượng do hoa thơm xác tạo ra, vậy ảo tượng này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Tôi cảm thấy đầu óc mình không thể ứng phó được với vấn đề phức tạp thế này. Nếu như Sở Lì Dương có thể giúp tôi phân tích một chút thì tốt, hai cái đầu của tôi và Tuyền Béo cộng lại, cũng chẳng bằng một nửa cái đầu của cô. Tuyền Béo thấy tôi như đang mất hồn, liền hỡi tôi hỏi, sao thế hả, dạo này mắt cậu làm sao cứ đờ cả ra thế? Con bé Mỹ này có xử lý nữa không? Tôi bảo Tuyền Béo trông chừng giáo sư Trần, rồi cúi người xuống hỏi Sở Lì Dương, cô nói ông ngoại cô trước khi sang Mỹ, cũng từng làm đổ đấu, nói không có bằng cớ, tôi làm sao tin được cô đây? Sở Lý Dương trừng mắt nhìn tôi một cách căm hận, tên trộm thối tha, mi muốn tin thì tin trên cổ ta có đeo di vật của ông ngoại ta, mi cứ nhìn thì biết. Di vật? Chẳng lẽ là bùa mô kim? Quả nhiên trên cổ cô đeo hai sợi dây chuyền, tôi liền đưa tay lại kéo ra xem, một sợi có cây thập tự, sợi kia quả nhiên là bùa mô kim làm bằng móng xuyên sơn giáp. Sự tồn tại của vật này trên thế gian vốn cũng có thể xem là một bí mật, không phải tay trộm mộ nào cũng có, thậm chí phần lớn nguyên bọn trộm mộ đều chưa từng thấy vật này. Vật vì người mà phân ra quý hay vô giá trị của bản thân chiếc đùa này, không thể coi là quý trọng, có rơi xuống đất, bọn đồng nát cũng chẳng thèm nhặt, nhưng đối với những người trộm mộ đời đời truyền nối mà nói, đây là báu vật vô giá, nó tượng trưng cho một thứ tương tự như lý lịch và tư cách vậy. Tôi cầm chiếc đùa mô kim của Sở Lì Dương lên xem xét kỹ lưỡng, người so với người thì đánh nhau tới chết, còn vật so với vật thì chỉ có nước vất đi, so với đùa mô kim của cô. Hai chiếc mà giang vàng tặng cho tôi với Tuyền Béo chẳng khác nào đổ bỏ đi. Chiếc đùa mô kim của Sở Lì Dương vừa nhìn vào một cái là biết ngay là cổ vật thời hậu Hán. Hai chữ triện, một, mô kim bên trên nét khắc rắn giỏi hùng hậu, thấm đẫm ý vị cổ xưa, được làm bằng chiếc móng xuyên sơn giáp sắc nhọn nhất, hơi hơi trong như pha lê đen, niên đại tuy lâu đời, nhưng không hề có vết chảy xước, cuốn móng sỏ một sợi dây vàng, toàn thân khắc hoa văn phi hổ kỵ tà. Một thể chữ cổ của chữ Hán lưu hành vào thời Tần. Hán cách nay chừng 2.000 năm. Chuyện ma thổi đèn. 3. Còn hai chiếc đùa của tôi với Tuyền Béo mà đem so với chiếc này, thật giả lập tức biết ngay, rõ ràng là thứ gia công làm cũ, công nghệ và nguyên liệu cũng không thể cùng đem ra so sánh được. Con mẹ nó, thang bắt con răng vàng, dám đem hàng giả ra bị bọn ông à, sao cứ bảo trước đến giờ chẳng thấy có tác dụng gì hết. Tôi cầm chiếc đùa mô kim của Sở Lì Dương ngắm nghĩa hồi lâu, thích thú chẳng nỡ buông xuống, thực chẳng muốn trả lại cho cô nàng chút nào. Sở Lì Dương cất tiến, mau trả lại đây, đã giết người rồi, lẽ nào còn định cướp luôn cả của sao? Tôi đeo lại chiếc đũa mô kim vào cổ Sở Lì Dương, nếu như ông ngoại cô cũng làm cái nghề đổ đấu này, thì sao cô còn gọi chúng tôi là lũ trộm thối tha, thế có khác nào cô chửi luôn cả ông ngoại mình đâu chứ? đối xử với cô thế này, cũng có nguyên do của nó. Đoạn tôi liền kể lại lời sấm trong lớp hòm thứ hai cho Sở Lì Dương nghe, cuối cùng nói với, tất cả những việc này có lẽ là ảo giác của hoa thơm xác tạo ra, nhưng trước khi xác định đúng sai, tạm thời vẫn chưa thể thả cô ra được. Sở Lì Dương nghe xong, sắc mặt dần dần dịu lại, vậy anh mau nghĩ cách đi, anh tưởng bị trói thế này dễ chịu lắm sao? Lát nữa anh cứ nếm thử một lần mà xem. Tôi đứng dậy đi lại vài bước, nhìn chăm chăm vào bức thạch họa trên tầng tráp đá thứ hai, không dám manh động, nếu như lời tiên tri không phải là ảo giác, mà là sự thực, vậy thì nếu chưa giết đi một người mà đã mở tráp ra, ác quỷ sẽ lập tức hiện thân giết chết tất cả những người còn lại. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu hơn cả đi trong bãi mìn, vì dẫm lên mìn thì cùng lắm là mình bị nổ chết, còn lời tiên tri là thực hay là giả, liên quan đến tính mạng của cả bốn người, quả thực rất khó lựa chọn. Giáo sư Trần điên rồi, Sở Lý Dương lại khiến người ta có chút hoài nghi, tôi đành bàn bạc với Tuyền Béo. Tôi nói những suy đoán của mình cho cậu ta, biết chắc cậu ta cũng chẳng giúp được chuyện gì, nhưng tôi vẫn hy vọng có người chia sẻ bớt áp lực tâm lý cho mình. Tuyền Béo nghe xong gật đầu, ồ, mẹ kiếp, hóa ra là vậy, tớ hiểu rồi, cậu lo chúng ta vẫn lẩn quẩn trong chuỗi ảo ảnh bông hoa đuôi cho ấy tạo ra chứ gì, tớ đã bảo với cậu từ lâu rồi, những việc còn con thế này, tớ lập tức giải quyết cho cậu ngay đây. Tôi lấy làm lạ nói, cậu có thể phân biệt được sao? Chuyện này không phải trò đùa đâu nhé, đừng có bất cận, một nước cờ đi sai, chúng ta sẽ thua cả bàn đấy. Tuyền Béo chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát vào mặt tôi một cái, cậu ta ra tay quá nhanh, tôi không kịp tránh né, bị đánh thẳng vào giữa mặt, má tôi rát đỏ bừng lên. Tôi đang định phát tác, chợt nghe Tuyền Béo hỏi, thế nào? Có đau không? Tôi xoa mặt, mẹ kiếp, con đánh bố, thằng này phản rồi, còn hỏi đau hay không, tớ tát cậu một cái xem cậu có đau hay không nhé. Vừa nói dứt câu, chợt nghĩ, thôi đúng rồi, nếu có thể cảm thấy đau đớn, thì không phải đang ở trong ảo giác nữa, xem ra chúng tôi không phải đang bị hoa thơm sắc khống chế rồi. Tôi quay người lại định tiếp tục bức cung Sở Lì Dương, liếc thấy bức thạch họa trên tráp đá thứ hai đã xảy ra thay đổi, vội bước lại nhìn kỹ, chỉ thấy cả ba bức đều dần trở nên mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một chiếc hộp đá nhỏ, trên hộp đá có nắp bị sơn da trâu để gìn giữ đồ quý bên trong. Nhìn lại những bức thạch họa bên ngoài, hoàn toàn không có gì thay đổi. Vẫn là các bức ghi chép lời tiên tri, cuối cùng vẫn có bức khắc bốn người mở chiếc tráp đá. Vậy là sao? Đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh? Tôi kéo Tuyền Béo lại, để cậu ta xem trên tráp đá thứ hai có gì. Tuyền Béo nói chẳng phải vẫn là ba bức thạch họa đấy thôi. Tôi vung tay tắt cho cậu ta một cái, cậu coi lại đi, có còn bức thạch họa nào không? Tuyền Béo ôm mặt, ái giả ơ, giờ thì không có gì nữa cả, mẹ kiếp, gặp ma rồi, để tớ xem trong này có cái mẹ gì. Nói đoạn thò tay kéo nắp hộp đá bên trong ra. Tôi thốt lên, sao cậu nhanh nổ vậy, bảo cậu xem có thôi, chứ có ai bảo cậu mở ra đâu. Nhưng sau khi chiếc hộp đá bên trong được mở, chẳng có chuyện gì xảy ra hết, bốn người vẫn bình an vô sự, không có chuyện ác quỷ giết người gì hết. Suy đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, vừa nãy quả thực chúng tôi đã bị hoa thơm sắc khống chế thị giác, sức mạnh của cây hoa ma này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của chúng tôi, không chỉ có thể gây ảo giác đối với những người ở trên trục đá trong động quỷ kia. Lúc đó tôi định lao ra cứu Táp Đế Bằng ở chỗ cây trục đá, thì rơi vào cạm bẫy ảo giác của bông hoa, sau đó Tuyền Béo và Sở Lì Dương tới cứu tôi. Khi ấy tôi quay lại nhìn, thấy những cánh hoa vốn đang trùm lại, đã nở bung ra, chia thẳng về phía chúng tôi. Từ lúc ấy trở đi phạm vi gây ảo giác của bông hoa đã được khuếch đại lên, sau khi đèn chiếu của chúng tôi bị tắt, liền xuất hiện rất nhiều rắn đen, dựa theo tình hình lúc đó, 5 người chúng tôi có 2 người không đi lại được, trong vòng vây của lũ rắn, vậy mà chẳng ai bị cắn. Đây đúng thật là một kỳ tích, giờ ngẫm lại, những con rắn đó chắc cũng đều là ảo tưởng mà thôi. Hoa thơm xác tạo ra ảo tưởng nhiều rắn đen tấn công như thế, là hòng khiến chúng tôi tự chôn sống chính mình, nào ngờ chúng tôi chui vào khe nước lại càng chạy càng xa, vô tình lạc vào ngôi mộ của nhà tiên tri này. Đông hoa ma này tuy lợi hại, nhưng suy cho cùng phạm vi khống chế của nó cũng có hạn, khoảng cách quá xa, chẳng có cách nào gây ra ảo tờ ư hò ng quá mạnh, cho nên nó thay đổi những bức thạch họa có kết cấu đơn giản, mê hoặc khiến chúng tôi tự sát hại lẫn nhau. Ngoài ra cái đáng sợ nhất của loài hoa này là ở chỗ, nó có chỉ gây ra ảo giác thông qua các giác quan, chỉ cần nhìn thấy nó một lần, nhớ màu sắc sặc sỡ của nó, trong một cự ly nhất định, sẽ đều bị nó mê hoặc, chỉ là khoảng cách càng xa, sức mạnh của ảo giác đó càng nhỏ đi mà thôi. Cho dù cuối cùng còn một hai người sống sót, họ cũng sẽ sụp đổ bởi mặc cảm đã chính tay mình giết chết những người bạn đồng hành này, như vậy bí mật của nữ vổng tinh tuyệt sẽ vĩnh viễn không còn ai biết. Mẹ nhà nó, thật là cay độc. Bây giờ Tuyền Béo đã nhấc món đồ trong chiếc hộp ra, đó là một cuốn sách cổ làm bằng da dê, tôi đoán bí mật của động quỷ và nước tinh tuyệt cùng với gợi ý về lối thoát của nhà tiên tri đều nằm cả trong cuốn sách này đây. Tôi đang muốn xem trong sách viết những gì, chợt nhớ ra Sở Lỷ Dương vẫn còn bị trói nằm dưới đất, liền đặt cuốn sách xuống, chuẩn bị cởi trói cho cô nàng. Tuy cô thường mơ đi mơ lại những chuyện dị thường xảy ra ở động quỷ, nhưng chắc cũng không phải bị ma quỷ nhập hồn, hay là nữ vồng yêu quái truyền thế, đối xử như vậy quả thực cũng có chút quá đáng.